23,000 khối linh thạch. Thái Bạch Quyết Trịnh Nghĩa chưa bắt lại, Trịnh Nghĩa trong lòng một mực kìm nén một hơi. Vô luận như thế nào, thanh này Lãnh Phong nhất định phải cầm xuống. Những người khác cũng nhao nhao đi theo ra giá. Rất nhanh thanh kiếm này liền bị thọt tới 52,000 khối linh thạch giá cao. Một chỗ pháp trận bên trong, một tên lão giả áo xanh nghiến răng nghiến lợi, chằm chằm lên trước mắt màn nước, nói: "Đây là ta Hàn Phách Tông tiên tổ chi vật, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem thanh kiếm này đón về tông môn." Lão giả áo xanh giơ lên lệnh bài, đem giá cả thọt tới 58,000 khối linh thạch. Trịnh Nghĩa lần này cũng có vẻ mười phần nhẹ nhõm. "Ta có 170,000 khối linh thạch, ta nhìn các ngươi như thế nào cùng ta so. Vừa mới Thái Bạch Quyết ta mua không nổi, thanh kiếm này ta còn có thể mua không nổi." Trịnh Nghĩa cực tính tình, giơ lên lệnh bài, nhẹ nhõm đem giá cả thọt tới 70,000. 70,000 khối linh thạch giá cả vừa ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lại không người tiếp tục tăng giá. Lão giả áo xanh vô năng cùng nộ, dụng quyền đập xuống đất, đập pháp trận đều vụ sáng, sắp sụp đổ. "Tất 72, ngươi đặt ngựa." Lão giả áo xanh thậm chí đều khí tuân ra nói tục, tựa như một phàm nhân lưu manh. "Tất 72, đây là ta Hàn Phách Tông lão tổ bảo vật, ta Hàn Phách Tông nhất định phải lấy được." Mặc dù là như thế này tiêu to, nhưng trên người hắn lại không có nhiều linh thạch như vậy. Cuối cùng, hào khí bại bởi hiện thực. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán? Cuối cùng, Trịnh Nghĩa lấy 70,000 khối linh thạch giá cả cầm tới Lãnh Phong. Người hầu bưng lấy Lãnh Phong, đưa đến Trịnh Nghĩa bên cạnh, đồng thời tại chỗ kiểm kê linh thạch. Trịnh Nghĩa cầm tới Lãnh Phong, tay cầm chuôi kiếm, thoải mái nhắm mắt lại. Kiếm này trôi nắm cảm giác, thật sự là rất thư thái. Quá sung sướng. Chưa hề sờ qua thoải mái như vậy kiếm. Vuốt ve vỏ kiếm. Bá. Lãnh Phong ra khỏi vỏ. Tuyết trắng thân kiếm chiếu rọi hàn quang. Lạnh lóng lánh, mũi kiếm bức người. Trịnh Nghĩa nhẹ nhàng đong đưa cổ tay, kéo ra một đóa kiếm hoa. Hào kiếm. Trịnh Nghĩa đối Lãnh Phong yêu thích không buông tay. Hiện tại, Trịnh Nghĩa trên thân đã có 3 thanh kiếm có thể sử dụng. Hành hạ người mới liền dùng răng trắng. Ngang nhau dưới thực lực chiến đấu liền dùng Lãnh Phong. Vượt cấp khiêu chiến liền dùng Đại Canh Thiên Nhật kiếm. Trịnh Nghĩa đem Lãnh Phong vác tại trên lưng. Hiện tại, Trịnh Nghĩa đã vô tâm chú ý đấu giá. Lãnh Phong đã nắm bắt tới tay, hiện tại liền chờ đấu giá kết thúc, đi giết người đoạt bảo, đem Thái Bạch Quyết đoạt tới tay. Rốt cục, 2 ngày sau, đấu giá kết thúc. Tham dự bán đấu giá người lần lượt rời đi. Thiếu nữ tóc bạc không có trì hoãn, bay thẳng đi, chuẩn bị tìm một chỗ, chờ lấy Trịnh Nghĩa đi chủ động tìm nàng. Người hầu trước thông chi bính một năm, thông báo tiếp Trịnh Nghĩa. Tiền bối, giáp 66 đã rời đi, nàng hướng tây nam phương hướng bay mất. Người hầu nói với Trịnh Nghĩa. Có cụ thể đặc thù sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Nàng là một tên nữ tính, ngoại trừ những ngày bên ngoài, ta không tiện lại lộ ra cái khác tin tức, nhìn tiền bối thứ lỗi. Người hầu nói. Hừ, không cần, biết nàng đi nơi nào là được rồi. Trịnh Nghĩa cong Lãnh Phong, tay cầm răng trắng, hướng tây nam phi đi. Trịnh Nghĩa sau khi rời đi, người hầu lại đi tới tên kia lão giả áo xanh bên cạnh, nói: "Tiền bối, ất 72 đã rời đi, hướng tây nam phương hướng bay đi." Hắn đặc thù là cái gì? Lão giả áo xanh đã hết sức quen thuộc thái hành thương hội quá trình. Hắn đem Lãnh Phong vác tại trên thân, tiền bối một chút liền có thể tìm tới hắn. Người hầu nói: "Tốt, đa tạ." Lão giả áo xanh tay áo dài một huy, chân đạp sương lạnh, thẳng đến Trịnh Nghĩa mà đi. Thái hành thương hội thật là biết làm ăn. Tiền gì đều để bọn hắn cho kiếm. Hiện tại, thiếu nữ tóc bạc ở phía trước bay, bính một ngũ đẳng cồn cắt môn thành viên ở phía sau truy. Trịnh Nghĩa cũng đang đuổi thiếu nữ tóc bạc, mà Hàn Phách Tông lão giả áo xanh thì tại truy Trịnh Nghĩa. Đang tại phía trước nhất phi hành thiếu nữ tóc bạc nhướng mày, phát giác được phía sau đuổi theo nàng bính một năm đám người. Xem ra có người muốn cướp ta đồ vật. Thiếu nữ tóc bạc nói một mình, đồng thời xem xét bốn phía, lại không phải phát hiện Thanh Hồ Yêu Tôn tung tích. Lúc này Thanh Hồ Yêu Tôn chính bản thân chỗ ôn nhu hương bên trong, hưởng thụ sinh hoạt, hoàn toàn đem thiếu nữ tóc bạc sự tình đem quên đi. Thiếu nữ tóc bạc cũng không bối rối. Thân là yêu tộc thánh nữ, lại là Lang Vương hậu nhân, thiên phú tu luyện của nàng có thể nói là đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù còn trẻ, nhưng từ khi còn bé bắt đầu, nàng liền có thể điều động yêu tộc bên trong tất cả tài nguyên tiến hành tu hành, lại có các đại yêu tôn chỉ điểm. Tại như thế hoàn cảnh dưới, nàng sớm đến liền trở thành hóa thần cường giả. Cũng mà còn có tại Lang Vương mộ ở bên trong lấy được đỉnh cấp pháp bảo khai thiên phủ. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn không cần e ngại bất kỳ hóa thần cảnh giới địch nhân. Đương nhiên, ngoại trừ Trịnh Nghĩa bên ngoài, thiếu nữ tóc bạc từ ngón út bên trên tu di giới chỉ bên trong lấy ra Lang Vương khai thiên phủ, cũng chậm lại tốc độ, chuẩn bị nên chiến cồn cắt môn mấy vị tu tiên giả. Bính một năm nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc thả chậm tốc độ, lúc này lộ ra nhe răng cười. Cô gái nhỏ này cực kỳ cản rỡ, vậy mà muốn khiêu chiến chúng ta. Bính một năm nói. Hừ, nàng có thể mua xuống Thái Bạch Quyết, trên người linh thạch tất nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào, chỉ cần giết nàng, chúng ta liền phát tài. Bính một năm bên cạnh đại hán nói ra. Cô gái nhỏ này dáng dấp cũng không tệ, chiếm đồ đạc của nàng về sau, chứ không cần thương nàng tính mệnh, đem nàng làm lô đỉnh, để nàng trở thành ta cồn cắt môn nô lệ, cung cấp đệ tử trong môn phái hưởng thụ. Há không đẹp quá thay. Bính một năm bên cạnh lao hầu tâm địa ác độc, vậy mà nghĩ đến ác độc như vậy phương pháp. Bọn hắn không biết thiếu nữ tóc bạc thân phận chân thật. Nếu là bọn họ thật dám làm tổn thương thiếu nữ tóc bạc một cọng tóc gáy, yêu tộc mấy vị yêu tôn không phải đem Thanh Mục Đại Lục cho đạp bằng không thể. Tốt tốt tốt, tinh trưởng lao đề nghị này tốt, ta thích. Bính một năm nhìn xem thiếu nữ tóc bạc nổi bật bóng lưng, trong lòng không khỏi khô nóng bắt đầu. Thiếu nữ tóc bạc cầm trong tay Lang Vương khai thiên phủ, ấp ủ linh khí, chuẩn bị chiến đấu. Mà Trịnh Nghĩa đang tại không nhanh không chậm chạy đến. Trịnh Nghĩa khá là cẩn thận, hắn chuẩn bị bay xa một chút động thủ lần nữa. Đột nhiên, một trận hàn khí từ phía sau lưng đánh tới. Trịnh Nghĩa trên sợi tóc đều ngưng kết ra băng châu. Trịnh Nghĩa cảm nhận được đến từ sau lưng địch ý. Lão giả áo xanh xông Trịnh Nghĩa hô to, phía trước nói bạn, lưu lại Lãnh Phong, thà cho ngươi khỏi chết. Trịnh Nghĩa giận quá mà cười, cầm trong tay răng trắng, đối mặt lão giả áo xanh. Buồn cười, ta muốn đoạt người khác bảo, lại còn có người muốn đoạt ta bảo. Trịnh Nghĩa phát ra cười lạnh, quanh thân bắn ra cường thịnh kim quang, chung quanh hàn ý lập tức tiêu tán không còn. Bớt nói nhảm, đem Lãnh Phong giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, nếu như không giao, cũng đừng trách ta không khách khí. Lão giả áo xanh nhìn ra Trịnh Nghĩa tu vi, hắn cảm thấy Trịnh Nghĩa một cái hóa thần tam trọng cảnh giới, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà hắn thì là hóa thần bát trọng. Tại tu tiên giới bên trong, cảnh giới liền là thực lực. Cảnh giới cao liền mang ý nghĩa thực lực cường. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Trịnh Nghĩa có thể không là bình thường hóa thần. Hắn càng không biết Trịnh Nghĩa liền là đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục huyết ma. Trịnh Nghĩa nhìn về phía lão giả áo xanh, sát ý sắp bộc phát, có thể nhưng vào lúc này, tại Trịnh Nghĩa trong đầu, một cái đã lâu thanh âm đột ngột vang lên bắt đầu. Keng, kiểm tra đến có thể cướp đoạt đối tượng. Chương 177, cướp đoạt khí vận, bà chiêu miểu sát. Đây là ta tốn linh thạch mua đồ vật, vì sao phải cho ngươi, bằng ngươi mặt đại sao? Trịnh Nghĩa cũng không sốt ruột động thủ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn xem xét lão giả áo xanh cảnh giới thời điểm, đã lâu hệ thống rốt cục phát ra nhắc nhở. Lại có khí vận có thể cướp đoạt, mà cướp đoạt đối tượng liền là vị này lão giả áo xanh, Hàn Phách Tông Tam trưởng lão, Trần Dậu. Trừng mắt nhìn, xem xét cừu hận giá trị. Trần Dậu, cừu hận giá trị 35%. Còn chưa đủ hận ta. Ta phải để hắn càng thêm hận ta mới được. Ta hiện tại còn không thể giết hắn, phải đợi cướp đoạt hắn khí vận về sau, mới có thể đem hắn đánh giết. Không biết lần này cũng có thể cướp đoạt đến dạng gì khí vận. Ai nha, ta còn muốn đi đoạt Thái Bạch Quyết. Một bên là Thái Bạch Quyết, một bên là khí vận, thật là khiến người ta đau đầu a. Trịnh Nghĩa lông mày đơn giản đều nhanh chen đến cùng đi, hắn hiện tại rất xoắn xuýt. Nếu như cướp đoạt khí vận, khả năng này liền đuổi không kịp giáp 66, không chiếm được Thái Bạch đã quyết. Nhưng nếu như đi đoạt Thái Bạch Quyết, lại sợ tới tay khí vận biến mất. Khí vận cùng Thái Bạch Quyết, Trịnh Nghĩa đều muốn lấy được. Nhưng dưới mắt tình huống, chỉ có thể trước từ bỏ một vật. Suy tư một lát, Trịnh Nghĩa vẫn là quyết định trước đem khí vận cho chiếm lại nói. Từ Trịnh Nghĩa tu tiên bắt đầu, mỗi một lần cướp đoạt khí vận đều đại biểu cho một lần thuế biến. Lần thứ nhất cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa đạt được tu tiên cơ hội, may mắn trở thành tiên nhân. Lần thứ hai cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa thu được cựu chuyển hôn nguyên kim tùy đan, đem tự thân tư chất từ bình thường tăng lên tới đỉnh cấp. Lần thứ ba cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa lại tiến vào tịch phòng, thu được đại canh quyết, triệt để mở ra Trịnh Nghĩa mạnh lên con đường. Lần thứ tư cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa lại lấy được 10 bước một giết, triệt để đặt vững Trịnh Nghĩa tu tiên cơ sở, tạo thành nhanh chóng chém giết địch nhân phong cách chiến đấu. Một lần cuối cùng cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa đạt được Lang Vương chi tâm, đưa tới yêu tộc truy sát, tại cùng yêu tộc quần nhau bên trong, Trịnh Nghĩa triệt để thủy biến, từ một cái nho nhỏ kim đan, nhảy lên một cái, nhất phi trùng thiên, trở thành hóa thần cảnh giới đỉnh cấp cường giả, cũng quang vinh lấy được huyết ma xưng hảo. Như vậy cân nhắc xuống tới, khí vận rõ ràng là muốn so Thái Bạch quyết trọng yếu. Quyết định về sau, Trịnh Nghĩa quyết định bồi cái này gọi là Trần Dậu ra hỏa hảo hảo đùa giỡn một chút, tranh thủ đem cừu hận của hắn giá trị đội lên mắt cấp, từ đó cướp đoạt khí vận. Vừa mới quyết đoán, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Nghe nói Trịnh Nghĩa ngôn ngữ, Trần Dậu giận hừ một tiếng, nói: "Cái này Lãnh Phong chính là ta Hàn Phách Tông tiên tổ chi vận, ngươi nhất định phải cho ta, nếu như không cho, ta định để ngươi bỏ mình hoang mạc." "Hắc, ngươi người này, tuổi đã cao, không giảng đạo lý, ta lấy linh thạch mua, vì sao phải cho ngươi? Chẳng lẽ lại bằng ngươi lớn tuổi? Bằng ngươi râu ria trắng?" Trịnh Nghĩa cố ý lấy ngôn ngữ đi kích thích Trần Dậu, từ đó đạt tới kích phát cừu hận giá trị mục đích. "Bằng ta là hóa thần bát trọng, ngươi chỉ là hóa thần tam trọng." Trần Dậu bắt đầu lấy cảnh giới đè người. Trịnh Nghĩa không sợ nhất liền là loại người này. Cảnh giới cao có gì đặc biệt hơn người? Ta từ tu tiên bắt đầu, đánh mỗi một trận chiến đấu đều là vượt cấp khiêu chiến. Ta sẽ sợ ngươi." Trịnh Nghĩa nhếch miệng, nói, nghèo cứ việc nói thẳng, không có linh thạch, mua không nổi, đã nói lên ngươi nghèo, nói do ngươi một bản sự, đều lớn tuổi như vậy, trên người linh thạch còn không bằng ta một cái thanh niên nhiều, thật sự là mất mặt ta. Câu nói này quả thực đâm tới Trần Dậu chỗ đau. Lần hội đấu giá này, ngoại trừ Lãnh Phong bên ngoài, còn có không thiếu Trần Dậu động tâm chi vật. Bất quá chính như Trịnh Nghĩa nói, hắn nghèo, mua không nổi, tham dự vài ngày hắn không có một kiện đồ vật mua đến tay. Trịnh Nghĩa câu nói này tựa như một cái bạt tai mạnh, trực tiếp lắc tại trên mặt của hắn. Trần Dậu trợn mắt nhìn, ngón tay Trịnh Nghĩa, chửi ầm lên, danh con, đừng tưởng rằng có hai cái linh thạch thì ngon. Trịnh Nghĩa chớp mắt một nhìn. Rất tốt, hiện tại cừu hận giá trị đã đội lên 70%. Lại kích thích một cái, lập tức liền có thể thành công. Nếu như có thể nhanh lên nữa, Thái Bạch quyết ta cũng có thể cướp đến. Lập tức, Trịnh Nghĩa buông tay, nói, thật xin lỗi, ta đây, không có cái gì ưu điểm, liền là so ngươi linh thạch nhiều, so ngươi giàu có. Điểm ấy thật đúng là ghê gớm, tình trạng của ngươi bây giờ hoàn toàn liền là không sánh bằng ta, thẹn quá hóa giận, thật sự là buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn nha. Trịnh Nghĩa miệng nhỏ là thật yếu. Điểm này, không thể rời bỏ Trịnh lao đầu giáo dục hoàn cảnh, cũng kế thừa đại canh bảo các tập tục. Nếu như không phải Trịnh Nghĩa thật sự có thực lực, liền hắn cái này miệng nhỏ, đều đầy đủ hại chết hắn mấy chục lần. Hoa nha nha nha. Tức chết ta vậy. Danh con, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại khí ta, ta liền động thủ thở. Đây là ta tông tiên tổ chi vật, vô luận như thế nào ta đều muốn lấy được. Ngươi nhất định phải cho ta. Cái này Trần Dậu cũng là thật có thể chịu, đều đến loại trình độ này, hắn vẫn là không có động thủ. A, ngươi tổ tiên chi vật. Hắc, đây không phải ta đổ vật sao? A, nói như vậy, ta không liền thành tổ tiên của ngươi. Uy, Ân Huệ Tôn, nhanh cho tổ tiên dập đầu. Chính Nghĩa cười hì hì nói. Ất bảy hai, ta giết cả nhà ngươi. Trần Dậu linh khí dâng trào, trung quanh lập tức trở nên rét lạnh bắt đầu. Hắn quanh thân phiêu đãng màu trắng đông tuyết, trung quanh phá động phòng cũng đều trở nên băng lãnh thấu xương bắt đầu. Trịnh Nghĩa rút ra lãnh phòng, nhẹ nhàng vuốt ve mũi kiếm, nói: "Uy, lao đầu, ngươi nhìn, ta đang sở ngươi tổ tiên đâu." Cái này, Trần Dậu triệt để không kèm được. Cựu hận giá trị đạt đến đỉnh phong. 100%. Lúc này, hệ thống âm thanh âm vang lên. Keng, kiểm tra đến có thể cướp đoạt đối tượng. Trần Dậu, đối ký chủ cựu hận giá trị, 100%. Gần đây có đại khí vận bản thân, phải chăng lựa chọn cướp đoạt? Trịnh Nghĩa không chút do dự, đáp lại hệ thống: "Vâng." Giấu trong lòng kích động tâm, Trịnh Nghĩa đang chờ đợi lần này khí vận. Không biết lần này khí vận có thể mang đến cho ta như thế nào thuế biến. Trần Dậu muốn cướp đoạt ký chủ bảo vật, bị ký chủ đánh giết. Nhưng Trần Dậu người mang điếu mệnh chi thuật, tại ký chủ sau khi đi, Trần Dậu khôi phục sinh cơ, kéo lấy thân thể tàn phế, bay tới lông ố đất cát, thể lực chống đỡ hết nổi, rơi vào trong đó. Dưới cơ duyên xảo hợp, phát động viễn cổ cơ quan, tiến vào sa mạc thần miếu, tại rắn hổ mang tượng thần chỗ, thu hoạch được rắn hổ mang thần truyền thừa, tu hành song hồn song thần chi thuật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng tại đất hoang trong đại lục, lấy song hồn song thần chi thuật, đem ký chủ chém giết. Ký chủ đã cướp đoạt Trần Dậu khí vận, mời ký chủ mau chóng tiến về lông ố đất cát, tìm tới sa mạc thần miếu, tu hành song hồn song thần chi thuật. Chính Nghĩa nghe qua hệ thống nhắc nhở về sau, lập tức nhìn về phía Trần Dậu. Tốt ngươi cái lao tiểu tử, còn chém giết ta. Hừ, đã như vậy, ta cũng không cần đối ngươi lưu tình. Ngươi là tai họa, sớm diệt trừ, ta cũng an tâm. Nghĩ đến đây, Chính Nghĩa huy động lãnh phong, kiếm chỉ Trần Dậu. Trần Dậu đã làm tốt công kích chuẩn bị, đang muốn vất tay phóng thích pháp thuật. Chính Nghĩa căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng. Đang đang đang, đạp mạnh 10 bước. 10 bước một giết, một kiếm đứt cổ. Lãnh phong xẹt qua Trần Dậu da thịt, đem Trần Dậu linh khí đông kết. Trần Dậu cảm thấy thân thể lại băng vừa đau. Chính Nghĩa không có chút nào lưu tình, ngược lại một tay huy kiếm, nghiêng người hướng về Trần Dậu, lần nữa vung ra chín kiếm. Thái Bạch Quyết, phất y chín kiếm. Chín kiếm qua đi, Trần Dậu đã lại không cái gì năng lực phản kháng. Chính Nghĩa huy kiếm trẻ dọc, một kiếm chạm phá Trần Dậu linh hồn. Đại Canh Quyết, lực tích càn khôn. Một cái hóa thần bắt trọng cường giả. Ba chiêu, miểu sát. Chương 178, Trắng Hy gặp rủi ro, Chính Nghĩa giáng lâm. Vì phòng ngừa Trần Dậu phát động điếu mệnh chi thuật, Chính Nghĩa ba chiêu qua đi, lại là một trận mưa to gió lớn tàn phá. Tại xác định Trần Dậu lại không cái gì sinh còn có thể về sau, Chính Nghĩa mới rốt cục yên lòng. Nhìn xem chỉ còn lại bột phấn Trần Dậu, Chính Nghĩa nói, ta vốn không muốn làm quá tuyệt, nhưng hệ thống nhắc nhở, ngươi sẽ đem ta chém giết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Dứt lời, Chính Nghĩa huy động lãnh phong, bày tư thế. Kiếm này quả thật là dễ chịu, sử dụng đến cực kỳ trôi chảy, cái này 70.000 linh thạch hoa giá trị a, ha 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 ha. Chính Nghĩa thu kiếm vào vỏ. Đối Lãnh Phong đơn giản yêu thích không buông tay. Chính Nghĩa ba thanh kiếm bên trong, răng trắng phế vật, bởi vì là yêu tộc làm dùng pháp bảo, đồng thời chiều dài lại ngắn, cho nên xúc cảm cũng không tốt, Chính Nghĩa cũng không phải rất ưa thích. Đại Canh Thiên nhận kiếm, xúc cảm vậy khẳng định là không thể nói, nhưng tiêu hao quá mạnh, Chính Nghĩa cũng không dám tùy tiện sử dụng. Cái này Lãnh Phong, chiều dài vừa lúc, chuôi kiếm thoải mái dễ chịu, phát động lên Thái Bạch Quyết cũng không có chút nào cản trở, tựa như là vì Chính Nghĩa chế tạo riêng đồng dạng. Mỗi làm Chính Nghĩa đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm thời điểm, Chính Nghĩa liền sẽ cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn vui sướng. Kẻ dùng kiếm ai kiếm? Chính Nghĩa liền là loại người này. Cho dù là thu kiếm vào vỏ về sau, Chính Nghĩa vẫn là lần nữa phụ sở một cái chuôi kiếm. Hắn rất ưa thích thanh kiếm này. 70.000 linh thạch mặc dù quý, nhưng giá trị tuyệt đối. Đối Chính Nghĩa tới nói, liền là để hắn lại hoa 10 vạn khối linh thạch, hắn cũng nguyện ý đem Lãnh Phong mua xuống. Ngay tại Chính Nghĩa cùng Trần Dậu dây dưa lúc này, thiếu nữ tóc bạc đã sớm cùng Cổn Cắt Môn mấy người kia đánh bắt đầu. Thiếu nữ tóc bạc cầm trong tay Lang Vương Khai Thiên Phủ, mảnh khảnh hai tay huy động cự phủ. Đại khai đại hợp, lộ ra cực kỳ không hài hòa. Cự phủ xé rách không khí, phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Bính một năm ba người, bày thành sừng thú trận hình, lấy bính một năm cầm đầu, la hầu tráng hán làm phụ, cộng đồng chống cự thiếu nữ tóc bạc công kích. Thiếu nữ tóc bạc thanh thế như hồng, công kích cương mãnh, hoàn toàn liền không giống một nữ nhân. Bính một năm ba người theo thiếu nữ tóc bạc công kích không ngừng lùi lại, một mực cùng thiếu nữ tóc bạc duy trì an toàn công kích khoảng cách. Bính một năm ba người chiến lược mục đích phi thường minh xác, liền là tận lực tiêu hao thiếu nữ tóc bạc linh khí, đợi thiếu nữ tóc bạc linh khí không đủ thời điểm, lại đem thiếu nữ tóc bạc cầm xuống. Thiếu nữ tóc bạc mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lại ngay cả loại này thủ đoạn đều nhìn không ra, vẫn tại khuynh tả linh khí của mình. Mặc dù thiếu nữ tóc bạc có siêu cường thiên phú, cùng yêu tộc bên trong chúng yêu tôn chỉ điểm, nhưng là nàng nhưng không có nhiều thiếu kinh nghiệm thực chiến, thậm chí có thể nói nàng liền không có chân chính chiến đấu qua một trận. Trước kia tại yêu tộc thời điểm, nàng phần lớn là cùng đồng tộc luận bàn, đều là chạm đến là thôi. Đồng tộc cũng đều kiêng kỵ nàng thánh nữ thân phận, không dám đối nàng hạ tử thủ. Ở trong môi trường này trưởng thành, thiếu nữ tóc bạc kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là cực độ thiếu thốn. Nàng cho dù có mọi loại thần lực, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng không coi là gì. Tại mưa to gió lớn tiến công bên trong, thiếu nữ tóc bạc linh khí dần dần tiêu hao. Cái này Lang Vương khai thiên phủ, tiêu hao năng lực mặc dù không bằng đại canh thiên nhật kiếm, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Không bao lâu, thiếu nữ tóc bạc trong cơ thể linh khí liền mười không còn một. Dù là đến loại thời điểm này, nàng vẫn là không có phát giác được bất cứ gì thường nào. La Hầu gặp thiếu nữ tóc bạc linh khí chống đỡ hết nổi, liền nhỏ giọng cười nhạo nói, cô gái nhỏ này thật đúng là ngốc, một chút cũng không biết chiến đấu. Đoán chừng là từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi. Bính một năm nói, nàng lưỡi búa không sai, ta nhìn chúng. Tráng hắn nói, ngay tại lúc này, xuất thủ. La Hầu đột nhiên thoát ly trận hình, lập tức hai tay vung lên, quét sạch lên đầy trời cắt vàng. Nhất thời, cắt vàng che khuất bầu trời, không thấu một chút ánh sáng. Thiếu nữ tóc bạc huy động Lang Vương khai thiên phủ, chuẩn bị bổ ra cắt vàng. Lúc này, nàng mới phát hiện, nàng linh khí đã không đủ để chèo chống nàng lần công kích sau. Thiếu nữ tóc bạc cái này mới phản ứng được, nàng gấp vội vàng lấy ra hôm đó tại Lang Vương mộ ở bên trong lấy được linh lộ, chuẩn bị uống vào. Đông nhiên một viên cắt sỏi bay tới, trực tiếp đánh nát ngọc trong tay của nàng bình, linh lộ cũng theo đó tung ra. Bính một năm tay bấm chú ấn, đột nhiên một hô. Nhất thời, cắt vàng ngưng kết, hóa thành vặn vẹo cắt rắn, trèo lên thiếu nữ tóc bạc tứ chi. Giết rắn ngưng kết, kéo căng, hóa thành dây thừng, chăm chú trói lại thiếu nữ tóc bạc. Làm cắt bụi tán đi, thiếu nữ tóc bạc đã bị triệt để trói buộc chặt. Thiếu nữ tóc bạc cắn răng, muốn tránh thoát. Đáng tiếc, nàng đã không có linh khí, ngay cả dãy rùa khí lực cũng không có. Bính một năm bay đến thiếu nữ tóc bạc bên cạnh, nhìn xem thiếu nữ tóc bạc tuyệt khuôn mặt đẹp, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cô gái nhỏ này, thật tuấn a. Bính một năm nói. Ha ha, đã ngươi ưa thích, trước hết để nguyên nếm thử a. La Hầu cũng tới đến thiếu nữ tóc bạc bên cạnh, nắm thiếu nữ tóc bạc cái cằm, trong ánh mắt lóe lên một vòng ghen ghét. Nữ nhân ghen ghét so với chính mình nữ nhân xinh đẹp, đây là bản tính. La Hầu mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng ghen ghét. Dựa vào cái gì dung mạo ngươi còn trẻ như vậy? Dựa vào cái gì dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy? Càng nghĩ càng ghen ghét, La Hầu trực tiếp đưa tay cho thiếu nữ tóc bạc một cái bạt hai. Thiếu nữ tóc bạc trừng to mắt, trợn mắt mà trừng. Nhìn cái gì vậy, tiện cô nàng, lại nhìn liền đem ánh mắt ngươi cho móc ra, mau đưa Thái Bạch Quyết giao ra. La Hầu nổi giận nói. Cho An Uy, Tinh Trường lão, đừng đánh mặt nàng à, ta còn chuẩn bị chơi đùa đâu, ngươi đem mặt nàng làm hỏng làm sao bây giờ? Bính một năm cười nói. Tráng hán nhòm lên thiếu nữ tóc bạc rơi xuống Lang Vương Khai Thiên phủ, vội vàng chạy đến trên mặt đất, muốn đem Lang Vương Khai Thiên phủ chiếm làm của riêng. Thế nhưng là cái này Lang Vương Khai Thiên phủ lại như thế nặng nề, tráng hán dùng hết toàn thân khí lực, lại lay không động được phong ba. A. Tráng hán cắn chặt răng, nửa ngồi lấy thân thể, dùng sức, nghẹn mặt to đỏ bừng, đều nhanh đem cái giấm cho biệt xuất tới, cũng không có xê dịch Lang Vương Khai Thiên phủ mảy may. Nhanh giúp ta hỏi nàng một chút, lưới búa này chơi như thế nào? Tráng hán hô to. Thiếu nữ tóc bạc trừng mắt La Hầu, nói: các ngươi dám đụng đến ta mảy may, liền đợi đến diệt môn a. U, nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn diệt môn. La Hầu đưa tay chuẩn bị lại cho thiếu nữ tóc bạc một bàn tay, liền lập tức bị Bính một năm cho ngăn lại. Tĩnh trưởng lão, chớ đánh mặt nàng. Bính một năm nói. La Hầu nhẹ hừ một tiếng, lập tức đưa tay một quyền nện ở thiếu nữ tóc bạc trên bụng. Thiếu nữ tóc bạc lập tức đau nhíu mày, lột quần áo của nàng. La Hầu đối Bính một năm nói. Bính một năm cười hắc hắc, tới gần thiếu nữ tóc bạc. Nhưng vào lúc này, đánh chết Trần Dậu Trịnh Nghĩa rốt cục san san mà đến. Xa xa, Trịnh Nghĩa liền thấy thiếu nữ tóc bạc. U giống, náo nhiệt như vậy a. Trịnh Nghĩa nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc kinh ngạc, lập tức cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Thiếu nữ tóc bạc khí xông Trịnh Nghĩa kêu to, nhanh cứu ta. Trịnh Nghĩa bĩu môi một cái, nói, dựa vào cái gì cứu ngươi? Nhìn ngươi dạng này, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, để ngươi không muốn đi theo ta, không muốn đi theo ta, thế nào, xui xẻo đi, ha ha. Ngươi quên đại tế ti ngôn chú sao? Ngươi nếu là không cứu ta, ngươi liền sẽ mất đi linh khí, biến thành phàm nhân. Thiếu nữ tóc bạc nói. Nghe thấy lời ấy, Chính Nghĩa biến sắc, trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nôn chú chi lực, Chính Nghĩa từ không nghi ngờ. Loại năng lực này, để yêu tộc yêu tôn đều sợ hai vạn phần, đủ để nhìn ra loại năng lực này cường đại. Thiện cô nàng, cái này liền là của ngươi cứu binh. Một cái nho nhỏ hóa thần tam trọng. La Hầu một mặt xem thường, đem xem thường Chính Nghĩa đều viết trên mặt. Thiếu nữ tóc bạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mỗi chữ mỗi câu nói, các ngươi chết chắc rồi. Chương 179, nho nhỏ hóa thần. Miểu sát ba người. Trịnh Nghĩa nghe được La Hầu câu kia chảo phúng, không khỏi thở dài. Vì cái gì các ngươi đang nói ta thời điểm đều muốn thêm một câu nho nhỏ đâu? Nho nhỏ luyện khí, nho nhỏ trúc cơ, nho nhỏ kim đan, nho nhỏ hóa thần tam trọng. Câu nói này lỗ tai ta đều nhanh nghe ra cái tới. Ta cảm thấy a lấy, ta cũng không nhỏ a. Chúng ta chết chắc rồi. Ha 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 ha, làm trò cười cho thiên hạ, một cái nho nhỏ hóa thần tam trọng, lại có thể loại chúng ta như thế nào? Bính một năm cũng đi theo chảo phúng bắt đầu. Trịnh Nghĩa mặt sầm lại, chậm rãi rút ra lãnh phong. Giết các ngươi, dùng lãnh phong, ta đều ngại ô uế lãnh phong. U, ngươi còn sang kiếm. Bính một năm cười nói. Ngươi đến khi phụ cô gái nhỏ này, ta đi đem cái này nho nhỏ hóa thần tam trọng bắt lại. La Hầu gặp Trịnh Nghĩa dáng dấp da thịt trắng non, anh tuấn phi thường, nhịn không được động sát tâm, nàng sợ Bính một năm đả thương Trịnh Nghĩa, liền chuẩn bị tự mình ra tay, đem Trịnh Nghĩa cầm xuống, sau đó lại đem Trịnh Nghĩa nuôi dưỡng bắt đầu, xem như mình đồ chơi. Lão mục đầu u cục cũng sẽ ra trồi non, La Hầu tuổi đã cao, cũng có phàm trần tâm a. Trịnh Nghĩa kiêng kỵ ngôn chú, sợ hai thiếu nữ tóc bạc bị thương tổn, không dám có trì hoãn. Tại lao hầu chạy tới trong nháy mắt, Trịnh Nghĩa liền phát động 10 bước một giết, nhanh chóng tiếp cận lao hầu. Tại lao hầu đến gần trong nháy mắt, trực tiếp một kiếm đâm ra. Lao hầu lúc này mới phát hiện Trịnh Nghĩa thực lực, lúc này lên tay chuẩn bị phòng ngự, nhưng đã quá muộn. Trịnh Nghĩa cũng không phải thiếu nữ tóc bạc loại này thiếu kinh nghiệm thực chiến chim non, hoàn toàn tương phản. Trịnh Nghĩa giết người như ngóe, kinh nghiệm chiến đấu có thể xưng đỉnh cấp. Tại lao hầu lên tay phòng ngự trong nháy mắt, Trịnh Nghĩa liền một kiếm đâm ra, đâm trúng lao hầu phần bụng. Vừa mới, lao hầu một quyền đập vào thiếu nữ tóc bạc phần bụng. Hiện tại, Trịnh Nghĩa một kiếm đâm vào lao hầu phần bụng. Đây chính là báo ứng. Vận chuyển linh khí, thân kiếm phun ra hồng quang. Thái Bạch Quyết, làm nghe cầu rồng. Hồng quang xuyên qua lao hầu, lao hầu thân thể tùy theo nổ tung. Trịnh Nghĩa tay mắt lênh lẹ, nhìn chuẩn lao hầu nguyên anh, sớm dự phán, một kiếm đem lao hầu nguyên anh chém vỡ. Lao hầu linh hồn muốn trốn. Trịnh Nghĩa cũng không có chút nào lưu thủ, sáng động kiếm hoa, đem lao hầu linh hồn xé rách. Trong nháy mắt, lao hầu tử vong. Nhục thể nổ tung, nguyên anh hủy diệt, linh hồn tịch diệt. Đây chính là Trịnh Nghĩa thực lực, cương đại đến làm người tuyệt vọng. Cùng cảnh giới phía dưới, Trịnh Nghĩa ai đều không sợ. Ý chí chiến đấu sục sôi, Trịnh Nghĩa máu nhuộm đầy người. Huyết ma tên, danh phủ kỳ thực. Nhìn thấy cường đại như thế Trịnh Nghĩa, thiếu nữ tóc bạc tim đập thình thịch, đối với Trịnh Nghĩa là càng phát ra mê luyến. Trong lòng nàng, chỉ có cường đại như vậy giống được, mới có thể xứng với nàng. Bính một năm dọa đến kinh khiếu xuất lai. Ngươi là ai? Bính một ngũ đại gọi. Trong miệng các ngươi nho nhỏ hóa thần tam trọng. Trịnh Nghĩa nói. Thiếu nữ tóc bạc vội vàng bồi thêm một câu. Hắn là huyết ma Trịnh Nghĩa. Huyết ma Trịnh Nghĩa. Cái kia hung danh hiển hách huyết ma Trịnh Nghĩa. Đại hán cũng bị cái danh này dọa sợ. Hắn lại chính là huyết ma Trịnh Nghĩa. Cái kia diệt Tam Dương địa khu Ngọc Lam tông huyết ma Trịnh Nghĩa. Bính một năm hiện tại là thật sợ hãi. Huyết ma Trịnh Nghĩa, đây chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Một cái giết người không chớp mắt ma đầu, lấy hung tàn nổi danh. Chơi ạ, chúng ta làm sao chọc phải loại tồn tại này? Bính một ngũ tâm bên trong buồn đảo, sợ hãi lấp đầy nội tâm của hắn. Vẫn là tráng hán phản ứng kịp thời, hắn vội vàng trốn về phương xa. Trịnh Nghĩa chân đạp gió táp, nhanh như con điện, tới gần tráng hán. Lãnh phong đâm ra, đại canh lóe lên, trọng thương tráng hán. Lập tức, ném ra lãnh phong. Lãnh phong xoay tròn, hóa thành pháp luân. Đại canh quyết, đại canh pháp luân. Lúc này, Bính một năm mới phản ứng được, hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Trịnh Nghĩa bắn ra một cục đá, lạc tiên thạch bay thẳng ra, ngăn lại Bính một năm. Lập tức, Trịnh Nghĩa tới gần Bính một năm, đỉnh đầu xuất hiện một đôi bàn tay lớn. Mộc Lam tông tuyệt học, Thiên chi tay, Lam chi sơn, Địa lôi chấn, Thiên địa trở lại. Trong nháy mắt một bộ liên chiêu đánh ra. Bính một năm căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị miểu sát. Không thể không nói, Mộc Lam tông tuyệt học quả thật là tinh diệu tuyệt luân, cận chiến vô địch. Một khi đánh trúng, căn bản là không có cách tránh thoát. Làm Lãnh Phong đỉnh chỉ xoay tròn, Tráng Hán đã sớm chết không thể chết lại. Bính một năm cũng tại Trịnh Nghĩa tàn phá bên trong, hồn phi phách tán. Ba tên hóa thần trực tiếp biểu sát. Trịnh Nghĩa đầy người máu tươi, hai mắt nhắm lại, hơi trầm dưới, sát ý trong lòng mới rốt cục tiêu tán, song đồng cũng từ huyết hồng biến thành màu đen. Người thi pháp tử vong, vây khốn thiếu nữ tóc bạc cắt rắn cũng theo đó tán loạn. Thiếu nữ tóc bạc gặp ba người đã chết, không khỏi reo hò bắt đầu. Nàng bây giờ lại cũng mất chi lúc trước cái loại này lạnh lạnh cao ngạo khí chất, trở nên giống một cái hoạt bát nhà bên nữ hải. Đều tại ngươi, để cho ta lại lãng phí một chút thời gian. Trịnh Nghĩa nói. Ngươi muốn làm gì đi? Thiếu nữ tóc bạc hỏi. Truy giáp 66, đoạt Thái Bạch Quyết. Trịnh Nghĩa nói. Thiếu nữ tóc bạc nghe vậy, cười ha ha bắt đầu. Ngươi cười cái cầu cầu cười. Trịnh Nghĩa sinh khí về sinh khí, lại không thể đối thiếu nữ tóc bạc động thủ, chỉ có thể kìm nén, đừng đề cập nhiều khó chịu. Nếu như có thể động thủ, hắn thật muốn hung hăng thu thập một trận thiếu nữ tóc bạc. Ta vui vẻ, ta khoái hoạt, ta muốn cười, ngươi quản ta à? Thiếu nữ tóc bạc cười hì hì nói. Đầu óc có bệnh. Trịnh Nghĩa chân kiếm, đem thân kiếm máu tươi đánh rơi xuống, lập tức thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị rời đi. Uy, Trịnh Nghĩa, ngươi không cần đi đuổi, ngươi truy cũng đuổi không kịp. Thiếu nữ tóc bạc nói. Vì sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Bởi vì ta liền là giáp 66A, thứ ngươi muốn đang nói trên thân, hì hì. Thiếu nữ tóc bạc cố gắng biểu hiện mình, ý đồ để Trịnh Nghĩa tâm động. Vừa mới Trịnh Nghĩa giết người tư thế vai hùng, để nàng trầm mê, nàng đối Trịnh Nghĩa đã không còn bất kỳ mâu thuẫn, thậm chí biến thành mê luyến. Nhìn xem làm điệu làm bộ hiện ra tư thái thiếu nữ tóc bạc, Trịnh Nghĩa bất đắc dĩ thở dài. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn, làm sao Thái Bạch Quyết đến trên tay của ngươi, thật xúi quẩy. Trịnh Nghĩa nói. Uy, Trịnh Nghĩa, ngươi sao có thể nói như vậy, ta xúi quẩy cái gì nha ta, ngươi nói cho ta rõ. Thiếu nữ tóc bạc nâng lên cái má, bóp lấy eo, nói. Đến trên tay ngươi, ta liền không thể đoạn, ai, thật sự là xúi quẩy đến nhà. Trịnh Nghĩa phàn nàn nói. Ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta, ta liền cho ngươi Thái Bạch Quyết, trung thực nói cho ngươi đi. Cái này Thái Bạch Quyết vốn chính là vì ngươi mua, nếu không phải vì ngươi, ta mới lười nhác mua thứ này đâu. Thiếu nữ tóc bạc nói. Có đúng không? Chẳng lẽ lại ta còn đến cảm tạ ngươi? Trịnh Nghĩa một mặt ghét bỏ. Cảm tạ không cần, ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh con, ta liền đem Thái Bạch Quyết cho ngươi, thế nào? Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa vội vàng lắc đầu. Đừng, ta không có hứng thú. Thái Bạch Quyết chính ngươi luyện chơi đi, ta từ bỏ. Gặp Trịnh Nghĩa kiên quyết như thế, thiếu nữ tóc bạc nhớ tới Thanh Hồ Yêu Tôn căn dặn. Tình cảm sự tình tựa như luôn như ngàn năm là ô gà, phải từ từ hầm, gấp không được. Nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc bạc liền muốn lấy chủ động đem Thái Bạch Quyết đưa cho Trịnh Nghĩa, tranh thủ Trịnh Nghĩa hảo cảm. Nhưng gương mặt của nàng như cũng đau nhức, đây là bị lao hầu đánh một cái tát kia. Thiếu nữ tóc bạc người nào? Yêu tộc thánh nữ, thân phận tôn quý. Bị đánh một bàn tay, khẩu khí này khẳng định là nuốt không trôi. Suy tư một lát, thiếu nữ tóc bạc nói, ngươi giúp ta diệt vừa mới những người kia tông môn, tiêu cái gì cồn cát môn, ta liền đem Thái Bạch Quyết cho ngươi. Chương 180, siêu hồn, lông ô đất cát. Trịnh Nghĩa nghe vậy, cười ha ha, tốt, một lời đã định, ta diệt cồn cát môn, ngươi cho ta Thái Bạch Quyết. Ngươi nhà ngươi, thật sự là không hiểu rõ. Thiếu nữ tóc bạc nói. Cái gì không hiểu rõ? Trịnh Nghĩa hỏi. Thiếu nữ tóc bạc trợn nhìn Trịnh Nghĩa một chút, nói, diệt một cái tông môn ngươi đáp ứng ngược lại là sảng khoái, để ngươi cùng ta đi ngủ, ngươi xác thực đủ kiểu chối tử, ta là thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ta vẫn là cảm giác diệt một cái tông môn đơn giản điểm, đúng, ngươi đem Thái Bạch Quyết lấy ra để cho ta ngóng nó, ta muốn xác định ngươi chính là giáp 66, ta có thể không muốn uổng phí chậm trễ thời gian, lại bị ngươi làm đau làm. Trịnh Nghĩa nói. Hừ, tâm nhãn vẫn rất nhiều. Thiếu nữ tóc bạc lấy ra còn có Thái Bạch Quyết ngọc thẻ tre, hướng phía Trịnh Nghĩa lung lay. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, lúc này mới xác nhận Thái Bạch Quyết ngay tại thiếu nữ tóc bạc trên thân. Tốt, ta sẽ giúp ngươi diệt cồn cát môn. Trịnh Nghĩa nói. Ta muốn ngươi lấy huyết ma danh nghĩa diệt đi cồn cát môn. Bọn hắn dám khi dễ ta. Từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh mặt ta? Thiếu nữ tóc bạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận không thôi. Trịnh Nghĩa hử cười gần hai tiếng, trong lòng thầm đủ, ta so với ai khác đều muốn đánh ngươi một chầu, đáng tiếc nha, nôn chú thứ này là thực đáng ghét, để cho ta muốn ra tay đều không có cơ hội. Nghĩ đến mình vừa mua Minh Tâm Cổ, Trịnh Nghĩa chuẩn bị đối thiếu nữ tóc bạc phóng ra. Nhưng nghĩ lại, không được a. Ta nếu là hiện tại đối nàng hạ Minh Tâm Cổ, nàng nếu là chán ghét ta, trực tiếp mang theo Thái Bạch Quyết chạy, ta không thua thiệt lớn sao? Không nên không nên, ta phải đạt được Thái Bạch Quyết về sau, lại đối nàng hạ cổ. Ha ha, đến lúc đó ta Thái Bạch Quyết cũng đã nhận được, số nữ nhân này cũng không đi theo ta. Cái này là ta là cả hai cùng có lợi, ha 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 ha. Trịnh Nghĩa hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu. Thiếu nữ tóc bạc gặp đây, thúc giục Trịnh Nghĩa, đi mau a, giúp ta diệt cồn cát môn. Đừng nội, tại diệt cồn cát môn trước đó, ta muốn đi lông ô đất cát một chuyến, tìm kiếm một kiện đồ vật, rất nhanh, sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài. Trịnh Nghĩa nói. Tốt ta, bất quá, ngươi không thể để cho ta cách ngươi xa như vậy. Thiếu nữ tóc bạc nói. Vì sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Thiếu nữ tóc bạc lúc này nhớ tới Thanh Hồ Yêu Tôn truyền thụ nũng nịu kỹ xảo, vô cùng đáng thương làm nũng nói, ta sợ hãi mà. Trịnh Nghĩa buồn nôn cả người nổi da gà lên, đồng thời dùng mình một cái. Thật buồn nôn, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện a. Nắm nuốt cuống họng như bị nhấc lên cổ gà mái. Trịnh Nghĩa ghét bỏ nói. Gặp Trịnh Nghĩa như thế sắt thép thằng nam, thiếu nữ tóc bạc trong lòng cũng là không thể làm gì. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn Thái Bạch Quyết đi, ngươi muốn là muốn Thái Bạch Quyết, liền để ta cách ngươi gần một chút mà. Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, nói, được được được, ngươi có Thái Bạch Quyết, ngươi là lão đại, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hi hi, lúc này mới không sai biệt lắm. Thiếu nữ tóc bạc thừa cơ tới gần Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa nhíu mày, nói, lại nói, lông ô đất cắt ở nơi nào? Thiếu nữ tóc bạc đỡ lấy cái chán, ngươi nhà ngươi, còn đến đó tìm tìm đồ đâu, ngay cả cái chỗ kia ở đâu cũng không biết, ta thật đúng là phục nha. Ngươi không phải có cái kia nhỏ quyển trục à, cho ta xem một chút. Trịnh Nghĩa nói. Không cần. Thiếu nữ tóc bạc nói. Cho ta xem một chút. Trịnh Nghĩa không nhịn được nói. Thiếu nữ tóc bạc hỏng cười một tiếng, nói, trừ phi ngươi hôn ta một cái. Trịnh Nghĩa nghe vậy, dứt khoát không để ý tới thiếu nữ tóc bạc. Gặp Trịnh Nghĩa không còn phản ứng nàng, thiếu nữ tóc bạc vội vàng móc ra quyển trục, nói, ta cho ngươi xem, ngươi đừng đi à. Trịnh Nghĩa lần này là thật không có phản ứng nàng, một phen lục soát, Trịnh Nghĩa nhìn thấy một cái lạc đàn nguyên anh tu tiên giả, bay thẳng quá khứ. Thừa dịp bất ngờ, đem khống chế. Sau đó, Trịnh Nghĩa đưa tay phải ra, trực tiếp bắt tại người tu tiên này cái trán, tiến hành siêu hồn. Một phen siêu hồn xuống tới, Trịnh Nghĩa đối toàn bộ Thanh Mục Đại Lục phương Bắc có càng thêm kỹ càng hiểu rõ, biết lông ô đất các vị trí, cũng biết liên quan tới phương Bắc càng nhiều truyền thuyết, càng là hiểu được cồn cắt môn vị trí, cùng thực lực cụ thể. Nhìn thấy Trịnh Nghĩa sử dụng siêu hồn thuật, thiếu nữ tóc bạc đôi mi thanh tú cao lại, nói, ngươi vừa mới dùng chính là siêu hồn thuật. Đúng. Trịnh Nghĩa nói, đây chính là cấm thuật a, ngươi cũng không nên tại trước mặt người khác dùng, thứ này, như bị hắn người biết, liền sẽ bị toàn bộ tu tiên giới truy sát. Thiếu nữ tóc bạc nói, Trịnh Nghĩa trừng lên mí mắt, chẳng hề để ý, nói, ngươi cảm thấy ta sợ hãi bị đuổi giết sao? Các ngươi yêu tộc hạ lệnh truy nã, ta không làm theo sống rất tốt. Bọn hắn đã muốn đuổi theo giết, liền để cho bọn họ tới, tới một cái, ta giết một cái, đến một đám, ta giết một đám. Trịnh Nghĩa lần này bá khí ngôn luận, mê thiếu nữ tóc bạc thần hồn điên đảo. Cái này cồn cắt môn thật đúng là không tầm thường a, so Ngọc Lam Tông còn mạnh hơn nhiều. Trịnh Nghĩa nói, thực sự không được, ngươi cũng đừng diệt, trực tiếp cùng ta cùng một chỗ sinh con tính toán. Thiếu nữ tóc bạc nói, ta vẫn cảm thấy diệt một cái tông môn muốn đơn giản hơn một chút. Trịnh Nghĩa dứt lời, liền chạy lông ô đất cát mà đi. Lông ô đất cát, một mảnh cổ lão hoang mạc. Tại tòa này hoang mạc bên trên có rất nhiều truyền thuyết. Rắn hổ mang thần liền là một cái bên trong một cái truyền thuyết. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, rắn hổ mang thần điểm hóa thế nhân, cho trong sa mạc đám người mang đến ốc đảo cùng nguồn nước. Mọi người bắt đầu tín ngưỡng rắn hổ mang thần, là rắn hổ mang thần kiến tạo thần miếu, tại rắn hổ mang thần phù hộ ra đời sống. Đương nhiên, thân là tu tiên giả, Trịnh Nghĩa đối với quỷ thần sự tình là không tin. Về phần cái này truyền thuyết, tại Trịnh Nghĩa lý giải bên trong, cũng bất quá chỉ là một cái thực lực tương đối cường đại tu tiên giả thôi. Lông ô đất cát, khắp không bờ bến, khắp nơi trên đất cát vàng. Khô giáo gió nóng mang theo tạp lấy cho bụi cùng cát sỏi, trên không trung bay múa. Trịnh Nghĩa phát ra linh khí, hình thành lớp kín phong tường, ngăn trở cho bụi cùng cát sỏi. Cái này mẹ nó, ta đi đâu mà tìm? Trịnh Nghĩa lau chán nổi lên khó. Tìm cái gì? Thiếu nữ tóc bạc hỏi. Với ngươi không quan hệ. Trịnh Nghĩa nói. Ta có lẽ có biện pháp đâu. Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa nghe vậy, liếc qua, nói, thôi đi, liền ngươi. Ta thế nào ta, việc ta có thể làm ngươi khẳng định làm không được. Thiếu nữ tóc bạc không cam lòng nói. Cắt. Trịnh Nghĩa không muốn nói nhảm. Ngươi nói một chút, ngươi muốn tìm cái gì? Thiếu nữ tóc bạc hỏi. Ta muốn tìm một chỗ bị cắt vàng chôn lên thần miếu, ngươi có thể tìm được sao? Trịnh Nghĩa nói. Thiếu nữ tóc bạc đưa tay gãi gãi mái tóc màu bạc, nói, ta nói không chính xác thật là có biện pháp. Nói xong, thiếu nữ tóc bạc giơ lên ngón tay giữa, ngón giữa tu di giới chỉ phát ra ánh sáng nhu hòa. Trịnh Nghĩa nhìn lên, hoắc, nữ nhân này thật là có tiền, 10 ngón tay đầu đội tất cả đều là tu di giới chỉ, còn có cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay, cũng mang theo mấy cái màu bạc, giống vòng tay hoa lệ tu di vòng tay. Ngoan ngoãn, chắc không được nàng có thể mua xuống Thái Bạch Quyết, xem ra nàng là thật có tiền a. Thiếu nữ tóc bạc tốt một trận tìm kiếm, sau đó từ tu di vòng tay bên trong lấy ra một cái tiểu trúc lồng. Xuất ra tiểu trúc lồng, bên trong có một cái không biết là chết vẫn còn sống tiểu giáp trùng. Ai nha, không nghĩ tới nó còn sống à, đây là ta khi còn bé đồ chơi, tên là tầm bảo trùng, là huyền thủy đại lục đặc sản. Thiếu nữ tóc bạc khó nén vui mừng. Liên cái này một cái tiểu côn trùng, có thể đỉnh cái gì dùng? Trịnh Nghĩa nghi ngờ lão giả lồng trúc bên trong nằm tiểu côn trùng. Hừ, tác dụng cũng lớn đi, ai, Trịnh Nghĩa, ngươi có thể hay không tìm một chút phổ thông động vật, linh thú cũng được, tầm bảo trùng cần một chút huyết nhục mới có thể tỉnh lại. Thiếu nữ tóc bạc vừa dứt lời, dưới chân đất cát đột nhiên nhấp nhô bắt đầu, một cái quái vật khổng lồ từ đất cát bên trong đột nhiên nhảy lên ra, thẳng đến Trịnh Nghĩa cùng thiếu nữ tóc bạc mà đến. Chương 181, tầm bảo trùng, sa mạc thần miếu, rắn hổ mang thần. Đây là một loại chỉ tồn tại ở trong sa mạc hung ác chi thú, tên là tử vong nhuyễn trùng, lại tên cắt vách tường sa trùng. Đương nhiên, bởi vì cái sau cùng một chút không tốt từ ngữ hài âm, tu tiên giả bên trong, đại đa số còn là ưa thích xưng là tử vong nhuyễn trùng. Tử vong nhuyễn trùng có chút cơ đến nguyên anh ở giữa thực lực, hình thể cũng từ 3 mét đến mấy chục mét không đợi. Bọn chúng qua lại cắt sỏi bên trong, làn da cứng rắn như canh tinh, cường đại thân thể có thể quất cắt hết thảy, giống như vực sâu miệng lớn bên trong có thể phun ra mang theo cường đại tính ăn mòn nọc độc. Đây là một loại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quái vật. Tu tiên giả còn khó đối phó, thì càng đừng đề cập sinh hoạt trong sa mạc phàm nhân rồi. Chỉ cần gặp đến tử vong nhuyễn trùng liền nhất định có chết vô sinh. Trước mắt con này tử vong nhuyễn trùng khoảng chừng hơn 100 mét dài, thân thể trắng kiện, giống như một gốc thương thiên đại thụ, thẳng đứng mà lên. Nó mở ra che kín giống như xương cá răng miệng, núp nhích tiết hầu, phun ra một đạo màu tím đen nọc độc. Trịnh Nghĩa nhướng mày. Trước mắt cái này đại gia hỏa mặc dù chỉ có nguyên anh thất trọng thực lực, nhưng lớn như vậy hình thể, cùng xấu như vậy lậu bề ngoài, vẫn là để Trịnh Nghĩa cảm nhận được khó chịu. Cùng câu xà chiến đấu, Trịnh Nghĩa cả đời khó quên. Từ đó về sau, Trịnh Nghĩa liền triệt để chán ghét cùng to con ở giữa chiến đấu. Đặc biệt là loại này hình sợi dài to con. Trịnh Nghĩa rút ra lãnh phong, ánh mắt trầm tĩnh, ấp ủ linh khí. Không cần phá hủy nhục thân của nó, để tầm bảo trùng ăn nó đi. Thiếu nữ tóc bạc nói với Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa không có trả lời, lúc này lang phi không trùng, điên cuồng xoay tròn, hóa thành lưu tinh, rơi thẳng xuống. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, khổng lồ tử vong nhuyễn trùng trực tiếp bị Trịnh Nghĩa một chiêu phá hủy, phá thành mảnh nhỏ. Trịnh Nghĩa giơ kiếm mà đứng, trên thân tất cả đều là sền sệt nhuyễn trùng chất lỏng. Thiếu nữ tóc bạc gặp đây, nhếch miệng, nói, thật không thích sạch sẽ, mỗi lần chiến đấu đều làm được bản thân bẩn thỉu. Trịnh Nghĩa lắc một cái bả vai, quanh thân phát ra hơi nước, đem Trịnh Nghĩa quần áo gột rửa sạch sẽ, lập tức trở nên cực nóng, Trịnh Nghĩa quần áo cũng theo đó khô. Có liên hệ với ngươi sao? Trịnh Nghĩa nói. Thiếu nữ tóc bạc trợn nhìn Trịnh Nghĩa một chút, lập tức mở ra tiểu trúc lồng, thả ra tiểu côn trùng. Đây là một cái giáp trùng bộ dáng côn trùng, đỉnh đầu có giống như là đại kích trùng góc trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh tan phá. Thân thể của nó tròn vo, hai mảnh cánh vỏ thiếp hợp lại cùng nhau, tại sa mạc ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra thất thải quang mang. Thiếu nữ tóc bạc duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài vớt ve giáp trùng, hai đầu lông mày có một vệt nhỏ phiền muộn. Nàng đang nhớ lại hồi nhỏ, cầm tâm bảo trùng tại Huyền Thủy Đại Lục ở bên trên tìm kiếm bảo tàng, chơi đùa thời gian. Hồi ức luôn luôn mỹ hảo mà tràn ngập tiếc nuối. Thiếu nữ tóc bạc đem giáp trùng đặt ở tử vong nhuyễn trùng huyết nục khối vụn phía trên. Con này yên lặng không biết bao nhiêu năm giáp trùng vậy mà bắt đầu chấn động cánh vỏ, nó sống lại. Trịnh Nghĩa thân là tu tiên giả, mắt sắc vô cùng, một cái liền thấy giáp trùng chính đang chậm rãi động lên giác hút cùng xúc giác. Giáp trùng chính đang ăn uống tử vong nhuyễn trùng huyết nục. Một lát sau, thần kỳ một màn xuất hiện, giáp trùng một trận rung động, lập tức phân liệt thành hai cái. Sau đó, hai cái giáp trùng tiếp tục ăn, phân chia thành bốn cái. Bốn cái lại chia ra thành tám cái. Liên tục không ngừng. Trong chớp mắt, liền đã có hàng ngàn hàng vạn con giáp trùng xuất hiện. Tử vong nhuyễn trùng huyết nhục cũng bị toàn bộ gặm ăn hoàn tất, ngay cả mảnh xương vụn đều chưa từng xuất hiện. Thiếu nữ tóc bạc gợi lên huýt sáo, tiếng còi huyền chuyển du dương. Thiếu nữ tóc bạc tại cùng tâm bảo trùng câu thông, đây là một loại đặc thù cầu thông phương pháp. Một hồi về sau, thiếu nữ tóc bạc tiếng còi đình chỉ. Những này giáp trùng lập tức hướng tứ phương bay đi, còn có trực tiếp tiến vào cắt trong đất. Trịnh Nghĩa hiếu kỳ không thôi, hỏi, bọn chúng đây là có chuyện gì? Ta vừa mới cho chúng nó ra lệnh, để bọn chúng tìm kiếm dấu ở hạt cắt dưới đáy kiến trúc. Thiếu nữ tóc bạc nói, ta không nghe thấy ngươi làm sao ra lệnh a? Trịnh Nghĩa nói, hì hì, đây là một loại đặc thù khống trùng chi thuật, ngươi có muốn hay không học à? Muốn học, liền cùng ta sinh con đi. Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa hừ một tiếng, nói, bọn chúng có thể tìm tới sao? Nhất định có thể tìm tới, ngươi có thể không tin ta, nhưng tuyệt không thể không tin tầm bảo trùng. Thiếu nữ tóc bạc nói. Ân, ta cũng cảm thấy côn trùng so ngươi đáng tin cậy. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, rất tán thành. Thiếu nữ tóc bạc không nói lời nào, đột nhiên, nàng chỉ một ngón tay, biểu lộ kích động, một đầu ngón tay hơi kém một đâm trọn Trịnh Nghĩa con mắt. Nơi đó có động tĩnh. Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa vội vàng chạy tới, lập tức lấy kiếm là cái sẻng, dương tận cắt vàng, một chỗ bị cắt vàng vùi lấp thôn xóm hiện lộ ra. Trịnh Nghĩa một phen tìm kiếm, chỉ có thấy được một đống cắt vàng, còn có một đống hình thái khác nhau thây khô. Ấy, có ăn hay không thì khô. Trịnh Nghĩa bẻ thây khô cánh tay, cố ý trêu chọc thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc một mặt ghét bỏ, nói, muốn ăn chính ngươi ăn. Các ngươi yêu tộc không phải đều thích ăn người sao? Đừng bắt ta cùng đám kia đẳng cấp thấp yêu tộc so, ta là yêu tộc bên trong đỉnh cấp quý tộc, không phải sơn chân hải vị không ăn. Thiếu nữ tóc bạc cao ngạo nói. A, vậy ngươi rất nhu bức. Trịnh Nghĩa nói. Tiếp đó, lại là tốt một trận tìm kiếm. Trịnh Nghĩa lại đào ra một đống lớn bị cắt vàng vùi lấp thôn xóm. Cái này, Trịnh Nghĩa trở thành khảo cổ nhân viên. Từ lúc mới bắt đầu bao hàm hy vọng, nhưng bây giờ không kiên nhẫn, Trịnh Nghĩa dùng thời gian một ngày. Thiếu nữ tóc bạc ngược lại là hào hứng chưa giảm, bởi vì cái này khiến nàng nhớ tới tuổi thơ của nàng. Uy, Trịnh Nghĩa, nơi đó có động tĩnh. Thiếu nữ tóc bạc ngón tay đông bắc phương hướng, hương phấn nói. Ngươi có phải hay không cố tình đùa nghịch ta à? Ngươi có thể hay không dựa vào điểm phủ a? Trịnh Nghĩa một mặt u hoán, nhìn xem thiếu nữ tóc bạc. Liền tin ta lần này, nhanh nhanh nhanh, đào hạt cát. Thiếu nữ tóc bạc thúc giục nói. Trịnh Nghĩa không thể làm gì, tiếp tục bắt đầu hắn đào móc làm việc. Cắt vàng bay lên, một cái hố cắt xuất hiện trước mắt, hố cắt bên trong lộ ra một sợi kim sắc, đây là phổ biến tại miếu thờ phòng phía trên kim đỉnh. Trịnh Nghĩa rốt cục lên tinh thần, tiếp tục đào móc. Rất nhanh, một tòa vàng son lộng lẫy sa mạc thần miếu xuất hiện Trịnh Nghĩa trước mắt. Tòa thần miếu này tuy bị cắt vàng vùi lấp vào năm, nhưng như cũ vàng son lộng lẫy, mới tinh như lúc ban đầu. Thần miếu đại môn cao 10 mét, đại môn hai bên có thân người đầu chó pho tượng sừng sững, bọn chúng tựa như trung thành hộ vệ, thủ hộ lấy ngôi thần điện này. Vì phòng ngừa cơ duyên bị thiếu nữ tóc bạc cho cọ sát, Trịnh Nghĩa liền đối với thiếu nữ tóc bạc nói, ngươi không muốn đi vào, ở bên ngoài đợi cho ta. Thiếu nữ tóc bạc một mặt không vui. Trịnh Nghĩa một mình đi vào trong đó. Tiến vào đại môn, trong thần điện không có một viên cắt sỏi di tồn. Mái vòm tô điểm bảo thạch, phục trang đẹp đẽ, giống như màn đêm tinh thần. Ở bên trong nói chuyện, đều có thể nghe được kéo dài hồi âm. Tại thần điện chính bắc, một cái tượng thần sừng sững nơi này. Trịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy pho tượng kia cao 100 mét, thân người có hai viên rắn hổ mang đầu lâu, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm sử. Trịnh Nghĩa xem đầu lâu của chúng nó, cũng đã xác định, đây chính là trong truyền thuyết rắn hổ mang thần, cướp đoạt khí vận ngay ở chỗ này. Trịnh Nghĩa đến gần pho tượng. Đương nhiên, pho tượng hai viên rắn hổ mang đầu lâu hai ánh mắt lập tức liền sáng lên bắt đầu. Cái này hai ánh mắt một đôi xích hồng, như là hỏa diễm, một đôi băng lam, giống như hàn băng. Hai ánh mắt đồng thời tập trung tại Trịnh Nghĩa trên thân. Chỉ một thoáng, Trịnh Nghĩa thần sắc hoảng hốt. Tại trong thoáng chốc, Trịnh Nghĩa nghe được một thanh âm. Người hữu duyên, người đã đến. Chương 182, rắn hổ mang thần truyền thừa, song hồn song thần chi thuật. Thời gian dần trôi qua, một bóng người xuất hiện tại Trịnh Nghĩa trước mắt. Hắn mọc ra hai viên rắn đầu lâu, thân hình cao lớn, đi chân đất, mặc một thân cây đầy quần áo. Hắn đối Trịnh Nghĩa vươn tay, nói, ta mặc kệ những là người phương nào, đi vào ta chi thần điện, liền là ta khâm điểm người hữu duyên. Những đem kế thừa ta chi truyền thừa, đem kéo dài, đồng thời những muốn thay ta hoàn thành một cọc chưa hết chi nguyện. Những có thể nguyện. Tới tay cơ duyên có thể không cần. Trịnh Nghĩa không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, nguyện ý. Rất tốt, đây là song hồn song thần chi thuật, nhữ lại cất kỹ. Rắn hổ mang thần trong tay bay ra một vòng quang đoàn hiện lên đỏ lam hai màu, lẫn nhau dây dưa, tương sinh tương khắc. Trịnh Nghĩa nhận lấy quang đoàn, còn không tới kịp tìm đọc, rắn hổ mang thần liền nói, nhữ kế thừa ta truyền thừa, ứng là ta nguyện, ta cũng không phải là nơi đây giới người, chính là đã từng người du đãng trong tổ chức một thành viên, đi vào giới này, tham dự tiên phàm chi chiến, nhục thân tổn hại, bất lực trở lại quê hương, nhữ như cường đại, liền mang theo ta chi xá lợi, tiến vào người du đãng tổ chức, đem ta an táng tại xà linh giới. Xá lợi ở nơi nào? Trịnh Nghĩa hỏi. Đánh vỡ tượng thần, đầu lâu bên trong đều có một viên, đem mang theo an táng tại xà linh giới. Rắn hổ mang thần nói. Tốt. Trịnh Nghĩa đáp lại. Nhữ nhất định phải gia nhập người du đãng mới có thể rời đi nơi đây giới, nhớ lấy, nhớ lấy. Rắn hổ mang thần nói. Dứt lời, rắn hổ mang thần biến mất. Trịnh Nghĩa cũng không còn hoảng hốt, thần sắc khôi phục bình thường. Lúc này, thiếu nữ tóc bạc đã đi vào thần điện. Ta không phải không cho ngươi đi vào sao? Trịnh Nghĩa lấy răn dạy ngữ khí nói. Thiếu nữ tóc bạc nói, ta nhìn ngươi không có thể động, liền xử ở chỗ này không nhúc nhích, có chút bận tâm ngươi, liền ghé thăm ngươi một chút, sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Trịnh Nghĩa nghe vậy nhẹ hừ một tiếng, không có trả lời, lập tức nắm chặt song quyền, chỉ nghe phanh phanh hai quyền, rắn hổ mang thần hai cái đầu vỡ vụn, lập tức một lam một hồng hai viên xá lợi xuất hiện tại Trịnh Nghĩa trong tay. Thiếu nữ tóc bạc một nhìn, nhếch miệng, nói, ta tưởng rằng cái gì đâu, nguyên lai là cường giả tọa hóa sau xá lợi, loại vật này ta thấy cũng nhiều, ta khi còn bé liền thường xuyên cầm yêu tộc tiền bối xá lợi chơi. Trịnh Nghĩa nghe vậy, giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi ngu bức, vậy mà coi xá lợi là đồ chơi. Ai, đúng, ngươi thấy cái gì không có? Liền thấy ngươi ở chỗ này mà người, giống khối đầu gỗ. Thiếu nữ tóc bạc nói, được rồi, dù sao ngươi cũng một thấy cái gì, không cùng người so đo, ngươi trước chờ ta một chút, ta trước tu luyện một cái, lại đi cồn cát môn, giúp ngươi báo thủ. Trịnh Nghĩa cũng đã làm giòn, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, tu hành bắt đầu. Gián hổ mang thần song hồn song thần chi thuật vô cùng huyền diệu, hắn tác dụng là phân liệt linh hồn, hóa thành song hồn bên trong, một hồn làm chủ, một hồn làm phụ. Đang chiến đấu lúc, song hồn có thể đồng thời thôi động, có thể đồng thời sử dụng khác biệt chiêu thức. Cái này hoàn toàn liền là Trịnh Nghĩa cần có. Trịnh Nghĩa phong cách chiến đấu là nhanh chuẩn hung ác, nhưng tại đối mặt mấy cái ngang nhau thực lực địch nhân lúc, Trịnh Nghĩa chỉ có thể từng cái đánh tan, mặc dù rất ổn, nhưng lại rất dễ bị quấy rầy. Đặc biệt là Trịnh Nghĩa tại đối mặt câu xà cùng xích diễm sói thời điểm, ba phen mới bận bị xích diễm sói quấy nhiễu, đánh gãy công kích tiết tấu. Nếu là sẽ song hồn song thần chi thuật, Trịnh Nghĩa liền có thể phân ra tinh lực đến đối mặt quấy nhiễu, sẽ không lại phát sinh đánh trúng công kích tiết tấu bị đánh loạn sự tình. Đồng thời Trịnh Nghĩa còn có thể đồng thời sử dụng hai loại kỹ năng, đồng thời nên chiến khác biệt địch nhân. Này đôi hồn song thần chi thuật, nếu có thể lực giới hạn ở đây, thì cũng không thể xưng là thần kỹ. Song hồn song thần chi thuật, sở dĩ có thể xưng là thần kỹ, trọng yếu nhất một cái năng lực liền là có thể tại thường ngày du lịch lúc, sử dụng phân ra chi hồn tiến hành tu luyện. Như là như thế này, cái kia Trịnh Nghĩa học xong song hồn song thần chi thuật về sau, liền có thể mỗi thời mỗi khắc tu luyện, từ không ngừng nghỉ. Cái này rất biến thái. Trịnh Nghĩa từ tu hành đến nay, chân chính bình tĩnh lại tu luyện thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trịnh Nghĩa con đường tu hành đều là đang không ngừng du lịch, chiến đấu. Mỗi lần Trịnh Nghĩa bình tĩnh lại tu luyện, Trịnh Nghĩa cảnh giới đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có này đôi hồn song thần chi thuật về sau, Trịnh Nghĩa liền có thể tại du lịch trên đường chuyên tâm tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đạt được cảnh giới bên trên tăng lên. Như Trịnh Nghĩa lựa chọn bế quan, song hồn đồng tu, càng là có thể làm ít công to. Trịnh Nghĩa kinh hỉ và phần, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Này đôi hồn song thần chi thuật đơn giản quá tuyệt vời. Trịnh Nghĩa dựa theo phía trên chỉ dẫn, phân liệt linh hồn, nhất thời, Trịnh Nghĩa linh hồn trong không gian liền nhiều hơn một cái linh hồn thể. Đây là Trịnh Nghĩa phó linh hồn, không có ý thức tự chủ, hết thể hành vi toàn đều tại Trịnh Nghĩa điều khiển phía dưới. Trịnh Nghĩa thúc đẩy phó linh hồn tiến hành tu luyện, chủ linh hồn ở một bên để không. Lúc này, linh khí chung quanh toàn đều tại hướng Trịnh Nghĩa rửa sát vào mà đi, sau đó bị Trịnh Nghĩa hấp thu, hóa thành Trịnh Nghĩa trong cơ thể chi lực. Bất thình lình sóng linh khí dẫn tới chung quanh cắt vàng sao động. Nhất thời chỉ nghe cái kia hạt cắt tuôn rơi rung động, lập tức chớp xuống, mắt thấy liền muốn đem sa mạc thần miếu cho vùi lấp. Thiếu nữ tóc bạc gặp đây, vội vàng móc ra Lang Vương khai thiên phủ, chuẩn bị chạm phá lưu xa. Nhưng nàng lại sợ ảnh hưởng đến Trịnh Nghĩa tu luyện, chậm chạp không dám xuống tay. Trạng thái tu luyện là một cái tu tiên giả là lúc yếu đất nhất, một khi lại ngoại bộ quấy nhiễu, nhẹ thì lọt vào linh khí phản vệ, lưu lại ám thương, nặng thì hồn phi phách tán, đạo hạnh hủy hết. Thiếu nữ tóc bạc chậm chạp không thể động thủ, nhưng mắt thấy cắt vàng liền muốn che giấu đi, nàng lại không muốn rời đi, lưu lại Trịnh Nghĩa một người giấu ở dưới cắt vàng. Cân nhắc một lát sau, thiếu nữ tóc bạc nhấc ngang Lang Vương khai thiên phủ, hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, chuẩn bị đem thần điện đại môn cho chắn. Nhưng vào lúc này, Trịnh Nghĩa đột nhiên động bắt đầu. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa đạp mạnh ba bước, phóng lên tận trời, lưu lại thiếu nữ tóc bạc còn chuẩn bị ở nơi đó ngăn cửa. Thiếu nữ tóc bạc gặp Trịnh Nghĩa lộc lên, cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp một búa bổ ra. Vọt tới cắt vàng lập tức bị đánh bay, phủ quang những nơi đi qua, hạt cắt trực tiếp bị hóa rắn, hóa thành tràn ngập tạp chất pha lê, vô biên lông ố đất cắt bên trên, cũng lưu lại một đạo trưởng đạt ngàn mét búa ngấn. "Uy, ngươi làm sao đột nhiên lộc lên, cũng không cho ta chào hỏi?" Thiếu nữ tóc bạc tức giận nói với Trịnh Nghĩa. "Có cần thiết này sao?" Trịnh Nghĩa nói. "Ngươi có biết hay không ta chậm chạp không dám ra tay, liền là sợ hai ảnh hưởng đến ngươi, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp phủi mông một cái bay mất, cũng không chiêu hô ta một tiếng." Thiếu nữ tóc bạc nói. "Chính ngươi nhãn lực độc đáo kém, trách ta đi." Trịnh Nghĩa trên thân như cũ thổ nạp lấy linh khí, điều này nói rõ hắn còn tại trạng thái tu luyện bên trong. Thiếu nữ tóc bạc cũng phát hiện mánh khỏe. "A, ngươi đều có thể động, vì cái gì còn tại thổ nạp linh khí?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi. "Đây là bí mật, không nói cho ngươi." Trịnh Nghĩa nói. "Ta cũng không muốn biết, thử." Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cái kia ánh mắt nghi hoặc vẫn là bán rẻ nội tâm của nàng. "Chớ trì hoãn, nhanh đi cồn cát môn, ta vừa vặn muốn thử một chút ta chiêu thức mới." Trịnh Nghĩa nói. "Tốt, ngươi nhất định phải giúp ta triệt để diệt cồn cát môn, một cái cũng không thể lưu. Bọn hắn dám đánh ta cái tát, đơn giản không thể tha thứ." Thiếu nữ tóc bạc khẽ cắn răng ngà, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Trịnh Nghĩa không có trả lời, hướng thẳng đến cồn cát môn phương hướng bay đi. Cồn cát môn phải xui xẻo. Chương 183, huyết ma giáng lâm, tấn công cồn cát môn. Khắp không bờ bến đất cát bên trên, một cái lông xù tiểu gia hỏa đang tại đi tới. Sau lưng nàng, đi theo một đoàn giống như là cục thịt đồ vật. Mặt trời chói chang trên không, cắt vàng nóng hổi, tiểu gia hỏa rộng lượng bàn chân dẫm trên mặt cát, phát ra tiếng vang xào xạc. "Huyết ma đại nhân đến ngọn nguồn ở nơi nào nha?" Tiểu gia hỏa nhìn xem tiêu hành mặt trời, phát ra tiếng thở dài. tiểu gia hỏa sau lưng cục thịt nhấp nhô bắt đầu. Tiểu gia hỏa gặp đây, gấp vội vàng nắm được cục thịt, đem để lại. Thiến Thiến không nên gấp gáp, chúng ta nhất định sẽ tìm tới huyết ma đại nhân, huyết ma đại nhân nhất định có biện pháp giết chết ngươi, ngươi không nên gấp gáp, được không? Tiểu gia hỏa từng lần một đối viên thịt nói xong. Viên thịt lúc này mới an ổn xuống, không lộn xộn nữa. Tiểu gia hỏa thở dài một hơi, tiếp tục đi đường. Tại cách bọn họ chỗ rất xa, có một mảnh ốc đảo. Ốc đảo bị một cái cỡ lớn tu tiên thế lực khống chế. Cái thế lực này danh nghĩa gọi là Cồn Cát Môn. Cùng lúc đó, Chính Nghĩa cùng thiếu nữ tóc bạc cũng vượt qua lông ố đất cát, xuyên qua trùng điệp trở ngại, chạy về phía Cồn Cát Môn. Cồn Cát Môn, bắc địa trong sa mạc một cái cỡ lớn tông môn. Hắn trong tông môn có hóa thần cường giả hơn 20 người, động hư lão tổ một người, còn có trên trăm tên nguyên anh, cùng vô số kim đan cường giả. Bọn hắn có được bắc địa trong sa mạc giàu nhất thứ linh mạch, tại linh mạch tầm bộ dưới, Cồn Cát Môn biến thành trấn thủ một phương bảng đại thế lực. Làm Trịnh Nghĩa đi vào Cồn Cát Môn trên không, lập tức liền cảm ứng được cái kia sền sệt linh khí. Lúc này, Trịnh Nghĩa phó linh hồn chính tại trong trạng thái tu luyện. Trịnh Nghĩa tu luyện nhanh hơn tiến độ, thân thể của hắn cũng theo đó biến thành vực sâu không đáy, giống như thôn tính, hấp thu vốn nên thuộc về Cồn Cát Môn linh khí. Cái này dị thường sóng linh khí, lúc này đưa tới Cồn Cát Môn cường giả chú ý. Phương nào đạo hữu, ở đây cướp đoạt ta Cồn Cát Môn linh khí, nếu muốn tu hành, mời đi hướng chỗ hắn, chớ có ở đây, nếu như không đi, cũng đừng trách ta Cồn Cát Môn không nể tình. Một cái to rõ âm thanh âm vang lên, lập tức một tên hóa thần năm trọng cảnh giới Cồn Cát Môn trưởng lão liền xuất hiện ở không trung. Trịnh Nghĩa rút ra lãnh phong, ấp ủ linh khí, thế công hết sức căng thẳng. Têu lên danh hào của ngươi, nhanh. Thiếu nữ tóc bạc ở một bên bảy làm ra một bộ xem náo nhiệt tư thế. Trịnh Nghĩa không thích quá mức cao điệu, nhưng vì Thái Bạch Quyết, Trịnh Nghĩa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta chính là huyết ma Trịnh Nghĩa, hôm nay đến diệt ngươi Cồn Cát Môn. Trịnh Nghĩa nói. Tên này Cồn Cát Môn trưởng lão nghe vậy, nhướng mày, phát giác không ổn, lúc này phát ra cảnh cáo. Cái khác Cồn Cát Môn trưởng lão cảm ứng được cảnh cáo, liền riêng phần mình kết thúc trong tay sự tình, hướng nơi đây bay tới. Trịnh Nghĩa ánh mắt băng lãnh, tay phải cầm kiếm, ngay cả đạp 10 bước, trực tiếp tới gần tên này hóa thần năm trọng cảnh giới Cồn Cát Môn trưởng lão. Một kiếm đâm ra, 10 bước một giết. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên. Lãnh phong cái kia băng lãnh lưỡi kiếm vạch phá ấm áp da thịt, bắn tung tóe ra nóng hổi máu tươi. Giờ khắc này, phản phất vĩnh hằng. Một cái sinh mệnh ở đây vẫn lạc. Trịnh Nghĩa máu tươi nhuộm thần, ngễ xem tứ phương. Lúc này, Trịnh Nghĩa bên cạnh đã vây quanh hơn 10 người hóa thần cường giả. A, Khiêm trưởng lão, ngươi vậy mà giết Khiêm trưởng lão? Ngươi là người phương nào? Vì sao giết chúng ta người? Cồn Cát Môn chúng cường giả nhao nhao phát ra tiếng đều sợ hãi. Trịnh Nghĩa giơ kiếm mà đứng, nói khẽ, "Huyết ma Trịnh Nghĩa, đến đây diệt ngươi cả nhà." Thiếu nữ tóc bạc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc này phát ra trận trận tiếng cười. "Trịnh Nghĩa, lên a, giết sạch bọn hắn." Thiếu nữ tóc bạc cũng không phải loại lương thiện, mặc dù bề ngoài đáng yêu, trong miệng chi ngôn lại là như thế tàn nhẫn. "Huyết ma Trịnh Nghĩa, ngươi chính là cái kia Tam Dương Địa khu diệt mộng làm tông huyết ma Trịnh Nghĩa?" "Lại là huyết ma Trịnh Nghĩa." Giết người không chớp mắt huyết ma Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa tên tuổi đã như thế vang, tại phía xa bắc địa cũng mọi người đều biết. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Mục đại lục, không ai không biết huyết ma Trịnh Nghĩa tên hảo. Trịnh Nghĩa là dựa vào lấy thực lực của mình, ngạnh sinh sinh đánh ra hư danh. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được một chút thêm mắm thêm muối. "Huyết ma Trịnh Nghĩa, ta Cồn Cát Môn nhưng từ chưa trêu vào ngươi a." Một tên kim hoàng sợi dâu láo giả tại chỗ hỏi. Bọn hắn như vậy thái độ đối đãi Trịnh Nghĩa, đủ để nhìn ra bọn hắn đối Trịnh Nghĩa kiêng kỵ. "Ta giết người, không cần lý do." Trịnh Nghĩa nói ra. Một tên người mặc quần áo màu vàng nam tử tức giận hừ một tiếng, nói: "Môn chủ, không cần cùng hắn khách khí như vậy, hắn bất quá mới hóa thần tam trọng, cho dù hắn là huyết ma Trịnh Nghĩa, lại có thể thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, còn đừng sợ hắn." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Cồn Cát Môn các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa. Tại tu tiên giới bên trong, cảnh giới liền là đại biểu cho hết thảy. Một người mạnh không mạnh, nhìn cảnh giới là được rồi. Đây là tu tiên giới thông dụng quy tắc. Nhưng, Trịnh Nghĩa tương đối đặc thù, hắn cũng không tại quy tắc này bên trong. Trịnh Nghĩa cười lạnh, kết quả là các ngươi vẫn là xem thường ta hóa thần tam trọng cảnh giới a. Vậy được rồi, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa hóa thành lưu toa, phóng lên tận trời, lấy Thái Bạch Quyết lưu tinh bạch mã lên tay, đem Cồn Cát Môn đám người tách ra. Cồn Cát Môn đám người là tránh né Trịnh Nghĩa thế công, lập tức tứ tán ra. Trịnh Nghĩa trở liền là một chiêu này. Trịnh Nghĩa khóa chặt một người trong đó, cầm trong tay lãnh phong, đạp mạnh 10 bước. Kiếm quang như xương, lạnh lóng lánh. Chỉ một thoáng, không khí chung quanh đều phảng phất muốn bị đông lại. Kiếm như như hồng, 10 bước một giết. Máu tươi bắn tung tóe, máu nhuộm đầy áo. Trịnh Nghĩa xuất thủ nhanh như lôi đỉnh. Đây chính là Trịnh Nghĩa phương thức chiến đấu. Nhanh, chuẩn, hung ác, độc. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất chí mạng. Cồn Cát Môn đám người vội vàng kịp phản ứng, cùng nhau công hướng Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa đem phó linh hồn giải trừ trạng thái tu luyện, khiến cho tiến vào trạng thái chiến đấu. Có phó linh hồn gia trì, Trịnh Nghĩa liền có thể mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, tay năm tay 10, không bị xáo trộn công kích tiết đấu. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa tay phải cầm lãnh phong, tay trái cầm răng trắng, lạc tiên thạch tại bốn phía bay múa, quấy rối Cồn Cát Môn đám người. Trạng thái như vậy dưới, Trịnh Nghĩa đồng thời đối mặt hơn 10 người hóa thần cường giả, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiếu nữ tóc bạc ở một bên quan chiến, vì an toàn, nàng lấy ra Lang Vương Khai Thiên Phủ, làm dùng để phòng thân. Giờ phút này, cắt vàng đầy trời, tiếng hô rít rung trời, máu nhuộm quốc đảo. Trịnh Nghĩa hai mắt đỏ như máu, toàn thân quần áo dính đầy máu tươi, trường kiếm trong tay phát ra ong ong thanh âm, phảng phất tại khát vọng máu tươi. Nhanh thông chi lão tổ đến đây. Kim Hoàng sợi râu lão giả lập tức kêu to bắt đầu. Hắn hiểu được, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản bắt không được Trịnh Nghĩa. Lại cùng Trịnh Nghĩa đánh xuống, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều tử vong. Muốn chiến thắng Trịnh Nghĩa, chỉ có thể để Cồn Cắt Môn lão tổ xuất thủ. Trịnh Nghĩa đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong, song hồn đồng thời khu động, để Trịnh Nghĩa trở nên không có chút nào sơ hở. Lãnh phong nơi tay, cắt vỡ hết thể phòng ngự. Ý chí chiến đấu sục sôi, Trịnh Nghĩa càng đánh càng mạnh. Nơi xa, đất cắt bên trong, lông sủ tiểu gia hỏa thấy được Cồn Cắt Môn ốc đảo, liền đối với sau lưng cục thì nói, "Thiên Thiến, phía trước có ốc đảo, chúng ta đi lấy uống chút nước a." Viên thịt nhấp nhô bắt đầu, tựa hồ đã sớm không kịp chờ đợi. Lông sủ tiểu gia hỏa dùng rộng lượng bàn chân chạy bắt đầu, nàng càng chạy càng nhanh, tốc độ kia thậm chí không chút nào thấp hơn tu tiên giả tốc độ phi hành. Ánh trăng trong đầm, đang chìm mê đang vui lùa bên trong thanh hồ yêu tôn đột nhiên bừng tỉnh. "Ta đây là chơi bao lâu? Trắng Hy tiểu nha đầu kia đâu? Trịnh Nghĩa đâu?" Thanh hồ yêu tôn vội vàng bay đi, quần áo trên người còn mười phần lộn xộn. Trước khi đi, thanh hồ yêu tôn trực tiếp giết chết nàng mấy cái bạn chơi, ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Đây chính là thanh hồ yêu tôn tác phong. Nàng đồ chơi, không muốn, liền toàn bộ hủy đi, tuyệt không thể khiến người khác đạt được. Chương 184, song động hư giáng lâm. Tại khoảng cách Cồn Cắt Môn rất xa một tòa khác trên ốc đảo, hai vị lao giả chính cùng một chỗ đánh cờ. Bàn cờ của bọn họ khoảng chừng trăm trượng chi lớn, dù sao đều có 999 đường nét, giao nhau ra 998,000 cái điểm. Lúc này, trên bàn cờ đã rơi xuống hơn 30 vạn con cờ. Lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp. Loại này cờ, quy tắc cùng cờ vây. Nhưng quân cờ lại nhiều đáng sợ. Cái này cũng chỉ có thể là tu tiên giả mới có tinh lực như vậy này, có cái này đầu góc đi chơi. Đánh cờ hai cái lao giả, đều là động hư cảnh giới. Bọn hắn một người trong đó, thì là Cồn Cắt Môn động hư lão tổ. Ngay tại do dự, không biết như thế nào lạc từ thời điểm, Cồn Cắt Môn lão tổ đột nhiên giật mình. "Không tốt, có người đánh lén ta Cồn Cắt Môn." "Ai nha, lão gia hỏa, ngươi nghĩ cờ cứ việc nói thẳng, không cần thiết tìm loại này lấy cớ, ngươi Cồn Cắt Môn nhưng so với ta Hoàng Thạch Tông mạnh hơn nhiều, cái này từ từ bắt địa, ai dám chọc giận ngươi Cồn Cắt Môn a?" Một tên lão giả khác nói. "Bọn hắn vừa mới lấy thần thức cho ta biết, nói là huyết ma Trịnh Nghĩa." Cồn Cắt Môn lão tổ nói. Một tên lão giả khác nghe vậy, biến sắc. "Huyết ma Trịnh Nghĩa, cái này không phải liền là đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục người kia à? Truyền thuyết Mộng Lam Tông lão gia hỏa kia cũng chết tại trên tay của hắn." Lão giả nói. Cồn Cắt Môn lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, để cờ xuống, nói: "Ta nhất định phải trở về." "Huyết ma hung hãn, lão bằng hữu, ta đi chung với ngươi thu thập hắn, hai chúng ta tên động hư, còn bắt không được hắn." Lão giả nói. "Đa tạ lão hữu, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên đi." Cồn Cắt Môn lão tổ cuốn lên cắt vàng, hóa thành phong bạo, hướng về Cồn Cắt Môn chạy tới. Một tên lão giả khác hóa thành lưu quang, đi sát đằng sau. Hai tên động hư cường giả sắp đến. Một bên khác, Thanh Hồ yêu tôn rốt cục cảm giác được thiếu nữ tóc bạc vị trí. Nàng một bên phi hành, một vừa sửa sang lại xốc xếp quần áo cùng tóc. "Ai nha, chơi đùa hỏng việc, chơi đùa hỏng việc à, các ngươi hai cái ra hỏa, chớ có chọc xẻ ra chuyện tới." Thanh Hồ yêu tôn nói nhỏ, trong thần sắc cũng rốt cục có một chút hoảng hốt. Nhưng đột nhiên, nàng dừng lại phi hành. Trước mắt của nàng xuất hiện Đại Tế Ti hư ảnh. Đại Tế Ti há miệng, nói với nàng: "Mau mau phụ trợ Trắng Hy hoàn thành nhiệm vụ, ta để ngươi không nhận Trịnh Nghĩa ngôn chú ảnh hưởng, vô luận dùng thủ đoạn gì, trước hết để cho Trắng Hy thu hoạch được Trịnh Nghĩa huyết mạch, trong vòng một ngày cho ta hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ngươi cùng Trắng Hy lập tức trở về Huyền Thủy Đại Lục, đồng thời, Thanh Mục Đại Lục ở bên trên cao đẳng yêu tộc cũng toàn bộ trở về Huyền Thủy Đại Lục." "Vì cái gì vội vã như thế, chẳng lẽ muốn đã xảy ra chuyện gì sao?" Thanh Hồ yêu tôn nói. "Có một số việc ngươi không cần biết, ngươi cũng không có tư cách biết, ta nhìn chúng chính là Trắng Hy, cùng Trắng Hy chỗ sinh con tầm quan trọng, đối ngươi, ta chỉ là thuận tiện đề cập, ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao." Đại Tế Ti nói chuyện cực kỳ vô tình, một câu có cũng được mà không có cũng không sao để Thanh Hồ yêu tôn thất thần thật lâu. Giờ phút này, tại Cồn Cắt Môn trên không, Trịnh Nghĩa hai tay cắt chấp nhất kiếm, đã chém giết bốn người. Cồn Cắt Môn các đệ tử, triệt để loạn thành một bầy. Huyết ma Trịnh Nghĩa, danh tự này người nào không biết. Cho dù là Cồn Cắt Môn ngoại môn đệ tử cũng từng nghe nói Trịnh Nghĩa hung danh. Hiện tại, huyết ma Trịnh Nghĩa đi vào bọn hắn tông môn. Bọn hắn có thể nào không sợ. Trịnh Nghĩa đấu trí càng phát ra cao vút, hắn thực lực cũng càng phát ra cường đại. Đây chính là Lang Vương đấu trí tác dụng. Đấu trí càng mạnh, tăng thêm càng mạnh mẽ. Hiện tại Trịnh Nghĩa, ở tại bản thân trên thực lực, đã dòng dã tăng lên hơn 2 lần. Chư vị, bày trận, vây khốn hắn, lão tổ lập tức tới ngay, lão tổ đến thời điểm, liền là Trịnh Nghĩa tử vong ngày. Cồn Cắt Môn môn chủ, cái kia sợi râu kim hoàng lão giả hét lớn. Câu nói này vừa mới nói xong, Trịnh Nghĩa liền vung vẩy lãnh phong, kiếm quang vạn trượng, làm nghe cầu vòng dây lát phát ra. Hồng quang nhanh đến kinh người, Cồn Cắt Môn môn chủ căn bản không có phòng bị, liền bị hồng quang xuyên thấu thân thể. Trịnh Nghĩa mãnh liệt dậm chân một cái, liền nghe bịch một tiếng vang thật lớn, không khí đều phát ra bắn nổ thanh âm. Dựa vào cước này tình thế, Trịnh Nghĩa trong nháy mắt tiến đụng vào Cồn Cắt Môn môn chủ trong ngực. Sau đó, Mộc Lam Tông tuyệt học phát động. Phong, rừng, lửa, núi. Hắn nhanh như phong, hắn từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Một bộ Phong Lâm Hỏa Sơn đánh tới, hoàn toàn không có cho Cồn Cắt Môn môn chủ chút nào thở dốc thời gian. Bóp chặt Cồn Cắt Môn môn chủ cổ, đem đã rách dưới Cồn Cắt Môn môn chủ nhấc lên đến, Chính Nghĩa bệ nghệ lắm người, nói ra một câu cực kỳ phách lối lời nói. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, ta vô địch. Nói xong câu đó, Chính Nghĩa liền triệt để phá hủy Cồn Cắt Môn môn chủ linh hồn. Cồn Cắt Môn môn chủ vong. Nhất thời, Cồn Cắt Môn hóa thần các trưởng lao thất kinh, đã không có chút nào chiến ý, thậm chí còn có người muốn chạy trốn. Giờ khắc này, Chính Nghĩa trong mắt bọn hắn liền là không thể chiến thắng vô địch tồn tại. Chính Nghĩa cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Tiếp đó, liền là hoàn toàn nghiêng về một bên nghiền ép cục. Giết, giết, giết. Mũi kiếm chỗ qua, một mảnh huyết hồng. Ngay tại Chính Nghĩa giết thoải mái thời điểm, hai cỗ khí tức cường đại đang tại hướng Chính Nghĩa tới gần. Chính Nghĩa đã nhận ra cái này hai cỗ khí tức tồn tại, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Tại siêu hồn bên trong, Chính Nghĩa hiểu rõ đến Cồn Cắt Môn có một tên động hư cường giả tọa trấn. Cái này hai cỗ khí tức, hẳn là liền là Cồn Cắt Môn động hư cường giả. Chính Nghĩa chậm dần công kích tiết tấu, trong lòng đang suy tư, là lưu vẫn là trốn. Chính Nghĩa mặc dù tự tin, nhưng tuyệt sẽ không cản rỡ. Hắn biết rõ thực lực của mình. Tại hóa thần cảnh giới bên trong, hắn có thể không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng nếu là vượt qua hóa thần cảnh giới, Chính Nghĩa coi như đánh không lại. Dù sao, đây chính là động hư a, so hóa thần dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Suy tư một lát, Chính Nghĩa quyết định, trước tránh né mũi nhọn, không cần mù quáng chiến đấu. Cái này cũng không phải là của mình thâm cựu huyết hận, không cần thiết liều mạng như vậy, giết Cồn Cắt Môn nhiều người như vậy, thiếu nữ tóc bạc hẳn là có thể hài lòng. Nghĩ đến đây, Chính Nghĩa liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Thế nhưng vào lúc này, Chính Nghĩa lại cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này Chính Nghĩa hết sức quen thuộc, là yêu tộc khí tức, đến từ Thanh Hồ Yêu Tôn. Thanh Hồ Yêu Tôn cũng tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cồn Cắt Môn lão tổ dẫn tên kia động hư cường giả đã đuổi tới. Cồn Cắt Môn lão tổ gặp trong môn hóa thần tử thương hơn phân nửa, lập tức tim như bị lao cắt. Cái này có thể đều là tông môn trụ cột vững vàng a. Tất cả đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hậu bối. Trong đó còn có mấy người cùng hắn có thân mật quan hệ máu mủ. Cồn Cắt Môn lão tổ lập tức nhìn về phía Trịnh Nghĩa, gặp Trịnh Nghĩa toàn thân máu tươi, liền biết những chuyện này là Trịnh Nghĩa gây nên. Giết chúng ta người, không thể tha thứ, ngươi, đáng chém. Cồn Cắt Môn lão tổ gầm thét, giống như một cái nổi cơn điên tử vong nhuyễn trùng, nào về phía Trịnh Nghĩa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Hồ Yêu Tôn xuất hiện, ngăn tại Trịnh Nghĩa năm trước. Chỉ gặp nàng hai tay nhẹ nhàng đẩy, Cồn Cắt Môn lão tổ trong nháy mắt bị đẩy ra trăm mét xa. Cồn Cắt Môn lão tổ kinh nghi bất định, hắn nhận biết yêu tộc qua yêu tôn đám người, lại cũng không nhận ra Thanh Hồ Yêu Tôn. Bởi vì Thanh Hồ Yêu Tôn cũng không tại Thanh Mục Đại Lục, dị vãng đều là trưởng cư tại Huyền Thủy Đại Lục, liền là gần đây bởi vì Trịnh Nghĩa sự tình, mới từ Huyền Thủy Đại Lục đi tới Thanh Mục Đại Lục. Lại thêm Thanh Mục Đại Lục cường giả hiếm ít, tin tức bế tắc, không biết cũng đúng là bình thường. Thanh Hồ Yêu Tôn chỉnh ngay ngắn cổ áo, nói với Trịnh Nghĩa, ta đối phó một người, ngươi trước giúp ta ngăn chặn một người, có thể đi. Trịnh Nghĩa hơi suy tư về sau, khẽ gật đầu một cái, nói, ta hết sức, ngươi mau chóng. Thanh Hồ Yêu Tôn vũ mị cười một tiếng, sau đó chạy về phía Cồn Cắt Môn lão tổ. Trịnh Nghĩa thu hồi răng trắng, chậm rãi rút ra đại canh thiên nhận kiếm. Cái này sẽ là Trịnh Nghĩa lần thứ nhất cùng động hư cường giả đối kháng chính diện. Chương 185, ác chiến động hư, để cho ta ba chiêu. Người trước mắt này chính là Bắc Địa Hoang Mạc một cái khác đại tông môn Hoàng Thạch Tông lão tổ, tên là Vàng Vân Hữu, người xưng Hoàng lão tổ, có động hư nhất trọng tu vi, cùng Cồn Cắt Môn lão tổ là bạn tốt. Người này cực kỳ am hiểu phòng ngự thủ đoạn lệnh Cồn Cắt Môn lão tổ đều cực kỳ đau đầu. Nhưng công kích của hắn thủ đoạn lại hơi có vẻ thế yếu, thường dùng nhất thủ đoạn công kích liền là đem linh khí áp xúc, thông qua cực kỳ căng đẩy linh khí công kích đối thủ. Kỳ thật, đối với Thanh Hồ Yêu Tôn loại này tại yêu tộc bên trong đều có thể coi là đỉnh cấp động hư cường giả tới nói, một người đánh Cồn Cắt Môn lão tổ bọn hắn hai người đơn giản tựa như chơi đùa. Sở dĩ đem Hoàng Thạch Tông lão tổ tặng cho Chính Nghĩa, cái này muốn nói đến Thanh Hồ Yêu Tôn chỗ thông minh. Đại tế ti thúc giục Thanh Hồ Yêu Tôn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cũng nói cho Thanh Hồ Yêu Tôn, nói Chính Nghĩa ngôn chú đã đối nàng vô dụng. Nhưng Thanh Hồ Yêu Tôn để cho an toàn, vẫn là không muốn trực tiếp xuất thủ, khống chế Chính Nghĩa. Nàng biết Chính Nghĩa đại canh thiên nhận kiếm tiêu hao rất lớn, nàng muốn cho Chính Nghĩa thông qua chiến đấu, tiêu hao linh khí. Cứ như vậy, linh khí tiêu hao hầu như không còn, Chính Nghĩa cũng liền không có phản kháng thời khắc, nàng liền có thể sai xử thiếu nữ tóc bạc, hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này không chỉ có sẽ không đắc tội Chính Nghĩa, còn có thể cho Chính Nghĩa một cái ma luyện cơ hội, mà Hoàng Thạch Tông lão tổ mới động hư nhất trọng, hoàn toàn tốt liền trở thành Chính Nghĩa ma luyện chi vật. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là Thanh Hồ Yêu Tôn không nghĩ tới nhiều đắc tội Chính Nghĩa, còn muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, mới sẽ an bài như thế. Thanh Hồ Yêu Tôn không hổ là yêu tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại, chỉ dùng không đến hai thành công lực, liền đem Cồn Cắt Môn lão tổ đuổi nghịch xoay quanh, còn tạo thành một loại thế lực ngang nhau giả tượng. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, không cách nào bù đắp chênh lệch. Đang chiến đấu thời điểm, Thanh Hồ Yêu Tôn một mực quan sát đến Trịnh Nghĩa tình huống bên kia, nếu có biến cố, nàng liền có thể kịp thời xuất thủ. Trịnh Nghĩa đối mặt Hoàng Thạch Tông lão tổ, hai tay đổi dưới vị trí, cải thành tay trái cầm lãnh phong, tay phải cầm đại canh thiên nhận kiếm. Kim quang vần quanh, đại canh quyết phát động. Trường kiếm rung dậy, thế công hết sức căng thẳng. Hoàng Thạch Tông lão tổ gặp Trịnh Nghĩa cảnh giới chẳng qua là hóa thần tam trọng, cũng không nhịn được lên lòng kinh thị. Chỉ là một cái hóa thần tam trọng, cũng dám danh xưng huyết ma. Người tại đối mặt so thực lực mình đối thủ nhỏ yếu lúc, lời nói cuối cùng sẽ thêm ra không ít, cái này có lẽ đã trở thành một loại định luật. Nghe được Hoàng Thạch Tông lão tổ chào phúng, Chính Nghĩa trong lòng thầm đủ. Con tốt, lần này là chỉ là hóa thần tam trọng, không là nho nhỏ hóa thần tam trọng. Đột nhiên Chính Nghĩa có một cái ý nghĩ, hắn linh cơ nhất chuyển, đối Hoàng Thạch Tông lão tổ nói, không sai, cảnh giới của ta là so ngươi thấp, có thể thì tính sao? Ngươi cảnh giới cao như vậy, có dám hay không để cho ta bà chiêu? Hoàng Thạch Tông lão tổ nghe vậy, nhìn về phía Cồn Cắt Môn lão tổ. Hắn thấy, Cồn Cắt Môn lão tổ chiến đấu cũng không tính vất vả. Bởi vì Thanh Hồ Yêu Tôn đổ nước quá mức nghiêm trọng, đơn giản liền là thả một vùng biển rộng, cho tới để Hoàng Thạch Tông lão tổ nghĩ lầm thực lực của hai người cờ chống tương đương. Hoàng Thạch Tông lão tổ nghĩ đến, ta nếu là trực tiếp ra tay với hắn, cho dù là giết hắn, cũng lộ ra ta lấy lớn hiếp nhỏ, thắng không trưởng nghĩa. Dù sao hắn mới hóa thần tam trọng, ta chính là để hắn ba chiêu, hắn lại có thể thế nào? Huống hồ, phòng ngự của ta thủ đoạn nhiều như thế, còn có thể sợ hắn sao? Một cái chỉ là hóa thần tam trọng, ta nhìn ngươi có thể bao nhiêu ít bản sự. Hoàng Thạch Tông lão tổ lập tức nhẹ gật đầu, nói, ta Vàng Vấn Hữu từ trước tới giờ không lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay, ta liền để ngươi ba chiêu qua đi, ta liền muốn thay trời hành đạo, chém ngươi cái này làm nhiều việc các huyết ma Chính Nghĩa. Chính Nghĩa nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Hừ, lao đầu, ngươi có thể không nên hối hận. Chính Nghĩa cầm trong tay đại canh thiên nhật kiếm, điều động toàn thân linh khí, đấu trí cũng theo đó cao vút bắt đầu. Tại đấu trí tăng thêm dưới, Chính Nghĩa khí thế liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, Chính Nghĩa khí thế liền tăng lên gấp đôi. Đại canh thiên nhật kiếm, 1000 mai mảnh vỡ ngưng làm một thể. Tại đại canh quyết thôi động dưới, đại canh thiên nhận kiếm kim quang lấp lóe, chướng mắt kim quang để cho người ta khó mà lấy mắt thường nhìn thẳng. Nhìn xem khí thế tăng lên Chính Nghĩa, chẳng biết tại sao, Hoàng Thạch Tông lão tổ trong lòng lại có từng tia cảm giác không ổn. Hắn vội vàng trấn an mình. Hắn bất quá một cái chỉ là hóa thần tam trọng, ta chính là để hắn ba chiêu, lại có thể thế nào? Hừ, ta không tin hắn còn có thể phá phòng ngự của ta không thành. Để cho an toàn, Hoàng Thạch Tông lão tổ tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng cứng rắn dày đặc linh khí, đến xem như phòng ngự thủ đoạn. Chính đang nhường trêu đùa Cồn Cắt Môn lão tổ Thanh Hồ Yêu Tôn nghiêm mắt, nhìn về phía Trịnh Nghĩa cùng Hoàng Thạch Tông lão tổ. Nàng nghĩ thầm, cái này Trịnh Nghĩa thủ đoạn, ngay cả ta đều phải đề phòng ba phần, ngươi một cái yếu đối động hư nhất trọng, cũng dám như thế khinh thường, chủ động để Trịnh Nghĩa công kích ngươi. Nếu như vậy, ngươi không chết ai chết? Nhìn kỹ. Trịnh Nghĩa phát ra tiếng gầm gừ, cầm trong tay đại canh thiên nhật kiếm, buôn tập 10 bước. Đây là Trịnh Nghĩa từ trước tới nay, phát động mạnh nhất một lần 10 bước một giết. Một kích này, Trịnh Nghĩa đánh cược một nửa linh khí. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Kiếm ra, giết. Kiếm quang đã tới, sát ý như đảo. Đại canh thiên nhận kiếm giống như cắt đậu hũ, cắt ra Hoàng Thạch Tông lão tổ đệ nhất trọng phòng ngự. Hoàng Thạch Tông lão tổ quá sợ hãi, tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Trịnh Nghĩa thực lực chân chính. Có thể đánh ra huyết ma hung danh người, có thể là người bình thường sao? Thật sự là hối hận a, lại để hắn được tiên cơ cơ hội. Hoàng Thạch Tông lão tổ trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng công kích đã tới, hắn liền là lại hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn bây giờ có thể làm, liền là ngăn trở Trịnh Nghĩa một kích này, sau đó triển khai phản kích, sớm làm đem Trịnh Nghĩa giết chết. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn đêm dài lắm mộng. Giờ này khắc này, Chính Nghĩa mũi kiếm khoảng cách Hoàng Thạch Tông lão tổ chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Hoàng Thạch Tông lão tổ tại đệ nhất trọng phòng ngự vỡ tan về sau, gấp bận bịu chắp tay trước ngực. Nhất thời, Hoàng Thạch Tông lão tổ trên thân bắn ra u ám hoàng quang. Cái này hoàng quang, nặng nề căng đầy, mặc dù không kịp Chính Nghĩa kim sáng long lánh, nhưng đây cũng là trong ngũ hành thổ linh khí, có được không thể phá vỡ lực phòng ngự. Chính Nghĩa không có dừng lại, trong miệng gầm thét, kiếm trong tay gào thét lên. Kiếm này phong, ong ong kêu vang. Hoàng Thạch Tông lão tổ thân ở thổ linh khí trong phòng ngự, đều có thể cảm nhận được kiếm phong cắt chém làn da cảm rất đau. Đại canh thiên nhận kiếm hung hăng đập vào thổ linh khí bên trên. Cả hai tiếp xúc, quanh mình linh khí đều tùy theo cuồng bạo bắt đầu. Chính Nghĩa vứt xuống lanh phong, hai tay nắm ở đại canh thiên nhận kiếm chua kiếm, đột nhiên ép xuống. Mở cho ta. Hoàng Thạch Tông lão tổ là mọi loại không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị một cái hóa thần tam trọng bức đến tình cảnh như thế. Hoàng Thạch Tông lão tổ hai tay giơ cao khỏi đầu, cắn răng, râu bạc trắng tung bay, quần áo cũng theo đó nâng lên. Cho ta cản. Trong lúc nhất thời, Chính Nghĩa cùng Hoàng Thạch Tông lão tổ vậy mà như là hai cái châu đực đang tại lẫn nhau đấu sức. Nhưng cuối cùng vẫn là đại canh thiên nhận kiếm quá mạnh. Thân là đỉnh cấp pháp bảo, đại canh thiên nhận kiếm tử sẽ không để cho Chính Nghĩa thất vọng. Chỉ gặp kiếm kia lưới lao vạch phá thổ linh khí, mở ra một đường vết rách. Lỗ hổng càng lúc càng lớn. Đại canh thiên nhận kiếm tung tích tốc độ càng ngày càng gần. Thế như trẻ tre. Hoàng Thạch Tông lão tổ gặp đây, đem hết toàn thân linh khí, ngưng tụ một khối màu vàng đất hộ thuẫn. Khôn nguyên bản thạch thuẫn. Đây là Hoàng Thạch Tông lão tổ mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Hắn bị buộc đến sử dụng Khôn Nguyên Bàn Thạch Thuẫn, lão bằng hưu của hắn Cồn Cắt Môn lão tổ giật nảy mình. Cái này huyết ma Trịnh Nghĩa thật như thế khó chơi sao? Vậy mà ép lão hoàng đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Chương 186, chạm phá phòng ngự, có thể địch động hư. Khôn Nguyên Bàn Thạch Thuẫn chính là Hoàng Thạch Tông lão tổ phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Chiêu này năng lực phòng ngự không thể nghi ngờ, liền ngay cả Cồn Cắt Môn lão tổ đều đánh lâu không xong. Đây là Hoàng Thạch Tông lão tổ kiêu ngạo nhất pháp thuật. Bây giờ, hắn lại bởi vì một cái hóa thần tâm trọng, sử xuất một chiêu này. Khôn Nguyên Bàn Thạch Thuẫn không gì không phá. Chính Nghĩa đại canh thiên nhận kiếm rơi ở phía trên, 10 bước một giết tình thế trong nháy mắt yếu bớt. Hoàng Thạch Tông lão tổ chưa tỉnh hồn, lập tức cười to bắt đầu. Ha 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 ha, tiểu xuất sinh, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Hoàng Thạch Tông lão tổ dùng niệm ai để che giấu mình vừa mới khủng hoảng. Trịnh Nghĩa nghe vậy, sắc mặt như thường, lúc này đem 10 bước một giết thu thế, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ lên cao cao. Giờ khắc này, đại canh thiên nhận kiếm triệt để xuống lại. Cả thanh kiếm, kim quang sáng chói, lóng lánh chói mắt, làm cho không người nào có thể dùng mắt thường nhìn thẳng. 1000 mai mảnh vỡ nhanh chóng lưu chuyển, sau đó, kín kẽ, tụ lại thành hình. Đại canh thiên nhận kiếm, triệt để thức tỉnh. Trịnh Nghĩa dùng còn sót lại linh khí, vung tay đánh cược một lần, sử xuất đại canh quyết bên trong, cường lực nhất một kích. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Cái này đại canh thiên nhận kiếm chính là vì đại canh quyết mà tồn tại. Cũng chỉ có đại canh quyết mới có thể để cho nó phát huy ra toàn bộ thực lực. Lực tích càn khôn, chém xuống xuống. Đại canh thiên nhận kiếm cùng Khôn Nguyên bản thạch thuẫn va nhau, bắn ra kinh khủng lực trùng kích. Vừa mới dương dương đắc ý Hoàng Thạch Tông lão tổ lập tức liền đổi sắc mặt. Có ta ở đây, ngươi không phá được ta Khôn Nguyên bản thạch thuẫn. Hoàng Thạch Tông lão tổ kêu to. Trịnh Nghĩa cắn chặt răng, lợi đều đè ép ra máu tươi, răng hàm đều bị cắn vỡ nát. Phá cho ta. Trịnh Nghĩa phát ra gào thét, dùng hết toàn bộ khí lực, huy kiếm xuống. Giờ khắc này, Trịnh Nghĩa không có cho mình lưu bất kỳ đường lui nào, trực tiếp đem tất cả linh khí phóng thích. Toàn bộ linh khí hội tụ ở một trên thân kiếm. Trong lúc nhất thời, cắt vàng bay múa, cường gió chẳng ngừng, cồn cắt môn châu ốc đảo lung lay sắp đổ. Lông sủ tiểu gia hỏa mang theo cục thịt, đỉnh lấy phong, cật lực tới gần ốc đảo. Thật mạnh phong a, Thiên Thiến. Lông sủ tiểu gia hỏa nói. Cường đại như vậy trùng kích, đem cồn cắt môn đệ tử đều thổi bay, hai cái tiểu gia hỏa nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Trên người của các nàng không có một tơ sóng linh khí, có thể lực lượng lại không chút nào kém cỏi hơn kim đan cường giả. Đồng nhiên, một tên cồn cắt môn trúc cơ đệ tử bị thổi đi qua, trùng điệp nện ở trên cắt vàng. Hắn không kịp bị đau, lúc này bỏ lên đến, một bên kêu to, một bên hướng nơi xa bỏ chạy. Huyết ma Trịnh Nghĩa quá kinh khủng, ta muốn mau thoát đi nơi này, ta không muốn chết. Tên này cồn cắt môn đệ tử kêu to chạy trốn. Lông sủ tiểu gia hỏa nghe được huyết ma Trịnh Nghĩa cái tên này, lập tức liền lên tinh thần. Nàng chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại hưng phấn cười bắt đầu. Người đã nghe chưa Thiên Thiến, là huyết ma Trịnh Nghĩa, chúng ta rốt cuộc tìm được hắn. Lông sủ tiểu gia hỏa hưng phấn nhảy cẫng hoan hô. Thế nhưng, tiếp đó, lông sủ tiểu gia hỏa lỗ thai liền gục xuống, nàng quay đầu lại, nhìn xem cục thịt, nói, thế nhưng, Thiên Thiến, ta vẫn không nỡ ngươi nha. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa đã cùng Hoàng Thạch Tông lão tổ đấu sức bắt đầu. Đây là bọn hắn lần thứ hai đấu sức. Trịnh Nghĩa hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng hết lực khí toàn thân ép xuống. Hoàng Thạch Tông lão tổ cao giơ hai tay, duy trì Khôn Nguyên bản thạch thuẫn. Hai người toàn đều đánh cược mình hết thảy. Trịnh Nghĩa cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn lại có thể cùng một tên động hư cường giả đánh đến một bước này. Hoàng Thạch Tông lão tổ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị Trịnh Nghĩa bước đến một bước này. Theo Trịnh Nghĩa lại một lần nữa gầm thét, Trịnh Nghĩa bộ ra toàn thân tràn ra, mạch máu đổ tung, máu tươi chảy xuôi đầy người. Đại canh thiên nhận kiếm ong ong kêu vang. Theo một trận nhẹ rung, Khôn Nguyên bản thạch thuẫn bị cắt mở một đạo tinh tế vết nứt. Tục ngữ nói, ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, đạo này cái khe nhỏ, liền là Khôn Nguyên bản thạch thuẫn sụp đổ bắt đầu. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Khôn Nguyên bản thạch thuẫn. Danh tự này liền có vấn đề. Lực tích càn khôn, đánh cho liền là cái này Khôn Nguyên bản thạch thuẫn. Theo Hoàng Thạch Tông lão tổ rít lên một tiếng, Khôn Nguyên bản thạch thuẫn trong nháy mắt vỡ tan. Cái này ngay cả cồn cắt môn lão tổ đều không đánh tan được phòng ngự, lại bị Trịnh Nghĩa cho phá vỡ. Trong chốc ngắn này, thời gian phảng phất ngưng kết. Thiếu nữ tóc bạc mọc ra miệng, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Thanh Hồ Yêu Tôn mỉm cười, tựa hồ sớm đã đoán trước. Cồn cắt môn lão tổ không thể tin, khó mà tiếp nhận sự thật này. Hoàng Thạch Tông lão tổ triệt để sụp đổ, một mặt tử khí. Trịnh Nghĩa đầy người máu tươi, thế công không giảm. Phúc. Đại canh thiên nhận kiếm chém vào Hoàng Thạch Tông lão tổ trên bờ vai. Hoàng Thạch Tông lão tổ cánh tay trong nháy mắt rơi xuống đất. Hắn phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này, Trịnh Nghĩa đã thể lực chống đỡ hết nổi, liền ngay cả chèo chống phi hành linh khí cũng không có, trực tiếp rơi xuống. Lông sủ tiểu gia hỏa vừa lúc đổi tới, nàng vừa vặn mắt thấy đến Trịnh Nghĩa phá vỡ Hoàng Thạch Tông lão tổ phòng ngự một màn. Thanh Hồ Yêu Tôn gặp đây, cũng không còn đổ nước. Chỉ gặp nàng phất tay, cồn cắt môn lão tổ hồn phi phách tán, trực tiếp biểu sát. Hoàng Thạch Tông lão tổ đang chuẩn bị thừa dịp Trịnh Nghĩa hôn mê, giết chết Trịnh Nghĩa, lại đột nhiên cảm giác gương mặt một trận chân nhẵn. Thanh Hồ Yêu Tôn nhẹ tay khẽ vướt qua gương mặt của hắn, đầu của hắn trong nháy mắt bị một loại ngọn lửa màu xanh biếc nhóm lửa, linh hồn của hắn cũng theo đó phá diệt. Đây chính là đỉnh cấp động hư thực lực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, hai tên động hư trong nháy mắt miểu sát. Miểu sát hai tên động hư về sau, Thanh Hồ Yêu Tôn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, từng cái từ ngọn lửa màu xanh biếc hóa thành tiểu hồ ly nhào về phía cồn cắt môn hóa thần cường giả. Đây cũng là một trận nghiền ép hành hạ đến chết. Làm xong những này, Thanh Hồ Yêu Tôn nhìn về phía trên mặt đất đã hôn mê Trịnh Nghĩa, hai mắt ngậm xuân, nói, "Vực này nam tử, mới mê người nhất." Thật sự là đáng tiếc, ta không cách nào hưởng thụ như thế chân tu. Thiếu nữ tóc bạc nghe vậy, vội vàng nói, ngươi không có thể đụng đến ta Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa là ngươi, ta đương nhiên sẽ không đi động đến hắn, ha ha ha. Dứt lời, Thanh Hồ Yêu Tôn tới gần thiếu nữ tóc bạc, nói một chút thì thầm. Thiếu nữ tóc bạc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, đại tế ti sao có thể gấp gáp như vậy, dạng này không tốt lắm đâu. Đại tế ti mệnh lệnh, không thể làm trái. Thanh Hồ Yêu Tôn nói. Thế nhưng là, thiếu nữ tóc bạc cúi đầu xuống, ta không có kinh nghiệm a. Ta chỉ đạo ngươi a. Thanh Hồ Yêu Tôn tiếu dung càng phát làm càn. Ta. thiếu nữ tóc bạc vẫn còn có chút thẹn thùng. Đại tế ti gấp gáp như vậy, hẳn là có đại sự muốn phát sinh, ngươi cũng không cần chậm trễ. Thanh Hồ Yêu Tôn nói. Vậy được rồi. Thiếu nữ tóc bạc tới gần Trịnh Nghĩa. Thanh Hồ Yêu Tôn cũng theo đó tới gần Trịnh Nghĩa. Lúc này Trịnh Nghĩa đầy người máu tươi, linh khí khô cạn, hôn mê bất tỉnh. Thanh Hồ Yêu Tôn đột nhiên phát hiện cái tia lông xù tiểu gia hỏa. A, giống như yêu không phải yêu, giống người mà không phải người, không có linh khí, thật sự là kỳ quái, kỳ quái. Thanh Hồ Yêu Tôn nói. Lông xù tiểu gia hỏa nhìn xem Thanh Hồ Yêu Tôn, lại không chút nào sợ hãi, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn đối huyết ma đại nhân làm gì? Xuyệt, tiểu hài tử không cần loạn hỏi a. Dứt lời, Thanh Hồ Yêu Tôn vung tay lên, một đạo thanh sắc màn che chắn hết thảy, đem Trịnh Nghĩa, thiếu nữ tóc bạc, Thanh Hồ Yêu Tôn toàn đều che cản bắt đầu. Lông xù tiểu gia hỏa hiện tại cái gì đều không thấy được. Chương 187, ta bị mất cái gì? Làm linh thạch. Hỗn loạn, Trịnh Nghĩa từ từ mở mắt. Thiếu nữ tóc bạc cùng Thanh Hồ Yêu Tôn vừa mới rời đi không bao lâu, Trịnh Nghĩa liền tỉnh lại. Trịnh Nghĩa hai tay chống lấy thân thể, dáng chống đỡ lấy, từ dưới đất ngồi dậy đến. Không biết là bởi vì linh khí sử dụng tới độ, còn là loại nguyên nhân nào, Trịnh Nghĩa chỉ cảm thấy đầu não u ám, để không nổi tinh thần đến. Lông xù tiểu gia hỏa gặp Trịnh Nghĩa thức tỉnh, vội vàng chạy tới, một chút cũng không sợ người lạ, há miệng liền xưng hô Trịnh Nghĩa là huyết ma đại nhân. Huyết ma đại nhân, ngài tỉnh a? Lông xù tiểu gia hỏa duỗi ra lông xù tay nhỏ, muốn cách Trịnh Nghĩa gần hơn một chút, lại vẫn là không dám tới gần. Ân, nơi này không phải Cồn Cắt Môn sao? Cái kia tóc bạc tiểu nha đầu đâu? Cái kia hai cái động hư đâu? Các ngươi là ai? Trịnh Nghĩa vừa mới thức tỉnh, đại não còn có chút u ám, còn không biết xảy ra chuyện gì. Hai nữ nhân kia vừa rời đi. Lông xù tiểu gia hỏa nói: các nàng đi, ta sát, ta thái bạch quyết. Trịnh Nghĩa đưa đầu, tả hưu nó, muốn tìm được các nàng tồn tại. Phế lớn như vậy kình, cũng đừng toi công bận rộn. Đông nhiên, Trịnh Nghĩa khẽ di một tiếng, hắn giơ tay lên, nhìn thấy trên ngón tay của mình, chẳng biết lúc nào nhiều ba cái tu di giới chỉ. Trịnh Nghĩa rõ ràng nhớ kỹ, đây là thiếu nữ tóc bạc chết nhẫn. Dùng thần thức xem xét một phen, Trịnh Nghĩa kinh ngạc không thôi. Trong đó hai cái trong tu di giới chỉ, tràn đầy làm tất cả đều là linh thạch. Ai ra, những linh thạch này, Trịnh Nghĩa đều không thể tính toán số lượng. Xem chừng, tối thiểu phải có 70-80 vạn khối linh thạch. 70-80 vạn linh thạch, một cái đại tông môn cũng không có cái này nội tình a. Thiếu nữ tóc bạc này vậy mà mang theo trong người nhiều linh thạch như vậy. Trịnh Nghĩa nhìn thấy những linh thạch này, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Nàng cho ta nhiều linh thạch như vậy làm gì? Nàng lại đi nơi nào? Sau đó, Trịnh Nghĩa xem xét quả thứ ba tu di giới chỉ. Tại chiếc nhẫn này bên trong, Trịnh Nghĩa tìm được hắn tâm tâm niệm niệm thái bạch quyết thức thứ ba, xương tuyết trắng sáng. Trừ cái đó ra, tại cái này quả thứ ba trong tu di giới chỉ, còn có thiếu nữ tóc bạc sử dụng tới tầm bảo trùng, thanh mục đại lục địa đồ, cùng loại kia đan dược, vật liệu, kim loại các loại. Trịnh Nghĩa nhìn chính là hoa mắt. Cuối cùng, Trịnh Nghĩa tại trong tu di giới chỉ tìm được thiếu nữ tóc bạc lưu lại một phong thư. Phía trên viết có thiếu nữ tóc bạc lưu cho Trịnh Nghĩa, nội dung như sau: ta đi, vô niệm tình ta, nếu có duyên, chúng ta liền có thể gặp lại lần nữa. Trước khi đi, ta từ ngươi nơi này cầm đi một ít gì đó, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Những linh thạch này là ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Yêu tộc, Trắng Hy, Lưu. Trịnh Nghĩa xem hết thư, đem giấy viết thư chồng lên, thu vào tu di giới chỉ bên trong. Hừ, đi thì đi, Trịnh liền cùng ta nhiều không nỡ bỏ ngươi giống như. Những linh thạch này cùng đồ vật, không cần thì phí, dù sao Thái Bạch quyết tới tay. Trịnh Nghĩa nói nhỏ nói xong, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng tổng là có chút không. Đột nhiên, Trịnh Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu. Nàng dựa dẫm vào ta cầm đi cái gì? Trịnh Nghĩa vội vàng nắm lên một khối linh thạch, khôi phục linh khí. Sau đó dùng vừa mới khôi phục tới linh khí đi triệu hoán vũ khí của hắn. Đại canh tiên nhận kiếm, một ném. Lãnh phong, một ném. Giang trắng, một ném. Ba đem vũ khí đều không ném. Trịnh Nghĩa lại nhìn về phía mình tu di vòng tay, kiểm tra một chút, cũng là một vật cũng một thiếu. Sau đó, Trịnh Nghĩa móc ra trên cổ huyết ngọc, cũng một ném. A, kỳ quái, ta đến cùng mất đi cái gì? Trịnh Nghĩa trăm mối vẫn không có cách giải, hắn kiểm tra tất cả mọi thứ, phát hiện một cái đều không thiếu. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy mình mất đi đồ vật. Loại vật này, khả năng cũng không có thực thể. Trịnh Nghĩa nắm lên linh thạch, mượn nhờ linh thạch nhanh chóng hấp thu linh khí, khôi phục hành động. Không bao lâu, Trịnh Nghĩa liền khôi phục hai thành linh khí. Có hai thành linh khí, Trịnh Nghĩa liền cái gì còn không sợ. Cho dù có hóa thần cảnh giới địch nhân, hai thành linh khí liền đủ để đối địch. Ân, trên người của ta làm sao thơm thơm? A, ta nhớ được thắt lưng của ta không phải như vậy hệ đó a. Ai, ta biết tất làm sao mà phản. Ta không có khả năng phạm loại này sai lầm a. Trịnh Nghĩa luôn cảm thấy bộ quần áo này không thích hợp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đổi một kiện quần áo mới. Lúc này, Trịnh Nghĩa mới rốt cục có tâm tư phản ứng cái này lông xù, hình dạng kỳ quái, lại hết sức tiểu tử khả ái. Ngươi là người phương nào? Trịnh Nghĩa hỏi. Lông xù tiểu gia hỏa vội vàng tự giới thiệu. Huyết ma đại nhân, ta gọi Đình Đình, cái này là muội muội của ta Thiên Thiến, chúng ta đã tìm ngươi tìm rất lâu. Tiểu gia hỏa mặc dù hình dạng kỳ lạ, danh tự lại cực kỳ phổ thông, cái này là phàm nhân nữ tính bên trong thường thấy nhất danh tự, cơ hồ mỗi cái thôn xóm đều có thể tìm ra mấy cái gọi Đình Đình. Các ngươi tìm ta, có chuyện gì? Trịnh Nghĩa nghi hoặc nhìn Đình Đình, hắn ngắm nghĩa Đình Đình kỳ quái hình dạng, cũng phân tích Đình Đình trên người tán phát ra kỳ quái khí tức. Huyết Ma đại nhân, ngài có thể hay không giúp ta giết Thiến Thiến? Đinh Đinh chỉ một bên cục thì nói. Chính Nghĩa hai mắt có chút nheo lại, nói, ngươi không phải nói nàng là muội muội của ngươi à, vì sao lại muốn cho ta giết nàng? Đinh Đinh túi đầu xuống, nói, nàng quá thống khổ, ta muốn để nàng không thống khổ nữa. Chính Nghĩa xoa cằm, hỏi, các ngươi là cái gì giống loài, trong cơ thể không có linh khí, nhưng ta lại cảm thấy, các ngươi không còn có tại kim đan cảnh giới thực lực, thật sự là quá kỳ quái. Trước kia chúng ta đều là người bình thường. Về sau. Về sau. Đinh Đinh nói xong, nhịn không được nghẹn ngào bắt đầu. Chính Nghĩa không có tiếp tục hỏi thăm, hắn đi đến Hoàng Thạch Tông lão tổ bên cạnh, nhìn xem Hoàng Thạch Tông lão tổ trên thân bị mình cắt ra to lớn vết cắt, nói một mình bắt đầu. Xem ra ta cùng động hư cường giả còn có rất nhiều chênh lệch, tăng lên cảnh giới, lửa xém lông mày. Nếu không phải người này khinh thường, để cho ta tiên cơ công kích, ta đã sớm chết ở trong tay của hắn. Chính Nghĩa ngồi chồm hổm trên mặt đất, từ Hoàng Thạch Tông lão tổ trên thi thể, lật qua tìm xem, cuối cùng tìm được một viên phong cách cổ xưa tu di vòng tay. Dù sao ngươi cũng đã chết, những vật này ngươi cũng vô ích, vậy liền về bản thân ta sử dụng a. Chính Nghĩa không chút khách khí, đem tu di vòng tay đeo ở trên người mình. Sau đó, Chính Nghĩa lại từ cồn cắt môn lão tổ trên thân đem hắn tu di vòng tay lấy vào tay. Ánh trăng đầm đấu giá hội chuyến đi, Chính Nghĩa bởi vì linh thạch không đủ, cùng Thái Bạch Quyết bỏ lỡ cơ hội. Cái này cực lớn kích thích Chính Nghĩa, cũng làm cho Chính Nghĩa biết tài phú tầm quan trọng. Ai sẽ ngại tiện đa đâu? Chính Nghĩa hiện tại tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể cơ hội phát tài. Hắn không muốn lại tái hiện đấu giá hội lúc loại kia quân bách. Làm xong những này, Chính Nghĩa không có phản ứng đình đình, trực tiếp bay vào cồn cắt môn bên trong, cũng thẳng đến cồn cắt môn bảo khố mà đi. Cồn cắt môn hóa thần trưởng lão đã toàn bộ bị Thanh Hồ yêu tôn miểu sát. Chính Nghĩa tiến vào cồn cắt môn lúc, lại không một người đem hắn ngăn cản. Nương tựa theo đối linh thạch khát vọng, Chính Nghĩa thuận lợi tìm được cồn cắt môn bảo khố. Mở ra xem, thất vọng. Cồn cắt môn cũng không giàu có, thậm chí còn không có lúc trước Hắc Thạch Sơn giàu có. Lớn như vậy tông môn, trong bảo khố linh thạch dự trữ vậy mà không cao hơn 10 vạn khối. Cái này cũng có trách, vì sao bính một năm bọn hắn sẽ muốn cướp đoạt thiếu nữ tóc bạc? Mặc dù chỉ có 10 vạn khối linh thạch, Chính Nghĩa cũng không có khách khí, trực tiếp chiếu đơn thu hết, một mạch toàn đều nhét vào tu di giới chỉ bên trong, một khối cũng không có để lại. Không có người sẽ ngại tiến đa. Chương 188, sương tuyết trắng sáng, siêu hồn đỉnh đỉnh. Thanh Hồ yêu tôn cùng thiếu nữ tóc bạc trở lại Huyền Thủy đại lục, đại tế ti tự mình nên đón. Trắng Hy, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, gần chút thời gian, thế giới đem phát sinh biến động, vì lưu lại lần nữa phục hưng hy vọng, ta sẽ đem ngươi phong ấn, đợi cho phù hợp thời cơ, ta lại đem ngươi tỉnh lại. Đại tế ti đối thiếu nữ tóc bạc nói. Đại tế ti, ta. Thiếu nữ tóc bạc ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có ngàn vạn không bỏ. Thế giới biến hóa, ngươi không có ý nghĩa, tình cảm của ngươi không có ý nghĩa, ngươi không thể phản kháng. Đại tế ti nói xong, giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, thiếu nữ tóc bạc liền bị hàn băng băng phong. Sau đó, một tôn quan tài đồng xuất hiện, đại tế ti đem bao vây lấy thiếu nữ tóc bạc hàn băng để vào trong đó. Sau đó, đại tế ti đưa tay vẽ một vòng tròn, trên bầu trời xuất hiện một cái hố đen. Đại tế ti nhẹ nhàng đẩy, quan tài tiến vào bên trong, trống rông biến mất, hết thảy quay về bình thường. Thật giống như thiếu nữ tóc bạc chưa hề xuất hiện trong cái thế giới này. Thanh Hồ yêu tôn mặc dù e ngại đại tế ti, nhưng vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Đại tế ti, gần nhất sẽ xuất hiện biến cố gì?" Đại tế ti sắc mặt nghiêm túc, nói: "Lượng giới va nhau, ngàn dương giáng lâm, tiên giới thu hoạch, cửu vũ phản công, thế giới hủy diệt, chủ tiên tứ kiếm." Thanh Hồ yêu tôn nghe như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn không rõ có ý tứ gì. Gần đây, toàn bộ Huyền Thủy đại lục đều đem bị ta ẩn tàng bắt đầu, "Tiểu Thanh, ngươi đi thông tri những cái kia phân tán tại đại lục khác cao đẳng yêu tộc, để bọn hắn trở về." Nếu như bọn hắn không nguyện ý, cũng không cần cưỡng cầu. Dứt lời, đại tế ti liền thần bí biến mất. Tận cùng thế giới, một tòa đảo hoang. Không gian mảnh vỡ lấp lóe, lại một tên không biết từ chỗ nào cái thế giới xuất hiện thẳng xuôi sẹo xông vào, trực tiếp bị quỷ sa cho truyền tống đi. Đông Hoàng một mạch, ngươi lại đến chỗ của ta, cần làm chuyện gì? Quỷ sa đầu lâu nhìn hướng lên bầu trời, trên bầu trời, đại tế tư lăng không mà bay. Cho hay sắp diễn ra, ta là tới thông chí ngươi, phụ thân của ta nói cho ta biết, hắn đã đem bản thể của ngươi thu làm tọa kỵ. Đại tế ti nói. Hừ, ta nói ta là tự nguyện thoát ly bản thể đã làm gì sự tình, không có quan hệ gì với ta. Quỷ sa nói ra. Đại tế ti mỉm cười, nói, ta nhìn, ngươi viên này đầu lâu mới thật sự là bản thể a. Quỷ sa đầu lâu biến sắc, nói, tiểu cô nương không cần nhiều sự tình. Cướp sạch cồn cắt môn bảo khố, Chính Nghĩa đứng dậy rời đi. Hắn cũng không đem tiểu gia hỏa đỉnh đỉnh sự tình để ở trong lòng. Còn chưa rời đi tông môn thời điểm, nhị trưởng lão liền khuyên bảo Chính Nghĩa, tu tiên giả đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có sự tình, có thể không lẫn vào liền tận lực không nên dính vào. Miễn cho dẫn lửa thân trên, mất mạng. Chính Nghĩa ghi khắc lời ấy, hắn không muốn nhiều chuyện, không muốn để ý tới loại này một điểm lợi ích cũng không chiếm được sự tình. Chính Nghĩa một bên phi hành, một bên khôi phục linh khí, cũng cầm trong tay ngọc thẻ tre, đọc đến trong đó nội dung, tu luyện Thái Bạch Quyết thức thứ 3 Sương Tuyết Trăng Sáng. Cái này Sương Tuyết Trăng Sáng, cùng với những cái khác mấy chiêu khác biệt, đây là một chiêu có thể quần công, có thể đơn giết chiêu thức, công dụng phi thường rộng, nhưng uy lực hơi kém, không bằng 10 bước một giết cùng Lưu Tinh Bạch Mã. Thái Bạch Quyết, huyền diệu đến cực điểm. 10 bước một giết lên nhanh tay, uy lực đủ khí thế hung, phất y chín kiếm lên nhanh tay, quần công hiệu quả mạnh, tần suất công kích nhanh. Lưu Tinh Bạch Mã lên trong tay, uy lực cường hành, có thể ngạnh cương địch nhân phòng ngự. Lam Nghê Cầu vồng lên nhanh tay, phạm vi rộng, có thể cùng với những cái khác chiêu thức được ra. Cái này xương tuyết trăng sáng đặc điểm là lên nhanh tay, phạm vi rộng, tần suất công kích cao, uy lực kém. Kiếm như bạc xương, thưa thất như tuyết, một cái chớp mắt bách kích, xuyên qua như ánh sáng. Không biết bay bao lâu, Chính Nghĩa rốt cục thu hồi ngọc thẻ tre, hắn đã đem xương tuyết trăng sáng khẩu quyết ghi lại, đợi khi tìm được địa phương an toàn về sau, liền có thể tiến hành tu luyện. Không biết một chiêu này đến cùng như thế nào. Chính Nghĩa trong lòng vô cùng chờ mong. Bay đến nơi đây hẳn là không ai có thể tìm được a. Chính Nghĩa nhìn bốn phía, từ từ cắt vàng, trong vòng trăm dặm, vết chân hoàn toàn không có. Tốt, liền nơi này đi. Chính Nghĩa nói xong, biểu lộ đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì, hắn phát hiện tiểu gia hỏa Đỉnh Đỉnh còn có cái kia cục thịt. Các nàng đang tại cắt vàng bên trong chạy, cái kia tốc độ chạy, để Chính Nghĩa cũng vì đó cảm thán. Tốc độ này, vậy mà chỉ so với Chính Nghĩa tốc độ phi hành kém như vậy một chút mà. Bọn hắn không có sóng linh khí, lại có thể chạy nhanh như vậy, quả thật là có kỳ quặc. Chính Nghĩa nhướng mày, muốn thoát khỏi cái phiền toái này. Vừa mới thoát khỏi thiếu nữ tóc bạc, Chính Nghĩa cũng không muốn lại nhiều sự tình. Hắn còn muốn nhanh đi hướng đất hoang đại lục, hoàn thành cùng quỷ xa ước định đâu. Có thể Chính Nghĩa nhìn tiểu gia hỏa này thật sự là đáng thương, có chút không đành lòng. Chủ yếu nhất là, Chính Nghĩa vẫn là hiếu kỳ, trên người của các nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Huyết Ma đại nhân, Huyết Ma đại nhân, ngài đi như thế nào nha? Đình Đình một bên chạy, một bên hô to, một hồi này chạy vài trăm dặm, vậy mà không mang theo thở. Cái này thể năng không khỏi cũng quá mức kinh khủng a. A, ta quên. Chính Nghĩa mặt không thay đổi nói. Huyết Ma đại nhân, ngài liền mở một chút ân, giúp ta một chút đi, giúp ta giết Tiễn Tiễn, được không? Đình Đình đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng Chính Nghĩa dập đầu. Chính Nghĩa nhướng mày, rơi trên mặt đất, đem Đình Đình kéo. Vì cái gì ngươi nhất định phải giết nàng? Chính Nghĩa hỏi. Nàng quá thống khổ, ta không muốn để cho nàng thống khổ như vậy. Đình Đình nói. Chính Nghĩa hít mắt, hơi suy tư một chút. Giết một vật, với ta mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn nàng cái dạng này, ta vẫn là hơi giúp nàng một cái đi. Bất quá, ta phải hiểu rõ các nàng cụ thể thân thế, miễn đến xảy ra sai sót. Chính Nghĩa buông ra Đình Đình lông xù móng vuốt nhỏ, nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, quan cho các ngươi, nếu không ta sẽ không ra tay giúp ngươi. Ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Đình Đình hỏi. Chính Nghĩa cũng không trả lời, hắn xoa cằm, nhìn xuống Đình Đình, nói, ta giúp ngươi, ta có thể được cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Đình Đình nghe vậy, vội vàng móc hướng túi tiền bên hông, từ đó lấy ra một khối mấp mô linh thạch, đưa cho Chính Nghĩa. Ta chỉ có cái này. Đình Đình nói. Chính Nghĩa nhìn thoáng qua, nói, tốt, một khối linh thạch, nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá, vì cái gì ngươi nhất định phải tìm ta đâu? Bởi vì Thiến Thiến là bất tử chi thân, ta tìm thật nhiều người, đều giết không chết Thiến Thiến, duy nhất có thể giết chết Thiến Thiến, ta muốn chỉ có ngài, bởi vì ngài là Huyết Ma đại nhân. Đình Đình nói. Chính Nghĩa vươn tay, nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, nhưng ngôn ngữ giao lưu quá chậm, ta đem lục soát linh hồn của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần có thể giúp ta giết chết Thiến Thiến, ta hết thảy đều nguyện ý. Đình Đình nói. Đạt được Đình Đình trả lời chắc chắn về sau, Chính Nghĩa không chút do dự, trực tiếp đưa tay đặt tại Đình Đình trên trán. Nhất thời, Đình Đình tất cả ký ức đều hiện ra ở Chính Nghĩa trước mặt, hào không lộ chút sơ hở. Một lát sau, Chính Nghĩa buông tay ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trời ạ, trên đời này lại còn có loại chuyện này, thật sự là cực kỳ tàn ác. Chương 189, giết chết nàng. Đến cùng là dạng gì sự tình? Có thể làm cho Trịnh Nghĩa loại này giết người không chớp mắt người đều phát ra sợ hãi thán phục. Trịnh Nghĩa lại tại Đình Đình trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Trịnh Nghĩa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, các ngươi đều là thí nghiệm thất bại phẩm, đúng không? Ta không biết. Đình Đình nói, ngươi vì giúp nàng giải thoát, vậy mà từ Thanh Mục Đại Lục tận cùng phía Bắc Tân Hải chi địa, dựa vào hai chân, tìm tới nơi này, còn tìm được ta, thật sự là hữu duyên a, hữu duyên. Trịnh Nghĩa một bên thở dài, một bên lấy ra Đại Canh Thiên Nhật kiếm. Đình Đình gặp Trịnh Nghĩa rút kiếm, lúc này lộ ra nét mừng. Huyết Ma đại nhân, ngài muốn giúp ta sao? Đình Đình nói. Chính Nghĩa nhẹ gật đầu, đúng, không sai, ta muốn giúp ngươi, muội muội của ngươi quá đáng thương, còn sống đối với nàng mà nói liền là một loại tra tấn. Có lẽ, chỉ có tử vong mới có thể để cho nàng giải thoát. Đa tạ Huyết Ma đại nhân, đa tạ Huyết Ma đại nhân. Đình Đình lần nữa quỳ xuống, cái kia cục thịt cũng có chút ba động bắt đầu, tựa hồ cũng là tại cảm tạ Chính Nghĩa. Chính Nghĩa nhắm mắt lại, trong mắt hắn là hai cái hình dạng ngọt ngào, hồn nhiên ngây thơ làng trai nữ hài, mà không phải hiện tại loại này, một cái bảy liều tám đụng quái vật, một cái không có ngũ quan tứ chi của thiện. Chính Nghĩa nói với Đình Đình, ta muốn phát động công kích, ngươi đứng sau lưng ta, không cần đứng tại nàng bên cạnh. Đình Đình nghe lời đi tới Chính Nghĩa sau lưng. Chính Nghĩa lấy ra Đại Canh Thiên Nhật kiếm, ấp ủ linh khí. Thịt này đoàn có được bất tử chi thân, dù là chỉ còn một điểm một phấn, liền có thể lập tức phục sinh. Bộ này bất tử trong thân thể, nhốt một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài linh hồn. Cái này cái linh hồn, mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp lấy giày vò, thống khổ giày vò, đến từ trên linh hồn thống khổ. Loại thống khổ này liền giống bị tịch diệt chi hỏa tại thiêu đốt linh hồn, không chết được cũng không sống được. Tại trong một năm trước, Đình Đình từng nghĩ tới vô số loại biện pháp giết chết cái này cục thịt, nhưng đều không thành công. Mỗi một lần đều chỉ làm cho cục thịt mang đến vô tận thống khổ, lại không cách nào đem triệt để giết chết. Lúc đầu, Đình Đình đều đã triệt để hết hy vọng, không còn ôm có bất cứ hy vọng nào. Thẳng đến, Trịnh Nghĩa thanh danh truyền đến các nàng nơi đó, Đình Đình mới rốt cục có hy vọng, cũng bước lên tìm kiếm Trịnh Nghĩa lưu trình. Đại canh thiên nhận kiếm kim quang long lánh, mảnh vỡ lưu truyền. Cục thịt có chút rung động, nàng đây không phải đáng sợ, mà là tại vui sướng. Nàng chờ mong tử vong. Trịnh Nghĩa vươn tay, sờ lên cái này không có tứ chi ngũ quan cục thịt, trong đầu xuất hiện, lại là Đình Đình trong trí nhớ, cái kia ghim xong đuôi ngựa, trần trụi bàn chân nhỏ, tại trên bờ cắt chạy tiểu nữ hải. Ta sẽ dùng một kích mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không để ngươi sinh ra thống khổ. Trịnh Nghĩa đối cục thịt nói. Trịnh Nghĩa chậm rãi giơ lên đại canh thiên nhận kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Lần này, hắn khiến cho dùng đánh tan Khôn Nguyên bản thạch thuẫn lực lượng, đi đánh giết tiểu gia hỏa này. Ngay tại Trịnh Nghĩa sắp phát động công kích thời điểm, Đình Đình đột nhiên chạy hướng cục thịt, ôm cục thịt, lên tiếng khóc lớn bắt đầu. Thật xin lỗi, Thiên Thiến, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đình Đình lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc thúc nước mắt, quanh quẩn tại cái này khắp không bờ bến trong sa mạc, thê lương buồn sán, làm lòng người đau nhức. Trịnh Nghĩa thu hồi linh khí, đem thả xuống đại canh thiên nhận kiếm, tĩnh tĩnh mà nhìn xem bọn hắn. Khóc rất lâu, Đình Đình ngừng thúc thít, quay đầu nói với Trịnh Nghĩa, "Huyết Ma đại nhân, hậu thiên là Thiến Thiến 9 tuổi sinh nhật, ta có thể hiện tại sớm cho nàng qua cái sinh nhật sao?" "Tốt." Trịnh Nghĩa một mực đắm chìm trong Đình Đình trong trí nhớ, vừa mới tiếng khóc, tỉnh lại một loại một mực kiềm chế tại Trịnh Nghĩa đáy lòng tình cảm, bi thương. Trịnh Nghĩa cũng không có kháng cự bi thương, cũng không có bài xích. Hắn tại trải nghiệm, rõ ràng trải nghiệm. Loại tình cảm này, đối Trịnh Nghĩa tu hành phi thường hữu dụng. Bởi vì tư tưởng thăng hoa là tấn cấp động hư cảnh giới điều kiện. Luyện khí cảnh giới tu linh khí, trúc cơ cảnh giới tu khí biển, kim đan cảnh giới tu kim đan, nguyên anh cảnh giới tu nguyên anh, hóa thần cảnh giới tu linh hồn, động hư cảnh giới tu tư tưởng. Chỉ có cảm thụ thế gian muôn màu, khai thác tầm mắt, thăng hoa tư tưởng, mới chính thức có thể đạt tới loại kia khám phá hồng trần, nhìn rõ hết thảy, vạn sự hư vô cảnh giới. Người tu tiên này vô cùng trọng yếu một cái giai đoạn. Một tên hóa thần cảnh giới tu tiên giả, cho dù thiên phú tu luyện lại cao hơn, không cách nào thăng hoa tư tưởng, vĩnh viễn đều không thành được động hư, đời này đem không cách nào tiến thêm một bước. Đây là tu tiên giả một đạo lệch trời, chặn lại vô số thiên kiêu. Có rất nhiều tu tiên giả vì trở thành động hư cường giả mà lựa chọn ẩn cư ở trong phàm nhân, cảm thụ muôn màu nhân sinh, chỉ vì thăng hoa tư tưởng. So với kinh nghiệm của bọn hắn, Đình Đình kinh lịch thì càng thêm khó khăn chắc trở, càng thêm thống khổ, càng có thể làm cho tư tưởng thăng hoa. Đây là một phần Trịnh Nghĩa bất ngờ mừng rỡ, nhưng ở phần này mừng rỡ phía sau lại là Đình Đình cùng Thiến Thiến cuộc sống bi thảm. Huyết Ma đại nhân, ngày trước ở chỗ này chờ ta, ta qua bên kia ốc đảo nhìn xem có hay không cá, Thiến Thiến thích ăn nhất cá. Đình Đình nói. Trịnh Nghĩa nhịn không được đưa tay vuốt vuốt Đình Đình lông xù cái đầu nhỏ, nói: "Ngươi không cần đi, để ta đi, ta bay muốn so ngươi chạy nhẹ nhõm nhiều, ngươi trước chờ đợi ở đây, chờ ta trở lại là được rồi." "Huyết Ma đại nhân ngài có thể ngàn vạn đừng bỏ lại ta nhóm a." Đình Đình nói. "Sẽ không, yên tâm đi." Bởi vì biết nỗi thống khổ của các nàng kinh lịch, Trịnh Nghĩa ngựa khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Từ khi rời đi tông môn, Trịnh Nghĩa một mực đều đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua. Lâu dài giết chóc, để Trịnh Nghĩa giọng nói chuyện đều trở nên bao hàm sát khí. Hôm nay Trịnh Nghĩa ngữ khí rốt cục trở nên ôn nhu bắt đầu. Ôn nhu, giống ngày xuân cái kia ấm áp cùng như gió. Sau đó, Trịnh Nghĩa chân đạp thanh phong, hướng phương xa bay đi. Vì đi bắt cá, Trịnh Nghĩa đi tới cồn cắt môn chỗ trên ốc đảo. Bởi vì Trịnh Nghĩa ban sơ mục tiêu chỉ là cồn cắt môn hóa thần cường giả, tất cả cồn cắt môn phổ thông đệ tử còn có không thiếu còn sống. Trịnh Nghĩa sau khi đi, những này phổ thông đệ tử mới rốt cục không còn ẩn nút. Bọn hắn chôn chôn vùi trưởng bối thi thể, cũng tìm lấy hữu dụng tài nguyên. Hiện tại, cồn cắt môn cường giả toàn bộ hủy diệt, cồn cắt môn cũng liền không còn tồn tại. Lưu cho những này phổ thông đệ tử lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là trở thành tán tu, hoặc là nhập vào Hoàng Thạch Tông. Rất nhiều người vẫn là không muốn nhập vào Hoàng Thạch Tông, bọn hắn tình nguyện trở thành tán tu, dạng này còn lộ ra được tự do một chút. Vì cho ngày sau tán tu sinh hoạt làm chuẩn bị, bọn hắn lại đem cồn cắt môn tài sản tiến hành một lần chia cắt. Làm Trịnh Nghĩa đi vào ốc đảo, liền nghe đến từng đợt thất kinh kêu to. Huyết Ma tới, Huyết Ma tới, mau đảo mạng a, mau trốn, Huyết Ma lại tới. Trịnh Nghĩa không có dựng để ý đến bọn họ. Một đầu cường trắng voi, xưa nay sẽ không quan tâm một đám con kiến. Trịnh Nghĩa đi vào cồn cắt môn hồ nước một bên, đem bên trong nuôi nấng tôm cá một mẹ hút gọn. Sau đó, Trịnh Nghĩa lại đi tới hắn đến cồn cắt môn lúc trên đường đi qua phạm nhân căn cứ, lại mua một ít tiểu hài tử đồ chơi. Tại trên đường trở về, Trịnh Nghĩa một mực nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy Đình Đình ký ức. Trịnh Nghĩa đến cùng tại Đình Đình trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Đến cùng là cái gì đem Đình Đình các nàng biến thành cái dạng này? Chương 190, thống khổ biến dị, Đình Đình qua lại. Chiếc ổ thôn, một cái ở vào Thanh Mục đại lục tận cùng phía Bắc Tân Hải làng trại. Những người ở nơi này ven biển ăn biển, sinh hoạt vô ưu vô lự. Sản vật phong phú vô tận hải bên trong có vô số bảo tàng, mọi người chỉ cần giơ lên buồm, vung xuống lưới lớn, liền có thể không lo ăn uống. Đình Đình cùng Thiến Thiến liền là chiếc ổ trong thôn một đôi hoa tỉ muội. Đình Đình là tỉ tỉ, Thiến Thiến là muội muội, hai người niên kỷ chênh lệch chỉ có một tuổi. Các nàng tại cái này làng trài nhỏ bên trong, vô cùng hạnh phúc sinh hoạt. Phụ thân của các nàng là xa gần nổi danh cầm lái tay thiện nghệ, thủ hạ có hai chiếc thuyền lớn, mẹ của các nàng thì là trong thôn nổi danh nữ công, am hiểu lợi dụng da cá chế tác các loại hàng mỹ nghệ, xa tiêu nội địa. Nếu như không có ngoài ý muốn, Đình Đình cùng Thiến Thiến sẽ ở làng trài nhỏ bên trong hạnh phúc lớn lên, cũng có thể tìm kiếm được các nàng như ý lang quân, an ổn vượt qua cả đời. Thế nhưng là trời không toại lòng người, loại này điên ổn sinh hoạt, tại một năm trước đó đột nhiên phá diệt. Một cái nam nhân từ vô biên trong biển rộng đi tới, hắn là một tên tu tiên giả, một tên tà ác mà kinh khủng tu tiên giả. Hắn đem sống người nuôi nhốt, dùng người sống đi làm thí nghiệm, đem từng cái người toàn đều biến thành quái vật. Vẹn vẹn nửa năm, tại dưới tay hắn biến thành quái vật người liền đạt đến 1 triệu người nhiều. Những người này có được đủ loại kỳ quái hình dạng, nhân sinh của bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn có được lực lượng kinh khủng, lại triệt để đã mất đi tư tưởng. Đinh Đinh là nhóm đầu tiên bị làm thành quái vật, tại người tu tiên kia thủ hạ, nàng từ một cái hoạt bát sáng sủa tiểu nữ hài, biến thành bộ dáng này. Mà cha mẹ của các nàng thì triệt để chết tại thí nghiệm bên trong. Thiến Thiến ngay từ đầu cũng không hề biến thành viên thịt bộ dáng. Tại Đinh Đinh trong đời nhất u ám thời khắc, là Thiến Thiến giữ chặt Đinh Đinh tay nhỏ, một lần lại một lần an ủi nàng. Bởi vì Thiến Thiến an ủi, Đinh Đinh bảo lưu lại ý thức, không có bị tàn phá hủy diệt. Tại cái kia mười mấy cái trong buổi tối, Thiến Thiến dùng cái kia non nớt tiếng nói, nhẹ nhàng hát ca dao, chỉ vì có thể làm cho Đinh Đinh nhuận miệng cười. Cuối cùng, Đinh Đinh tiếp nhận hết thảy, nàng tiếp nhận mình biến thành quái vật sự thật. Có thể lão thiên cha tấn xưa nay sẽ không bởi vì một cái người thống khổ mà đình chỉ. Tại Đinh Đinh rốt cục tiếp nhận sự thật thời điểm, Thiến Thiến bị chụp tới làm thí nghiệm. 3 ngày sau, Thiến Thiến được đưa về đến, cũng bị dán lên thất bại phẩm nhãn hiệu. Vừa mới bắt đầu, Thiến Thiến vẫn là bình thường. Nửa ngày sau, Thiến Thiến làn da bắt đầu tán loạn. Thấu xương đau đớn dày vò lấy nàng. Nhưng vì không cho Đinh Đinh lo lắng, Thiến Thiến vẫn như cũ kiên cường, một bên an ủi Đinh Đinh, thân thể một ngày trở nên càng thêm hỏng bét. Dần dần, Thiến Thiến trên thân đã không có một khối tốt làn da. Nàng từ một cái đáng yêu tiểu nữ hài, biến thành một cái không có làn da, toàn thân chảy mủ quái vật. Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, gặp chắc trở chỉ hủy người cơ khổ. Thiến Thiến tình huống một ngày trời chuyển biến xấu. Thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, xuất hiện viên thịt trạng tăng sinh. Những này viên thịt tựa như hút nước làm rong biển, không ngừng bành trướng. Tại viên thịt bành trướng dưới, Thiến Thiến tứ chi không có, toàn thân xương cốt cũng theo đó mềm hóa. Cuối cùng, Thiến Thiến chỉ để lại một con mắt còn có nửa há miệng. Đến lúc này, Thiến Thiến rốt cục không cách nào kiên cường. Nàng kêu khóc, khẩn cầu Đinh Đinh đưa nàng giết chết, kết thúc nỗi thống khổ của nàng. Về sau, Đinh Đinh nghĩ hết thảy phương pháp, dùng dao chém vào, dùng tảng đá nện, dùng hỏa thiêu, có thể toàn cũng vô dụng. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, Đinh Đinh đều không thể tổn thương Thiến Thiến mảy may. Thiến Thiến thân thể quá mạnh, hoàn toàn giết không chết. Vì có thể làm cho Thiến Thiến không thống khổ nữa, Đinh Đinh tìm những cái kia đồng dạng bị biến thành quái vật, nhưng có càng cường lực hơn lượng đám người. Nhưng bọn hắn cũng không làm gì được Đinh Đinh. Vì có thể cứu vớt Thiến Thiến linh hồn, mới vừa vặn 10 tuổi Thiến Thiến, dứt khoát kiên quyết rời quê hương, mang theo Thiến Thiến, du đãng tứ phương, tìm các loại tu tiên giả. Thiến Thiến thân phận các nàng đặc thù, chớ nói tại phàm trong mắt người, liền là tại tu tiên giả trong mắt, các nàng cũng là quái vật. Vì có thể càng thêm chuẩn xác xưng hô các nàng những quái vật này, không biết là vị nào tu tiên giả, cho các nàng lên một cái tên là quỷ nhân danh tự. Từ nay về sau, Đinh Đinh liền trở thành người người kêu đánh quỷ nhân. Phàm nhân gặp các nàng sợ, tu tiên giả càng là không muốn cùng các nàng kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Ngẫu nhiên một cái cơ hội dưới, Đinh Đinh biết được Trịnh Nghĩa tồn tại. Khi đó, Trịnh Nghĩa hung danh đang nổi, được người xưng làm huyết ma, cảnh giới thấp tu tiên giả, nói tới Trịnh Nghĩa cũng nhịn không được sợ hãi. Mất đi hy vọng người là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cọng cỏ cứu mạng. Đinh Đinh nghe nói Trịnh Nghĩa đại danh về sau, liền từ nhất bắt chi địa, dựa vào một đôi lông xù chân nhỏ trường, mang theo Thiến Thiến, vượt qua núi non sông ngòi, đi qua mênh mông hoang mạc, rốt cuộc tìm được Trịnh Nghĩa. Đây chính là phát sinh ở Đinh Đinh trên người sự tình. Mặc dù bình tự bình thản, nhưng nếu thật kinh lịch trong đó, mới biết trong đó cực khổ. Trịnh Nghĩa một mực đang cảm thụ được Đinh Đinh thống khổ, đây đối với tinh thần của hắn tới nói, là một loại ma luyện. Tu tiên, tu đến cuối cùng, liền sẽ đánh mất nhân tính, trở nên cố chấp. Loại người này là vĩnh viễn không cách nào trở thành động hư cường giả. Chỉ có cảm nộ hỉ nộ ai ố, khám phá hồng trần mới có thể nhìn rõ vạn vật, bài trừ hư ảo, trở thành động hư. Bất chi bất giác, Trịnh Nghĩa đã bay đến Đinh Đinh bên người. Gặp Trịnh Nghĩa tới, Đinh Đinh nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống. Huyết Ma đại nhân, ngài rốt cục trở về. Đinh Đinh vội vàng xông Trịnh Nghĩa chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy ý lấy lòng. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, nói: "Ân, đồ vật ta đều tìm được, để cho chúng ta đến cho nàng qua cái sinh nhật ta." Trịnh Nghĩa tay lấy ra quòng trên tấm thảm, trải trên mặt cát. Sau đó, Trịnh Nghĩa lấy ra từ cồn cắt môn bắt được cá, cùng tại phàm nhân điểm tụ tập mua sắm một chút tiểu hài đồ chơi. Trịnh Nghĩa đem những vật này phủ kín còng trên tấm thảm, sau đó ôn nhu cười một tiếng, nói với Đinh Đinh, để cho chúng ta nhỏ thọ tinh tiếp nhận chúc phúc ca. Đinh Đinh nhẹ gật đầu, ôm lấy Thiến Thiến, đưa nàng đặt ở còng trên trên thảm. Giờ phút này, Thiến Thiến bị lễ vật bao quanh. Đinh Đinh ngồi xổm ở Thiến Thiến bên cạnh, vớt Thiến Thiến thân thể, nhẹ nhàng ngâm nga lấy các nàng ngư dân chúc phúc sinh nhật ca dao. Trịnh Nghĩa nghe cái này tinh khiết tiếng ca cùng duyên dáng ca dao, cũng không nhịn được ngâm nga bắt đầu. Giờ khắc này vô cùng ấm áp. Làm tiếng ca đình chỉ, Đinh Đinh đi đến Trịnh Nghĩa bên cạnh, nói: "Giết nàng đi, Huyết Ma đại nhân." Trịnh Nghĩa có chút nhắm mắt lại mở mắt ra lúc, ánh mắt ôn nhu đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu. Trịnh Nghĩa nắm chặt chuôi kiếm, đại canh thiên nhận kiếm bị kích hoạt. Hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao. Đại canh thiên nhận kiếm, kim quang vạn trượng. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Đây là Trịnh Nghĩa đến nay mạnh nhất một kích. Đại canh quyết phối hợp đại canh thiên nhận kiếm. Lần này công kích, Trịnh Nghĩa điều động trong cơ thể 6 thành linh khí. Lần này công kích muốn so Trịnh Nghĩa bài trừ Hoàng Thạch Tông lão tổ phòng ngự lúc càng thêm cường đại. Trịnh Nghĩa nhất định phải muốn làm như thế. Hắn nhất định phải trong nháy mắt miểu sát, không thể để cho Thiến Thiến có bất kỳ thống khổ. Ở trong quá trình này, Đình Đình vẫn đứng sau lưng Trịnh Nghĩa, trên mặt của nàng không có một tia biểu lộ, ánh mắt cũng không có chút nào trốn tránh. Nàng cứ như vậy, tĩnh tĩnh mà nhìn xem hết thảy. Chương 191, Đình Đình cái chết. Kiếm quang phóng lên tận trời, tách ra huyền thiên chi mây. Khí lưu quét sạch, giơ lên cuồng bạo cắt đuôi. Một kiếm này còn chưa rơi xuống, thiên địa liền đã biến sắc. Cường thịnh khí thế thổi lên cuồng phong cuốn lên báo cát, tạo thành che khuất bầu trời báo cát. Trịnh Nghĩa hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này, chạm phá trăm dặm cuồng cát, kiếm khí quét sạch ngàn dặm, đại sản sinh chấn động, đều đã chuyển đến ánh trăng đồng. Kim sắc kiếm quang dưới, Trịnh Nghĩa là Thiến Thiến chuẩn bị hết thể toàn đều hóa thành hư không. Dưới một kích này đi, dòng dã qua nửa ngày, dư uy mới rốt cục tan đi. Trịnh Nghĩa rơi kiếm về sau, quay ống tay áo, trường phong theo lên, thổi tan cát bụi. Khói bụi tan đi, hết thể đều đã không còn tồn tại. Những Trịnh Nghĩa đó là Thiến Thiến tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, cùng Thiến Thiến, toàn đều biến mất. Đại địa bên trên, hạt cát hóa rắn, lưu lại một cái sâu đạt 100 mét pha lê hố. Pha lê còn chưa làm lạnh. Đây là hạt cát nóng chảy sinh ra pha lê. Trịnh Nghĩa thả ra trong tay kiếm, mặt không biểu tình. Phong động, có chút mát. Kiên cường Đình Đình cũng chịu không nổi nữa nội tâm bị thương. Nàng phấn đấu quên mình, dùng hết toàn thân chỗ có sức lực, chạy về phía pha lê hố. Lông xù bàn chân giẫm tại còn chưa làm lạnh nửa thể lỏng pha lê bên trên. Nàng quỳ rạp xuống trong hầm, gào khóc. Thiến Thiến, muội muội của ta, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đình Đình tiếng khóc để Trịnh Nghĩa trong lòng thương cảm, khóe mắt trượt rơi một giọt nước mắt. Trịnh Nghĩa tuy bị hắn người gọi là huyết ma, nhưng cũng không phải là người vô tình. Trịnh Nghĩa ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Đình Đình tiếng khóc đột nhiên im bặt mà dừng. Nàng ghé vào trong hố, hai tay ôm lấy bụng, thống khổ sôi trào. Trịnh Nghĩa nhướng mày, phát giác được một tia không đúng. Đình 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 chỉ lăn lộn, chậm rãi đứng lên đến. Nàng xem thấy Trịnh Nghĩa, trong hai mắt nhiều một tia âm hiểm xảo trá. Kiệt 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 kiệt, huyết ma Trịnh Nghĩa, rất tốt, rất tốt, rất tốt, ha 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 ha, lại có thể giết chết ta số 3 bất tử vật thí nghiệm, thật sự là khiến ta giật mình a. Đình Đình hé miệng, trong cổ họng phát ra bén nhọn chói tai lại điên cuồng tiếng cười. Đây không phải Đình Đình thanh âm. Trịnh Nghĩa linh hồn cường đại, hắn thả ra linh hồn, hơi tìm tòi. Đình Đình thể xác bên trong hiện tại có hai cái linh hồn ba động, cái kia vốn thuộc về Đình Đình nhỏ yếu linh hồn đã bị triệt để áp chế, thay vào đó thì là cái này cường đại lại điên cuồng linh hồn. Kiệt 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 kiệt, ngươi không cần nhìn, huyết ma Trịnh Nghĩa, linh hồn của nàng sớm đã bị ta động tay chân. Trịnh Nghĩa biến sắc, nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Huyết ma Trịnh Nghĩa, ngươi hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, xem ra ngươi là một cái không sai vật thí nghiệm, ha 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 ha, tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành trong lòng ta hoàn mỹ nhất chiến thần. Ha 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 ha. Thanh âm này điên cuồng đến cực điểm, hắn tựa như có bệnh tâm thần, chỉ cần vừa nói, liền ngăn không được cười to. Trịnh Nghĩa giữ im lặng, biết rõ mình chọc tới phiền phức. Ở đây, Trịnh Nghĩa không khỏi bắt đầu ở trong lòng phàn nàn. Người khác tu tiên, thuận buồm xuôi gió, trên cơ bản đều là thành thành thật thật đợi tại một chỗ, ngồi xuống tĩnh tu. Mình này cũng tốt, từ tu tiên bắt đầu, liền không có an ổn qua một lần, không phải tại phiền phức bên trong, liền là tại gây phiền toái trên đường. Phàn nàn thì phàn nàn, chính là nhưng lại chưa đem việc này trách tội đến Đình Đình trên thân. Giúp Đình Đình là Trịnh Nghĩa bản thân mong muốn, không trách bất luận kẻ nào. Gặp Trịnh Nghĩa không nói lời nào, cái này sống nhờ tại Đình Đình trong thân thể linh hồn mở miệng lần nữa. Hai cái này vật thí nghiệm đều là ta tự nguyện thả ra, ta đem các nàng phong xuất, vì chính là tìm tới có thể giết chết số 3 bất tử vật thí nghiệm người, không nghĩ tới, các nàng vậy mà như thế nghe lời, mới thời gian nửa năm, liền giúp ta tìm được thích hợp đối tượng, ha 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 ha, ta thật đúng là thật cao hứng. Huyết ma Trịnh Nghĩa, ngươi chờ, ta lập tức liền sẽ phái người đến, đưa ngươi bắt tới, trở thành ta hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm thứ nhất, ha 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 ha. Cùng tiếu về sau, cái này cái linh hồn biến mất, Đình Đình linh hồn lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đình Đình vừa muốn nói gì, thân thể của nàng lại đột nhiên bành trướng bắt đầu. Huyết ma đại nhân, ta, tốt, đau. Nói đến chỗ này, Đình Đình thân thể đột nhiên nổ tung. Cứ như vậy tại Trịnh Nghĩa trước mắt nổ tung. Huyết nục tóe Trịnh Nghĩa một thân. Trịnh Nghĩa lại không có bất kỳ cái gì cơ hội ngăn cản. Máu tươi vẫn mang theo nhiệt độ, từ Trịnh Nghĩa trên da trượt xuống. Trịnh Nghĩa nhắm mắt lại, lửa giận trong lòng đang nổi lên. Đình Đình hết thể ký ức hắn cũng biết. Tiểu nữ hài này có bao nhiêu khổ, hắn cũng biết. Có thể nàng cuối cùng lại rơi đến một kết cục như vậy. Trịnh Nghĩa rất sinh khí, rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng không để Trịnh Nghĩa mất lý trí. Đây là một cái thần bí mà kẻ địch nguy hiểm. Trịnh Nghĩa căn bản vốn không biết lai lịch của hắn. Hắn là ai? Đều cái gì? Cảnh giới gì? Thủ đoạn công kích là cái gì? Có cái gì pháp bảo? Thuộc về thế lực nào? Những này Trịnh Nghĩa toàn cũng không biết. Dạng này một cái không biết địch nhân, Trịnh Nghĩa tùy tiện đi trêu chọc, khẳng định không phải cử chỉ sáng suốt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khẩu khí này cứ như vậy nuốt xuống sao? Trịnh Nghĩa lâm vào nghi hoặc bên trong. Dòng dã nửa ngày, Trịnh Nghĩa không núp đích. Sau một lúc lâu, Trịnh Nghĩa phất tay dương cát, đem Đình Đình cùng đã biến mất Thiến Thiến chôn chôn vùi tại nơi này. Ta. Trịnh Nghĩa muốn nói cái gì, lại phát hiện mình căn bản nói không nên lời. Mặc dù hắn rất muốn giúp Đình Đình báo thù, nhưng chủ động liền trêu chọc một cái không biết tồn tại cường đại, cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Đây là Trịnh Nghĩa lần thứ nhất mê mang. Chuyện này sau khi phát sinh, Trịnh Nghĩa giống mất hồn phách cương thi, chẳng có mục đích bay ở trên trời. Tại Tây Bắc Tân Hải, một tòa cự đại màu đen trong cung điện, một cái vóc người khô gầy giống khô lâu lao đầu đang tại điên cuồng cười to. Hắn cười toàn thân run rẩy, xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Khi hắn ngừng cuồng tiếu về sau, hắn lại đột nhiên trở nên tỉnh táo lại nghiêm túc bắt đầu. Hắn liền là hết thảy người khởi sướng, Đình Đình cùng Thiến Thiến bi thảm nhân sinh cũng là bái hắn ban tặng. Hắn liền là người du đãng trong tổ chức nổi danh quái nhân, Lê Khanh. Một cái bản thân thực lực cũng không mạnh, lại có thể chế tạo ra các loại quái vật tiên điên. Hắn điên cuồng, liền ngay cả người du đãng tổ chức đều đúng hắn cực kỳ bài xích. Trước phái ra ta hóa thú vật thí nghiệm, đem hắn bắt trở về a. Lê Khanh nói nhỏ lấy, tại trước người hắn, có mười mấy cái dùng đạt đến băng điều khắc vật chứa. Trong thùng là đủ loại quái vật. Cổ nhân nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chính nghĩa diệt cồn cắt môn sự tình, chưa qua bao nhiêu thời gian liền đã truyền mọi người đều biết. Huyết ma tên lần nữa như sấm bên tai. Cồn cắt môn, đây là một cái không chút nào kém cỏi hơn Mộng Lam Tông, thậm chí siêu việt Mộng Lam Tông đại tông môn. Nó địa vị tại Bắc Địa sa mạc không có thể dung chuyển. Dạng này một cái tông môn, vậy mà cũng bị Chính nghĩa tiêu diệt. Đồng thời một trận chiến này, vậy mà chết hai vị động hư cường giả. Một vị là Cồn Cắt Môn lão tổ, một vị là Hoàng Thạch Tông lão tổ. Hai người này đều là thành danh đã lâu cường giả. Đặc biệt là Hoàng Thạch Tông lão tổ, một thân phòng ngự thủ đoạn, làm người đau đầu không thôi, đã từng được xưng là sa mạc thạch quy. Những cái kia chính mắt trông thấy chiến đấu Cồn Cắt Môn các đệ tử, đem chuyện này thêm mắm thêm muối, nói càng ngày càng mơ hồ. Cả chuyện không có chút nào đề cập Thanh Hồ Yêu Tôn, bọn hắn đem hai vị động hư cường giả tử vong toàn đều thuộc về đến Trịnh Nghĩa trên thân. Bọn hắn còn đem Trịnh Nghĩa diệt Cồn Cắt Môn mục đích nói thành vì cướp đoạt tài sản. Trịnh Nghĩa thanh danh là càng truyền càng hung. Trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ Thanh Mục Đại Lục môn phái lớn nhỏ người người cảm thấy bất an, đều sợ trêu chọc phải vị này hung ma. Nhưng bọn hắn không biết, hiện tại Chính Nghĩa cỡ nào mê mang. Chương 192, Ti mệnh chi thuật. Một đường hướng bắc, hơi nước dần dần tràn đầy, cắt vàng không thấy, khắp nơi trên đất đồi núi. Chính Nghĩa đi tới địa phương mới. Nơi này là sói đồi địa khu, khí hậu ướt át, linh khí tràn đầy, là một cái tu hành phong thủy bảo địa. Lần theo sóng linh khí, Chính Nghĩa tìm tới một chỗ phường thị, chuẩn bị mua một chút linh cửu, lấy làm tiêu sầu. Không sợ trời không sợ đất Chính Nghĩa, tại đối mặt cái kia thần bí ra hòa lúc, lại sinh ra mê mang. Hắn không biết mình đến cùng muốn hay không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Như lội, cái kia Chính Nghĩa là này lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục, có trời mới biết tên địch nhân này đến cùng có thủ đoạn gì. Như trốn tránh, cái kia Chính Nghĩa trong lòng liền đem lưu lại vĩnh viễn tiếc nuối, nỗi tiếc nuối này sẽ vĩnh viễn nương theo lấy Chính Nghĩa, trở thành Chính Nghĩa tâm ma, cuối cùng đem Chính Nghĩa hủy diệt. Chính Nghĩa quyết định nhiều mua chút linh cửu, muốn tại uống say tình huống dưới làm ra quyết định. Chính Nghĩa biết mình gương mặt này thanh danh bất hảo, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Chính Nghĩa lựa chọn biến thành đố đồng dáng vẻ. Đi vào phường thị, tu tiên giả top 5 top 3, riêng phần mình tập hợp một chỗ. Gần nhất, bọn hắn đều đang đàm luận một việc. Cái kia chính là Cồn Cắt Môn diệt vong cùng huyết ma Chính Nghĩa. Đây chính là đại sự, tu tiên giới bên trong ít có đại sự. Đầu tiên là Mộng Lam Tông lại là Cồn Cắt Môn, hai cái đại tông môn liên tiếp diệt tại Chính Nghĩa chi thủ. Huyết ma tên đã ngồi vững. Đối với Chính Nghĩa sở tác sở vi, những người tu tiên này hoặc là khiển trách, hoặc là e ngại, hoặc là sùng bái. Hành tẩu tại phường thị trên đường phố, Chính Nghĩa nghe được người khác đàm luận, trong lòng không khỏi cười lạnh. Giết người như thế nào ta chỗ nguyện, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thôi thôi thôi, bọn hắn yêu nghị luận như thế nào liền nghị luận như thế nào, tùy bọn hắn đi nói à. Chính Nghĩa đi vào một nhà bán linh tiểu cửa hàng trước, tiến vào bên trong, bỏ ra hơn 900 khối linh thạch đem bên trong linh tiểu vô luận khối lượng ưu khuyết toàn đều ra mua. Nhiều như vậy linh tiểu, đầy đủ Chính Nghĩa uống. Mua xong linh tiểu, Chính Nghĩa muốn tử, chợt thấy nơi xa có một quán nhỏ, bên cạnh đứng thẳng một cây cờ xí, trên đó viết xem bói hung cắt tám chữ to. Chính Nghĩa đối loại này mơ hồ đổ vật khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Cái kia quầy hàng sau ngồi ngay thẳng thầy bói đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Chính Nghĩa, cũng đối Chính Nghĩa vây vây tay. Chính Nghĩa vốn định rời đi, nhưng nghĩ lại, liền để hắn tính một chút lại có thể thế nào. Hắn cho dù là gạt ta không lừa được ta bao nhiêu tiền tài. Thử một chút ta. Chính Nghĩa xác định ý nghĩ, lập tức đi hướng thầy bói, cũng ngồi xuống tại trên ghế đầu, cùng thầy bói bốn mắt xen lẫn. Thầy bói đang đánh giá Chính Nghĩa mặt hướng, Chính Nghĩa cũng nhìn thấu cái này đoán mệnh giờ cảnh giới. Nguyên Anh ngũ trọng. Một cái nguyên anh ngũ trọng tu tiên giả tại tu tiên bên trong làm sao cũng coi là một cường giả, tùy tiện đến đâu nhà tông môn làm khách khanh trưởng lão đều rất thoải mái, vì sao muốn ở chỗ này bày quẩy bán hàng đoán mệnh? Tiền bối có chuyện trong lòng, chính do dự, khó mà quyết đoán. Thầy bói nói. Chính Nghĩa nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cực kỳ cách hứng. Cái này thầy bói, lao đầu bộ dáng, râu tóc bạc trắng, loại đến tuổi này vậy mà xương Trịnh Nghĩa cái này nhìn xem giống thiếu niên tiểu tử là tiền bối. Tu tiên giới bên trong, năng giả làm đầu, chỉ cần cảnh giới cao, không quan tâm niên kỷ lại nhỏ, đều là tiền bối. Huống hồ tu tiên giả là không thể lấy hình dạng đến định niên kỷ, liền giống với cái kia bóng tối điện hồng đồng tử, mặc dù mấy ngàn tuổi, nhưng như cũng là hài đồng bộ dáng. Tiền bối trong lòng sự tình, không cần xoắn xuýt. Nói xong, thầy bói đột nhiên đứng lên đến, một mặt kinh hãi, nhìn xem Chính Nghĩa. Ngài lại là Trịnh. Thầy bói ấp úng, hai tay có chút rung động, lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Chính Nghĩa ép tay, nói, đừng rêu rao. Thầy bói vội vàng ngồi xuống, hắn hạ giọng, nói với Chính Nghĩa đại nhân, ta có thể rốt cuộc đợi đến ngài. Chính Nghĩa nghe xong câu nói này liền nghĩ tới Đình Đình, lông mày lập tức liền nhíu thật chặt. ta sẽ không lại giúp bất kỳ kẻ nào. Chính nghĩa nói. Chính nghĩa đại nhân, ta có thể vì ngài chỉ điểm lần này mê hoặc. Thầy bói vội vàng nói. Chính nghĩa khoát tay áo, nói, ta có linh tiểu 3.000 hộp, có thể giúp ta làm ra quyết đoán, ta không cần ngươi. Không biết Trịnh Nghĩa đại nhân có thể từng nghe tới Gia Cát Tư mệnh, có thể từng nghe qua Ti mệnh chi thuật. Thầy bói nói. Trịnh Nghĩa thân thể có chút ngửa ra sau, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Hắn điều động điền bất tu ký ức, lập tức từ đó tìm được liên quan tới Ti mệnh chi thuật ghi chép. Ti mệnh chi thuật, bạc sư đỉnh cấp toán thuật, cần hiến tế bạc sư sinh mệnh, từ đó đoạn các hùng, biết thiên mệnh, thậm chí có thể nghịch chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh. Ti mệnh chi thuật chính là trên đời này chuẩn xác nhất đoán mệnh thuật. Tuyệt đối chuẩn xác, không thể nghi ngờ. Nhưng, chỉ có Tư mệnh bát đại gia mới có thể áp dụng Ti mệnh chi thuật. Tư mệnh bát đại gia là Khương Tư mệnh, Tuần Tư mệnh, Hàn Tư mệnh, Hoắc Tư mệnh, Gia Cát Tư mệnh, Trưởng Tôn Tư mệnh, Bao Tư mệnh, Lưu Tư mệnh. Thế nhưng, Tư mệnh bát đại gia sớm đã bị diệt, đã tuyệt tích, lại không thể tìm, trên đời này lại không Ti mệnh chi thuật. Trịnh Nghĩa chính suy nghĩ lúc, thầy bói hạ giọng, nói với Trịnh Nghĩa, "Trịnh Nghĩa đại nhân, ta chính là Gia Cát Tư mệnh nhà Gia Cát Tư mệnh thành, ngoại nhân đều gọi ta Chu Thanh." Ti mệnh chi thuật cường đại như thế, Trịnh Nghĩa cũng không khỏi đến bắt đầu tâm động bắt đầu. Vì xác định người này nói có phải hay không chân thực, Trịnh Nghĩa có chút nhắm lại một con mắt, dùng mắt phải một nhìn. Gia Cát Tư mệnh thành, cứu hận giá trị phần trăm linh. Gia Cát Tư mệnh thành, hắn vậy mà thật là Gia Cát Tư mệnh nhà người. Hẳn là hắn thực biết Ti mệnh chi thuật. Như hắn thực biết này thuật, ta còn thực sự muốn thử một chút. Bất quá, phát động chiêu này muốn hiến tế hắn sinh mệnh của mình, hắn chắc chắn sẽ không hy sinh vô ích mình tới giúp ta. Hắn khẳng định có muốn cầu ta hỗ trợ sự tình. Cái kia, hắn đến cùng muốn ta giúp hắn như thế nào? Ta đến cùng muốn hay không đáp ứng? Trịnh Nghĩa hít sâu một hơi, trầm mặc thật lâu, nói, ngươi vì cái gì không tìm người khác, không phải tìm ta? Gia Cát Tư mệnh thành nói, Thanh Mục đại lục ở bên trên, có động hư 18 người, đại thừa 3 người, hiện động hư bị giết 3 người, còn có 15 người. Trong bọn họ, hoặc là tị thế người, không để ý tới ngoại sự, hoặc là liền là tầm thường vô vi chi đồ, không dùng được. Lại, bọn hắn cũng sẽ không vì ta đi đắc tội người, ta cũng không có thứ mà bọn họ cần. Ta mới hóa thần, không có thực lực. Chính nghĩa nói, nhưng ngươi cần ta dùng Ti mệnh chi thuật, vì ngươi bói toán đoán mệnh, nghịch thiên đổi vận. Gia Cát Tư mệnh thành nói, ngươi lại như thế nào tìm tới ta? Chính nghĩa hỏi, ta cho mình bói một quẻ. Tính tới hôm nay sẽ ở này gặp được đại nhân, cũng coi như đến đại nhân chúng đích có một kiếp khó. Gia Cát Tư mệnh thanh hồi đáp, có thể ngươi cho dù cho ta bói toán bói chuẩn thì có ích lợi gì? Chính nghĩa trầm tĩnh giống một cái đầm nước hào không gợn sóng. Biết được tương lai mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết, nghịch thiên cải mệnh, hóa tử cục là đường sống. Gia Cát Tư mệnh thanh nói. Chính nghĩa xoa cằm, hơi suy nghĩ một chút, thử một lần đi, dù sao đều trêu chọc qua nhiều chuyện như vậy, cũng không quan tâm món này hái kiện, vạn nhất hữu dụng đâu. Chính nghĩa nhẹ nhàng gõ vang bàn gỗ, nói, có thể, nói đi. Ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, mời đại nhân đi theo ta. Gia Cát Tư mệnh thanh đứng người lên, thu thập quầy hàng, sau đó mang theo Trịnh Nghĩa, một đường hướng tây, rời đi phường thị. Chương 193, Tư mệnh tam nhà, Thái Bạch Huyền Kinh. Đi theo Gia Cát Tư mệnh thành, Trịnh Nghĩa đi vào một chỗ ẩn nấp trong hạc gốc. Năm đó, Thanh Mục đại lục cùng bóng tối điện đối ta Tư mệnh tam nhà tiến hành vây giết, cuối cùng vẫn lao tổ lấy Ti mệnh chi thuật, nghịch thiên cải mệnh, để cho chúng ta Tư mệnh tam nhà lưu lại hòa chủng, giấu kín ở đây, ẩn cư vào năm. Chỉ vì các loại người hưu duyên đến. Gia Cát Tư mệnh thanh nói. Chính nghĩa nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghĩ thầm. Cái này Gia Cát Tư mệnh thanh vậy mà đem ta mang đến nơi này, đã nói lên hắn đối ta rất là tín nhiệm, dạng này tốt nhất, nói không chính xác, hắn Ti mệnh chi thuật thật đúng là có thể giúp ta giải khai mê hoặc. Trong hạc gốc, các loại làm bằng gỗ kiến trúc vụn vật lẻ tẻ, phân tại 8 cái phương hướng, lấy bắt quái chi thế, tạo thành bắt trận đồ. Tư mệnh tám nhà, cũng không diệt vong, mà là tại này ẩn cư. Đi vào bắt trận đồ trung ương trên quảng trường, đã sớm có không ít người chờ đợi ở đây lâu ngày. Bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ, nhìn xem Trịnh Nghĩa đánh tới đến. Trịnh Nghĩa vừa hạ xuống, tất cả mọi người liền cùng kêu lên quỳ lạy, hô lớn, cung nên Trịnh Nghĩa đại nhân đến đến. Chiến trận này, quả thực lấy làm kinh hãi. Nhưng Trịnh Nghĩa cũng không bài xích, phản mà thích vô cùng. Người trong thiên hạ, ai không yêu danh dự hư vinh? Trịnh Nghĩa mắt to nhìn lên, cái này Tư mệnh tám nhà người, vậy mà không có một cái nào cường giả, thực lực toàn đều thường thường không có gì lạ, trong đó cao nhất cũng bất quá mới nguyên anh nhị trọng mà thôi, đem Trịnh Nghĩa linh tới ra các Tư mệnh thanh đã là nơi này cảnh giới cao nhất người. Gia Cát Tư mệnh thanh có bói toán đoán mệnh chi thuật, tự nhiên cũng đã biết Trịnh Nghĩa tính nết, hắn không có quá nhiều nói nhảm, thẳng vào chính đề, nói ra mục đích của mình. Ta Tư mệnh tám nhà, bẩm thiên vận cầm thiên mệnh thụ trời phạt, chúng ta mặc dù có thể vì hắn người giải sầu, nhưng lại không thể thoát khỏi trên người mình trời chú, cho tới chúng ta tu hành đến mức nhất định, cảnh giới sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng dừng bước cả đời. Mà có một vật, vì tiên thiên chi bảo, có thể phá này mệnh thuật, vật này tên là trời cáo thạch, chính là tiên thiên chi vật, từng là ta Tư mệnh tám nhà hạch tâm pháp bảo. Nói xong, Gia Cát Tư mệnh thanh ngừng lại một chút. Trịnh Nghĩa nghe vậy, nói, ngươi tìm ta, vì chính là ngày này cáo thạch ra. Chính là vật này, có vật này, chúng ta liền có thể hướng lên trời thỉnh nguyện, lập xuống cáo mệnh, từ đó đột phá gông cùng xiềng xích, thực lực tinh tiến, lại xuất hiện ngày xưa vinh quang. Gia Cát Tư mệnh thanh nói, vật này ở nơi nào? Trịnh Nghĩa hỏi, Thái Huyền Tông, năm đó Thái Huyền Tông đến trời cáo thạch, đứng ở trong tông môn, lại không biết hắn công dụng, chỉ là biết được ở trên trời cáo thạch trước rèn đúc pháp bảo sát xuất thành công cao, liền đem đứng ở đúc bảo sơn. Những năm gần đây, bọn hắn nương tựa theo trời cáo thạch khí vận tăng thêm, rèn đúc không thiếu pháp bảo. Chính nghĩa đại người bảo kiếm trong tay Lãnh Phong liền là xuất từ Thái Huyền Tông chi thủ, đồng thời Thái Huyền Tông cũng dựa vào trời cáo thạch kiếm lời không thiếu linh thạch. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói, ý của ngươi là để ta giúp các ngươi đem trời cáo thạch mang tới. Chính nghĩa nói, Gia Cát Tư Mệnh Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là nói, Thái Huyền trong tông có động hư tam trọng cường giả một người, tên là Đủ Hoán, trừ cái đó ra còn có 13 tên hóa thần cường giả tọa chấn, là sói đồi địa khu số 1 đại tông môn. Bất quá, Đủ Hoán gần đây bế quan tại Thái Huyền Tông thượng thanh trên núi, ngày mai giờ thìn chính là hắn thời kỳ mấu chốt, đến lúc đó, chính nghĩa đại nhân có thể bằng vật này thừa dịp bất ngờ đem diệt sát. Nói xong, Gia Cát Tư Mệnh Thanh lấy ra một vật, chính là một hắc sắc kèn, kèn bên trên có khô lâu quỷ đầu, chợt mắt một nhìn, chính nghĩa liền nhìn đến kèn bên trên có nồng đậm âm trầm quỷ khí. Đây là một kiện tà bảo, ngũ giai pháp bảo, tên là Kinh Hồn Kèn, từ ngàn vạn oan hồn thêm nữa tá đúc bằng đồng tạo, chỉ cần thổi lên, liền có thể kinh hồn diệt phách, là trực tiếp công kích kinh hồn pháp bảo. Chính nghĩa gặp đây, cũng không có chối từ, liền đón lấy. Cần gì đặc thù thao tác thủ pháp sao? Chính nghĩa hỏi. Linh khí thôi động, thổi lên liền có thể. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. Tốt, chỉ mong như lời ngươi nói như vậy nhẹ nhõm. Chính nghĩa nói. Gia Cát Tư Mệnh Thanh mỉm cười, còn nói ra một sự kiện. Chuyện này lối ra, để Trịnh Nghĩa không muốn đi treo chọc Thái Huyền Tông cũng không được. Bởi vì Thái Huyền trong tông, có Trịnh Nghĩa cực kỳ thứ cần thiết nhất, cũng là nhất nhất thứ trọng yếu nhất. Chỉ muốn lấy được, Trịnh Nghĩa liền có thể kích hoạt một cái khác đem cùng Đại Canh Thiên Nhận kiếm nổi danh thần kiếm, Thái Bạch Lục Ma kiếm. Mà cái này đồ vật liền là Thái Bạch Quyết bên trong thức thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một thức, càng là có thể kích hoạt Thái Bạch Lục Ma kiếm triệt để phát huy ra Thái Bạch Quyết toàn bộ uy lực chiêu thức. Thái Bạch Quyết, thức thứ nhất, Thái Bạch Huyền Kinh. Chính nghĩa đại nhân có muốn biết hay không cái này Thái Huyền Tông danh tự lai lịch? Gia Cát Tư Mệnh Thanh hỏi. Chính nghĩa ngây người một lúc, nói, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì kỳ quặc sao? Cái này Thái Huyền Tông tại thật lâu trước đó, chỉ là một cái cũng không đáng chú ý môn phái nhỏ, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn có lẽ sớm nên bao phủ tại trong thời gian, có thể tình cờ một cái kỳ ngộ, để Thái Huyền Tông chi chủ Thái Huyền Chân Nhân đạt được một bộ ngọc thư, bên trên có một thuật, tên là Thái Bạch Huyền Kinh. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. Chính nghĩa nghe được Thái Bạch hai chữ, lập tức liền lên tinh thần. Trong lòng một chút bực bội cũng đều tan thành mây khói. Gặp Trịnh Nghĩa hứng thú, Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói tiếp, cái này Thái Bạch Huyền Kinh chính là thượng cổ thần thuật, chính là đã từng thanh mục đại lục đệ nhất cường giả Lý Thái Bạch sáng tạo chi thuật Thái Bạch Quyết bên trong thức thứ nhất. Cái này Thái Bạch Huyền Kinh là Thái Bạch Quyết nền tảng, trong đó huyền diệu, không cần nói cũng biết. Cái này nhỏ môn phái nhỏ liền nương tựa theo Thái Bạch Huyền Kinh, dần dần quật khởi, cuối cùng trở thành một phương cự phách, đứng ngạo nghễ tại quần hùng phân tranh sói đổi trên khu vực. Trịnh Nghĩa hít sâu một hơi, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Thái Bạch Quyết thức thứ nhất a, đây chính là Thái Bạch Quyết dễ a, ta nhất định phải đạt được, ai cũng không thể ngăn cản ta. Gia Cát Tư Mệnh Thanh đã phát giác được Trịnh Nghĩa hô hấp bên trên biến hóa, hắn nói tiếp, vì tránh hiểm nghi, Thái Huyền trong tông cao tầng đem Thái Bạch Huyền Kinh đổi tên là Thái Huyền Kinh, cũng đem tông môn danh tự cùng nhau sửa đổi, cải thành Thái Huyền Tông. Hắn đương nhiên không dám đỉnh lấy tên Lý Thái Bạch. Trịnh Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, nói. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói tiếp, những năm này Thái Huyền Tông một mực chưa đình chỉ qua tầm bảo, bọn hắn một mực đang tìm kiếm một thanh thời kỳ thượng cổ lưu lạc bảo kiếm. Kiếm kia từng là Lý Thái Bạch bản mệnh pháp bảo, chỉ có Thái Bạch Huyền Kinh mới có thể đem hắn kích hoạt. Nói xong, Gia Cát Tư Mệnh Thanh nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thoáng qua Chính Nghĩa. Chính Nghĩa miệng có chút co rúm, bắp thịt trên mặt rõ ràng là nhảy một cái. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói những lời này, đã nói lên hắn biết Chính Nghĩa nội tình, bao quát Thái Bạch Lục Ma kiếm. Nhưng hắn cũng không nói rõ. Chính Nghĩa co rúm khỏe miệng lúc, nhưng thật ra là động sát tâm. Cái này người biết quá nhiều. Ta rốt cuộc biết các ngươi Tư Mệnh tám nhà vì sao lại bị diệt, các ngươi biết quá nhiều, cũng quá nguy hiểm. Thái Huyền Tông nội tình đều bị các ngươi sở nhất thanh nhị sở, ta thật đúng là bội phục a. Chính Nghĩa nhìn tựa như nói Thái Huyền Tông trên thực tế tại nói mình. Gia Cát Tư Mệnh Thanh sắc mặt như thường, hắn sớm đã bói toán, Chính Nghĩa là sẽ không tổn thương bọn hắn. Ngài là ân nhân của chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không đứng tại ngài đối diện. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. A, chỉ mong a. Chính Nghĩa nói. Lúc này, Tây Bắc Hải vực đặt đến băng vật chứa vỡ vụn, từng cái hình thù kỳ quái vật thức tỉnh, phát ra giống như lệ quỷ gầm rú. Dưới sự chỉ huy của Lê Khanh, những quái vật này toàn đều nhìn về đông nam. Nơi đó chính là Trịnh Nghĩa giờ phút này vị trí, sói đồi địa khu. Chương 194, tấn công Thái Huyền, kèn kinh hồn. Cùng Gia Cát Tư Mệnh Thanh một phen thương lượng, Trịnh Nghĩa là thật sợ loại này có thể biết trước hết thể người. Nếu như không phải hắn cùng Tư Mệnh tám nhà còn có giao dịch, hắn nói không chính xác đã sớm lên sát thủ. Gia Cát Tư Mệnh Thanh cũng chính là kết luận Trịnh Nghĩa không sẽ động thủ, mới dám cùng Trịnh Nghĩa nói chuyện như vậy. Kỳ thật ánh sáng một cái Thái Bạch Huyền Kinh tình báo cũng đủ để cho ta giúp các ngươi, nhưng đã ngươi nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Ti Mệnh chi thuật cường đại. Chính Nghĩa ánh mắt trầm tĩnh, tập trung tại Gia Cát Tư Mệnh Thanh trên thân. Gia Cát Tư Mệnh Thanh tiêu sái một vuốt sợi râu, trường bào hất lên, nói: "Bố Ti Thiên đại trận, ta muốn vì Trịnh Nghĩa đại nhân nghịch thiên cải mệnh, sắp chết cục bản sống, người du đã muốn cho Trịnh Nghĩa đại nhân đã chết, ta lại muốn để Trịnh Nghĩa đại nhân sống." Gia Cát Tư Mệnh Thanh lời này vừa nói ra, Tư Mệnh tám nhà những người khác nhau thút thít bắt đầu. Bọn hắn biết, Ti Mệnh chi thuật dùng một lát, Gia Cát Tư Mệnh Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vì gia tộc phồn thịnh, trời cáo thạch nhất định phải đạt được. Mà muốn có được trời cáo thạch nhất định phải thông qua Trịnh Nghĩa chi thủ. Đây là thiên mệnh sở định, không thể sửa đổi. Trịnh Nghĩa hai mắt nhắm lại, thưởng thức Gia Cát Tư Mệnh Thanh vừa mới câu nói kia. Từ cục bàn sống, chẳng lẽ ta thật lâm vào chết trong cục? Cái kia thần bí gia hỏa thật khủng bố như thế, người du đã muốn ta chết. T. Hẳn là cái này phía sau có người du đãng cái bóng. Cái kia thần bí tồn tại liền là người du đãng trong tổ chức một thành viên. Trịnh Nghĩa lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn là người thông minh, vẹn vẹn một câu, là hắn có thể phẩm tra ra nhiều như vậy tin tức. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói với Trịnh Nghĩa đại nhân, ở trong đó sự tình, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, nhưng nhất định phải chờ ngươi đem trời cáo thạch mang tới, đến lúc đó, ta liền sẽ hiến tế mình, nói cho ngươi hết thể ngươi muốn biết, cũng sẽ vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, để ngươi không chết. Trịnh Nghĩa biết việc này không tầm thường, liền gật đầu, nói, ta hiện tại liền đi Thái Huyền Tông. Không cần sốt ruột. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nhìn về phương Tây, lúc này, mặt trời sắp rơi xuống. Ngày mai giờ mão lại đi, giờ thìn diệt hắn động hư, giờ tị diệt hắn hóa thần, buổi trưa ngài có một canh giờ đem Thái Huyền Tông tất cả bảo tàng thu hồi, giờ mùi ngươi nhất định phải trở về, giờ thân ngươi sẽ biết hết thảy, giờ dậu ngươi nhất định phải rời đi. Gia Cát Tư Mệnh Thanh đã đem hết thảy coi là tốt, an bài rõ ràng. Trịnh Nghĩa nghe vậy cũng chỉ có thể đem trong lòng sao động áp chế, tại trong hạp cốc tìm tới một cái góc, lấy ra linh cửu, độc uống một mình bắt đầu. Tay cầm chén dạ quang, đối trăng sáng. Rượu thanh tịnh, chén thân trong suốt. Xuyên thấu qua ánh trăng, Trịnh Nghĩa phảng phất thấy được đỉnh đỉnh thân ảnh. Chén ánh trăng ánh sáng, dẫn tới bướm bướm. Bướm bướm đánh tới trong rượu, bắn tung tóe hoa địa, mà cái kia Trịnh Nghĩa hoảng hốt thấy đỉnh đỉnh thân ảnh cũng theo đó nổ tung. Mỹ hảo trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng khối huyết nục, bắn tung tóe Trịnh Nghĩa một thân. Chuyện này đối với Trịnh Nghĩa tâm lý ảnh hưởng phi thường lớn, đã trở thành Trịnh Nghĩa trong lòng vùng đi không được tâm ma. Muốn thoát khỏi cái tâm ma này, Trịnh Nghĩa nhất định phải bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ, đem chém giết. Có thể thông qua Gia Cát Tư Mệnh Thanh trong miệng câu nói kia, Trịnh Nghĩa biết được, tùy tiện tiến về, chỉ là tử cục. Trịnh Nghĩa hẳn phải chết. Trừ phi, Gia Cát Tư Mệnh Thanh ti mệnh chi thuật có thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu không, tuyệt không biện pháp gì. Trịnh Nghĩa kéo về chén rượu, không thèm để ý chút nào trong chén đang tại nhanh đằng bươm bướm, thẳng liên tiếp rượu mang theo bươm bướm toàn bộ uống vào. Bươm bướm chất lỏng tại Trịnh Nghĩa giữa hàm răng nước bắn. Rượu cay độc, bươm bướm thanh khổ, lan lộn cùng một chỗ, có một phen đặc biệt mỹ rượu. Đều là vận mệnh a. Trịnh Nghĩa đặt chén rượu xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào tảng đá, từ từ tiếp đi. Ngày thứ hai, giờ mão. Trịnh Nghĩa tự mình rời đi, tiến về Thái Huyền Tông. Trong hạp cốc, Tư Mệnh tám nhà như cũ đang bận rộn bố trí trận pháp. Giờ mão năm khác, Trịnh Nghĩa đi vào Thái Huyền Tông. Đây là một cái quy mô bên trên viễn siêu Ngộng Lam Tông cùng Cồn Cắt Môn cỡ lớn tông môn, tuy nói ba cái tông môn thực lực tổng thể tới nói không sai biệt lắm, nhưng không chịu nổi người ta Thái Huyền Tông có tiền a. Thái Huyền Tông dựa vào bán pháp bảo, lừa đó là một cái đầy bồn đầy bát, mà có thể làm cho bọn hắn như vậy kiếm tiền, liền là Tư Mệnh tám nhà chí bảo trời cao thạch. Thái Huyền trong tông, phàm là luyện chế pháp bảo trước, thợ rèn đều cần đi sờ sờ một chút trời cao thạch. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể gia tăng pháp bảo thành phẩm suất, tránh cho thất bại, đồng thời còn có thể luyện chế ra xa siêu đẳng cấp hạn chế phẩm chất cao pháp bảo. Trịnh Nghĩa lặng lẽ chui vào Thái Huyền Tông, bắt cóc một tên ngoại môn đệ tử, đối nó tiến hành siêu hồn. Siêu hồn về sau, Trịnh Nghĩa đã đối Thái Huyền Tông nội bộ bố trí có kỹ càng hiểu rõ. Vì để tránh cho bỏ lỡ cơ hội, Trịnh Nghĩa tại giờ mao 6 khắc đi tới Thái Huyền Tông thượng thanh núi. Nơi đây liền là Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão Đủ Hoán Bế Quan chi địa. Người này thế nhưng là một tên động hư ba trọng cảnh giới cường giả, uy danh truyền xa, một tay kiếm thuật trấn nhiếp tứ phương, không ai dám trêu chọc. Lúc này hắn chính bế quan bên trong, sắp đột phá cảnh giới, từ động hư tam trọng tấn cấp làm động hư tứ trọng. Giờ phút này chính là thời kỳ mấu chốt, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vì không quấy rầy vị lão tổ tông này, Thái Huyền Tông sớm một tháng trước liền đình chỉ luyện chế pháp bảo, vì chính là không sử dụng tĩnh, không thể quấy nhiều đến vị lão tổ tông này. Bọn hắn tăng cường tông ngoài cửa tuần sát, nhưng vẫn là để Trịnh Nghĩa tiềm nhập tiến đến. Trịnh Nghĩa nhìn xem mặt trời, tính toán thời gian, tức sắp tới giờ thịnh. Ẩn nấp tại thượng thanh núi bụi cây ở giữa, Trịnh Nghĩa quan sát toàn bộ Thái Huyền Tông, nghĩ thầm, các ngươi Thái Huyền Tông hương thịnh là nhìn xem Thái Bạch Quyết cùng trời cáo thạch, để cho các ngươi dễ chịu lâu như vậy, lao trời đã đủ đau các ngươi. Hôm nay, ta cầm đến đi Thái Bạch Quyết, lấy đi trời cáo thạch. Giờ thì đến. Trịnh Nghĩa lấy ra kinh hồn kèn, cái này đen như mực kèn, tràn đầy tà khí, cầm trong tay, đều có thể cảm nhận được cái kia cố lạnh leo thấu xương. Trịnh Nghĩa cầm trong tay kèn, hít sâu một hơi, ngậm lấy lò xo phiến, đột nhiên thổi. Nhất thời, cao vút chói tai kèn âm thanh nổ vang ra đến, hắn âm thanh bên trên rung trời, hạ thu u, chấn đám mây tán loạn. Cây cối đông đưa, núi đá lăn xuống. Cái kia cỗ tà khí theo kèn âm thanh lan tràn ra. Thái Huyền trong tông tất cả mọi người đều bị một tiếng này kèn kinh hãi mất hồn mất vía. Cái này đột nhiên kèn âm thanh, để bọn hắn trực tiếp từ bỏ suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Đây chính là kinh hồn kèn năng lực, một vang kinh hồn nhập đất vàng, kèn từng tiếng đòi mạng lên. Kèn, tại phàm nhân trong xã hội cực kỳ trọng yếu, từ hai đồng trăng tròn, đến tân hôn cưới gả, lại đến vùi sâu vào đất vàng, toàn đều không thể thiếu kèn cái bóng. Loại này nhạc khí, cơ hồ bao gồm một người cả đời. Mà bây giờ, nó là đòi mạng ta bảo. Cái kia Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão Đủ Hoán giờ phút này đang tại lúc mấu chốt, đột nhiên một tiếng kèn vang, trực tiếp phá hàng công. Tu hành bị đánh gãy, hắn linh khí trở nên điên cuồng hỗn loạn, đã mất đi khống chế. Hắn muốn đi khống chế linh khí, lại một tiếng kèn, hắn cũng lâm vào thất thần trong trạng thái, còn chưa hoàn toàn ổn định linh hồn cũng nhận trọng thương, tâm ma tùy theo mà đến. Hai loại tu tiên giả kiêng kỵ nhất tình huống toàn đều xuất hiện ở trên người hắn, Thái Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão đủ hắn trực tiếp phun ra một ngụm tâm đầu huyết, nằm trên đất. Tâm ma của hắn đang tại phá hủy linh hồn của hắn, trong cơ thể hắn linh khí cũng biến thành hủy diệt hắn lưỡi dao. Không đến một lát, đủ hắn linh hồn liền triệt để vỡ vụn, thân thể cũng bởi vì ước thúc không được linh khí, mà theo linh khí nổ bể ra đến. Một cái động hư cường giả trong cơ thể linh khí bạo tạc, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Trong nháy mắt, Thái Huyền trong tông 10 ngọn núi bị tạc nứt, ngàn mét núi cao trực tiếp sụp đổ. Đại địa cũng bị nổ ra một cái sâu đạt trăm mét, phương viên ngàn mét hô to. Cái này sắp vỡ, trực tiếp hủy Thái Huyền tông hơn 9 thành kiến trúc. Mấy ngàn năm gia nghiệp, cho một mùi lửa. Thái Huyền tông thái thượng trưởng lão đủ hoán, còn chưa xuất hiện, liền đã tử vong. Đây chính là tư mệnh tám nhà kinh khủng, hết thảy toàn đều tại bọn hắn nằm trong tính toán. Chương 195, 8000 bảo kiếm, huyền kinh tới tay, trở lại hẻm núi. Vừa mới cái này sắp vỡ, Thái Huyền tông phổ thông đệ tử tử thương gần nửa. Khả năng bọn hắn trước khi chết cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà chết tại tông môn của mình lão tổ trong lúc nổ tung. Thái Huyền tông thái thượng trưởng lão đủ hắn cũng là không may, chính bê con đâu, nhằm nhắm, không có người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu ra miệng, ngươi nói không may không gặp xui. Chính nghĩa tại bạo tạc trong nháy mắt, bay ra phạm vi nổ. Bạo tạc vừa qua khỏi, chính nghĩa liền bị Thái Huyền tông 13 tên hóa thần cản lại. Ngươi là ai? Vừa mới hết thảy đều là ngươi làm. Một tên hóa thần cựu trọng nam tự hỏi. Chính nghĩa mỉm cười, gật đầu nói, không sai, liền là bản thân làm, bản thân họ Trịnh, danh nghĩa, người đưa ngoại hiệu, Huyết Ma. Huyết Ma tên khủng bố đến mức nào đương nhiên không cần phải nói. Nhưng hủy tông mối hận càng thêm mãnh liệt, bọn hắn không lại bởi vì Trịnh nghĩa thanh danh mà e ngại Trịnh nghĩa. Trịnh nghĩa hủy bọn hắn tông môn, bọn hắn thể nhất định phải giết chết Trịnh nghĩa. A, đáng chết Huyết Ma, người đáng chết. Thái Huyền tông chúng hóa thần cùng nhau tiến lên, vây công Trịnh nghĩa. Trịnh nghĩa tay trái răng trắng tay phải lãnh phong, thôi động song hồn song thần chi thuật, đỉnh đầu lơ lửng to lớn thiên chi tay. Giờ phút này, Trịnh nghĩa đấu trí sục sôi, một người độc chiến 13 người. Tại Trịnh nghĩa cùng liệt thế công dưới, cái này đến cái khác hóa thần bị Trịnh nghĩa chém xuống tại dưới kiếm. Giết người, đối Trịnh nghĩa tới nói đã là chuyện thường ngày. Đặc biệt là hóa thần cảnh giới, hắn càng là kinh nghiệm phong phú. Kiếm quang đảo qua, hóa thần vẫn lạc, thây nằm mấy chục. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, Trịnh nghĩa đem Thái Huyền tông 13 tên hóa thần toàn bộ chém giết. Thái Huyền tông có được Thái Bạch quyết thức thứ nhất, kiếm pháp chắc tuyệt, cùng bọn hắn đối chiến, Trịnh nghĩa cũng thụ một chút thương. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, đều là vết thương da thịt, cũng không thương tới căn bản. Giờ thị còn có một cái canh giờ cung cấp Trịnh nghĩa đi vơ vét Thái Huyền tông bảo tàng. Thái Huyền tông làm nhiều năm như vậy pháp bảo sinh ý, tích lũy tài phú có thể nghĩ. Làm Trịnh nghĩa đạp trên những cái kia trung tâm đệ tử thi thể, mở ra Thái Huyền tông bảo khố đại môn lúc, hắn ánh mắt cũng không có rơi vào cái kia một đống linh thạch bên trên, vẫn là rơi vào những cái kia chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại hàng trên kệ từng trôi bảo kiếm. Những này bảo kiếm có gần hơn 8000 trôi, trong đó đại bộ phận bảo kiếm đều là nhị giai tam giai pháp bảo cấp bậc, nhất giai pháp bảo đều không có một cái nào bày ở chỗ này. Tam giai pháp bảo đã là tu tiên giả bên trong cường giả phù hợp. Chính nghĩa từ yêu tộc nơi đó có được răng trắng, cũng bất quá là một thanh tam giai pháp bảo. Còn có Chính nghĩa trong đời thứ một thanh kiếm tốt, Đại Canh Tông tông chủ Kinh Hồng kiếm, cũng là tam giai pháp bảo. Những này bảo kiếm bên trong, nhị tam giai pháp bảo chiếm đa số, trừ cái đó ra, còn có không thiếu tứ giai pháp bảo cấp bậc bảo kiếm. Chính nghĩa ánh mắt đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại 10 trôi ngũ giai pháp bảo cấp bậc bảo kiếm, còn có một thanh lục giai bảo kiếm. Chính nghĩa nuốt ngụm nước miếng, hô hấp dần gấp rút. Kiếm, bảo kiếm, những này kiếm toàn đều là của ta. Ta muốn đem những này kiếm toàn đều mang đi. Chính nghĩa ái kiếm, yêu cùng nhiệt, yêu si mê. Tại trước mắt hắn, liền là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rút đi toàn bộ quần áo ở trước mặt hắn làm điệu làm bộ cũng không bằng một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ lúc kiếm quang mê người. Chính nghĩa kích động chạy đến trôi này lục giai bảo kiếm trước mặt, nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng cầm lấy. Trên vỏ kiếm, điêu khắc hai chữ Viêm Lưới Đao. Những này kiếm ta nhất định phải toàn bộ lấy đi, bọn chúng tất cả đều là ta. Chính nghĩa nắm Viêm Lưới Đao chua kiếm, kích động đều nhanh muốn chân đứng không vững. So với linh thạch, kiếm càng có thể gây nên Chính nghĩa hứng thú. Với lại, kiếm càng đáng tiền. Tùy tiện một thanh nhị giai bảo kiếm, đều có thể bán ra trên 100 khối linh thạch cấp bậc. Tam giai bảo kiếm càng là có thể bán ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn khối linh thạch cấp bậc. Kia liền càng không cần phải nói tứ giai bảo kiếm, ngũ giai bảo kiếm. Chính nghĩa đem những này kiếm toàn đều một mạch nhét vào tu di giới chỉ bên trong, cũng không có cẩn thận phân loại, trước mang đi lại nói. Sau đó, Chính nghĩa lại dùng tu di giới chỉ còn lại không gian, lắp không thiếu linh thạch ra ngoài. Vơ vét hoàn tất, Chính nghĩa thẳng đến tàng thư các mà đi. Thái Bạch Huyền Kinh nguyên bản ngọc thư ngay tại tàng thư các tầng cao nhất, bị Thái Huyền Tông xem như trí bảo cung phụng. Chính nghĩa chuyến này mục đích chủ yếu liền là vật này. Đi vào tàng thư các, tìm tới Thái Bạch Huyền Kinh, hơi kiểm tra một chút, xác định là Thái Bạch Huyền Kinh không sai về sau, Chính nghĩa mới chạy về phía Thái Huyền Tông Đúc Bảo Sơn. Bởi vì Đúc Bảo Sơn khoảng cách bạo tạc điểm quá gần, cũng sớm đã trở thành một vùng phế tích, Chính nghĩa tại phế tích bên trong tốt một phen tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được tư mệnh tám nhà trí bảo trời cáo thạch. Đây là một khối thuần bạch sắc tảng đá, chỉnh thể màu sắc giống như ngưng kết mỡ heo mỡ trắng nõn, khổ người cũng không lớn, cũng liền cùng nông thôn bên trong đá mài không sai biệt lắm. Hắn tạo hình là hình mâm tròn bên trên có bát quái đồ giống, ở trong đó ở giữa là một cái phi thường rườm rà ký tự. Đây chính là trời cáo thạch đại khái bộ dáng, cũng không có cái gì đặc thù. Trịnh Nghĩa cũng nhìn không ra có chỗ kỳ quái gì. Duy nhất tương đối đặc thù chính là, món bảo vật này cũng không thể bị tu di giới chỉ thu hồi, nó tựa hồ trời sinh mang theo một cỗ bài xích lực lượng, loại tình huống này, Trịnh Nghĩa tại vạn thú buồn trên thân đã từng nhìn thấy qua. Mắt thấy mặt trời chính nam, buổi trưa sắp tới, Trịnh Nghĩa cũng không có tâm tư chậm trễ, trực tiếp nâng lên trời cáo thạch, bay về phía Tư Mệnh tám nhà. Thái Huyền Tông một nhóm, Trịnh Nghĩa lấy tốc độ nhanh nhất, cái giá thấp nhất, hủy diệt cái này cái tông môn, đồng thời cũng thu được lớn nhất ích lợi. Những cái kia bảo kiếm linh thạch đương nhiên không cần phải nói, chỉ là một cái Thái Bạch Huyền Kinh liền đã đáng giá chuyến này. Tư Mệnh tám nhà chỗ trong hạp gốc, Ti Thiên đại trận đã bố trí xong. Gia Cát Tư Mệnh Thanh ngồi ngay ngắn trung ương trận pháp, nhìn phía xa bầu trời, mỉm cười, nói, "Tới." Vừa dứt lời, Trịnh Nghĩa liền như là cỗ sao trổi rơi xuống phía dưới, tại sắp tiếp xúc mặt đất sự tình, Trịnh Nghĩa trong nháy mắt thu lực, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, lập tức đem trời cáo thạch đem thả xuống. "Đồ vật ta mang cho ngươi tới." Trịnh Nghĩa nói. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nhẹ gật đầu, nói, "Trịnh Nghĩa đại nhân, mời đến ta trước người, cùng ta đối mặt tướng ngồi." Trịnh Nghĩa eo đeo bảo kiếm, tay vịn chuôi kiếm, tiến vào trong trận, cùng Gia Cát Tư Mệnh Thanh đối mặt mà ngồi. Bốn mắt xen lẫn, Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói, "Đa tạ, ta Tư Mệnh tám nhà quật khởi có hy vọng rồi, này đất nước, vĩnh thế không quên. Đừng nói mấy lời vô dụng này, nói cho ta biết, ta muốn biết hết thảy." Trịnh Nghĩa nói. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nhẹ gật đầu, nói, "Trịnh Nghĩa đại con người khi còn sống, đều tại bị vận mệnh thúc đẩy, lần này tao ngộ, không thể tránh né, ta nếu không dùng Ti Mệnh chi thuật, nghịch thiên cải mệnh, Trịnh Nghĩa đại nhân hẳn phải chết không nghi ngờ." "Như thế nào chết? Ai có thể để cho ta chết?" Trịnh Nghĩa hỏi. "Người du đãng, Lê Khanh." Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. "Hắn là ai?" Trịnh Nghĩa hỏi. "Lê Khanh, động hư cảnh giới, đến từ Tinh Không Phế Tích, tại 50 năm trước gia nhập người du đãng tổ chức, sau tại giới này định cư, hắn tại Tinh Không Phế Tích bên trong, đạt được cổ thần chi xương cốt, lợi dụng vật này, tiến hành vô số lần thí nghiệm, cũng tại một năm trước đó đi vào Thanh Mục Đại Lục, thông qua cổ thần chi xương cốt, chế tạo ra cái này đến cái khắc cường đại sinh mệnh." Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. "Cổ thần chi xương cốt là cái gì?" Trịnh Nghĩa hỏi. "Viễn cổ cổ thần thi hài, bọn chúng khi còn sống toàn cũng là có thể để tiên giới cảm thấy sợ hãi tồn tại, tiên giới sụp đổ cũng là bởi vì bọn hắn mà lên." Nói xong, Gia Cát Tư Mệnh Thanh thân thể liền co quắp một cái, hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu. Đây chính là cưỡng ép tiết lộ thiên cơ hậu quả. Chương 196, tam trọng tử kiếp, lãng quên người, quái vật sắp tới. Gặp Trịnh Nghĩa chuẩn bị tiếp tục truy vấn, Gia Cát Tư Mệnh Thanh vội vàng nói, "Trịnh Nghĩa đại nhân, những này ta không tiện lại nói, những vật này toàn đều không trọng yếu, ngài cũng không cần truy vấn ngọn nguồn, chúng ta chủ yếu là đảm ngươi chuyện phải đối mặt." "Tốt ta, mời nói." Trịnh Nghĩa nói. Gia Cát Tư Mệnh Thanh thân thể chậm rãi lơ lửng, tóc của hắn cũng theo đó tung bay bắt đầu, bốn phía trận pháp bị kích hoạt, toàn bộ hẻm núi đều xuất hiện kịch liệt run run. Lê Khanh đã phái ra một nhóm quái vật, cái này một nhóm quái vật, Trịnh Nghĩa đại nhân có thể ứng đối, trực tiếp giết cũng được. Gia Cát Tư Mệnh Thanh thanh âm càng ngày càng phiêu miểu, thân thể cũng theo đó càng ngày càng hư ảo. Nhóm này quái vật giải quyết về sau, Trịnh Nghĩa đại nhân không nên trốn tránh, hẳn là trực tiếp chạy về phía Tân Hải địa khu, đến lúc đó, Trịnh Nghĩa đại nhân đem sẽ gặp phải càng nhiều quái vật. Ở trong đó có một con quái vật tên là Sát Lạc, hắn là bất tử chi thân, đây cũng là Trịnh Nghĩa đại nhân đệ nhất trọng tử kiếp, muốn phá giải, chỉ có một vật, vật này ngay tại Trịnh Nghĩa đại trên thân thể người. Gia Cát Tư Mệnh Thanh chỉ vào Trịnh Nghĩa, nói: "Cái gì?" Trịnh Nghĩa vội vàng hỏi. "Minh Tâm Cổ, chỉ có Minh Tâm Cổ mới có thể đánh bại Sát Lạc, cụ thể làm sao sử dụng, hẳn là không cần ta nhiều lời." Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, tay không tự chủ sờ về phía cổ tay. "Minh Tâm Cổ, đây là Trịnh Nghĩa chuyên môn là thiếu nữ tóc bạc chuẩn bị, lại không có thể sử dụng bên trên, bây giờ lại có mới công dụng, cái này thật làm cho Trịnh Nghĩa có chút cảm khái. Vận mệnh a, thật sự là kỳ diệu." Trịnh Nghĩa đại nhân sử dụng Minh Tâm Cổ mê hoặc Sát Lạc, để Sát Lạc phản chiến, Trịnh Nghĩa đại nhân liền có thể trực tiếp đi tìm Lê Khanh. Lê Khanh suy nhược, không phải Trịnh Nghĩa đối thủ của đại nhân, nhưng hắn lại có một pháp bảo cực kỳ nguy hiểm, tên là Trảm Tiên Phi Đao, chính là thực sự cựu giai pháp bảo, đao này vừa ra, Trịnh Nghĩa đại nhân hẳn phải chết, đây là Trịnh Nghĩa đại nhân đệ nhị trọng tử kiếp. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. "Làm sao phá giải?" Trịnh Nghĩa nuốt ngụm nước miếng, nghe được Trảm Tiên Phi Đao bốn chữ này, nội tâm của hắn chỗ sâu, vậy mà xuất hiện sợ hãi ba động. "Không thể phá giải, Trảm Tiên Phi Đao vừa ra, tất sát địch nhân, nhưng chỉ cần Trịnh Nghĩa đại nhân đạt được cổ thần chi xương cốt, liền có thể kháng qua kiếp nạn này." Gia Cát Tư Mệnh Thanh lúc này đã tiếp cận hư vô. "Như thế nào đạt được?" Trịnh Nghĩa hỏi. "Cổ thần chi xương cốt ngay tại Lê Khanh bên cạnh, Lê Khanh có ba loại cổ thần chi xương cốt, chỉ có ở giữa cái kia mới có thể giao phó người bất tử chi thân. Nhưng cổ thần chi xương cốt lòng tham không đáy, chỉ cần tiếp xúc, nó liền sẽ thôn phệ hết thảy, đồng hóa hết thảy, thẳng đến đem tiếp xúc nó người triệt để giết chết, đây cũng là Trịnh Nghĩa đại nhân đệ tam trọng tử kiếp." Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói. Trịnh Nghĩa cao mày, hỏi, "Vậy cái này lại đem như thế nào phá giải?" Trảm Tiên Phi Đao bay ra nháy mắt, dung hợp cổ thần chi xương cốt, lấy Trảm Tiên Phi Đao chi lực, chặt đứt cổ thần chi xương cốt ý thức, đem phong ấn tại ngươi nửa người bên trái bên trong, để ngươi nửa người bên trái trở thành bất tử chi thân. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tư Mệnh Thanh đã cực độ suy yếu, thanh âm của hắn phảng phất đã dùng hết chỗ có sức lực, nghiến răng nghiến lợi, ngạnh sinh sinh từ trong hàm răng đem thanh âm gạt ra. Như vậy hư nhược hắn, thậm chí đã không cách nào lại đem Trịnh Nghĩa xưng là ngài. Trịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, Gia Cát Tư Mệnh Thanh đã nhanh muốn biến mất. Hiện tại Gia Cát Tư Mệnh Thanh, toàn thân trong suốt, liền muốn một cỗ ánh sáng, nhẹ nhàng vung tay lên, liền sẽ tiêu tán. Hắn tại hiến tế mình. Đây chính là sử dụng ti mệnh chi thuật hậu quả. Nhất định phải hiến tế bạc sư sinh mệnh. Hắn là Trịnh Nghĩa dự đoán tương lai, giúp Trịnh Nghĩa hóa chết mà sống, bài trừ tử kiếp, nghịch thiên cải mệnh. Đại giới liền là hắn sinh mệnh của mình. Trịnh Nghĩa nhìn xem bộ dáng như vậy Gia Cát Tư Mệnh Thanh, trong lòng cảm động, nhưng hắn lại không thể lãng phí thời gian, đi cảm tạ Gia Cát Tư Mệnh Thanh. Nhất định phải thừa dịp chỉ có thời gian, để Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói hết lời. Đây là ngươi tam trọng tiếp khó, vượt qua về sau, mời lập tức rời đi Thanh Mục Đại Lục, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói đến đây, Gia Cát Tư Mệnh Thanh thân ảnh đã nhanh muốn nhìn không thấy. Nhanh, rời đi nơi này, rời đi nơi này. Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói xong câu đó, hoàn toàn biến mất. Hắn đã xem mình hiện thế. Hắn triệt để biến mất tại trên cái thế giới này. Tới đồng thời biến mất, còn có hết thể liên quan tới hắn ký ức. Trịnh Nghĩa ngơ ngác nhìn lên trời, hắn nhớ kỹ Gia Cát Tư Mệnh Thanh nói với hắn mỗi một câu, lại không nhớ nổi có người này. Người này là ai? Trịnh Nghĩa nắm cái cằm, khổ sở suy nghĩ. Tư Mệnh tám nhà người cũng là như thế. Bọn hắn cũng quên đi Gia Cát Tư Mệnh Thanh tồn tại, bọn hắn chỉ nhớ rõ có một người, nhưng lại không biết Gia Cát Tư Mệnh Thanh. Tư Mệnh tám nhà trong đường, hết thể liên quan tới Gia Cát Tư Mệnh Thanh ghi chép, bao quát gia phả bên trên, cũng mất tên Gia Cát Tư Mệnh Thanh. Cho dù là Gia Cát Tư Mệnh Thanh hài tử, cũng không biết hắn còn có dạng này một vị phụ thân. Hắn biến mất, triệt để biến mất. Hắn đem mình hiến tặng cho thiên vận, cũng bị thiên vận triệt để xóa đi. Hắn hy sinh mình, giúp Chính Nghĩa, cũng giúp toàn bộ Tư Mệnh tám nhà. Như vậy công lao, trên thế giới lại không một người nhớ kỹ hắn. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương, khả kính. Lúc này, Tư Mệnh tám nhà người đã bắt đầu hướng lên trời cáo thạch lập cáo mệnh. Cáo mệnh lập xuống, gông cùm xiềng xích biến mất, một vị nguyên anh nhất trọng lão giả cảnh giới nhất phi trùng thiên, trực tiếp trở thành động hư lục trọng cường giả. Cái này mới là trời cáo thạch chân chính tác dụng. Cái này mới là Tư Mệnh tám nhà chân chính nội tình. Chính Nghĩa mặc dù quên lãng Gia Cát Tư Mệnh Thanh, nhưng hắn lại nhớ kỹ những lời kia, hắn biết không có thể ở đây dừng lại, liền vội vàng rời đi, cũng không có cùng Tư Mệnh tám nhà người chào hỏi, trực tiếp liền bay mất, bay về phía phương xa. Chính Nghĩa bay ra hẻm núi, hướng bắc phi hành. Có Ti Mệnh chi thuật chỉ dẫn, Chính Nghĩa đã không còn mê mang. Ta muốn đối mặt cái kia gọi là Lê Khanh Gia Hỏa, xem hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng. Ta muốn vì Đình Đình báo thù, ta muốn bài trừ tâm ma. Yên tâm đi, Đình Đình, ta sẽ để cho Gia Hỏa kia trả giá thật lớn. Trịnh Nghĩa ra tốc phi hành, nơi xa lại thét lên không ngừng. Trịnh Nghĩa ghé mắt nhìn qua, liền nhìn cái kia thiên không bên trên, mười mấy con hình thù kỳ quái quái vật, chính đang truy đuổi lấy một đám đáng thương tu tiên giả. Trịnh Nghĩa nhìn thấy những quái vật này, ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu. Những quái vật này giống như Đình Đình, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện căn cơ, lực lượng lại đáng sợ đến cực điểm, mỗi một cái đều có đỉnh cấp hóa thần thực lực. Xem ra đám người kia liền là cái kia Lê Khanh phái tới. Bọn họ đều là Lê Khanh vật thí nghiệm. Lê Khanh đã ra tay với ta. Đã như vậy, ta liền muốn đại khai sát giới. Chính Nghĩa nhớ kỹ Ti Mệnh chi thuật nói qua, hắn sẽ trước gặp được một nhóm quái vật, cũng sẽ đem bảy quái vật này giải quyết. Chính Nghĩa tay trái lãnh phong, tay phải viêm lưới đao, vắt trên lưng lấy đại canh thiên nhật kiếm, bên cạnh lơ lửng 100 bính các loại kiểu dáng bảo kiếm. Giờ phút này, Chính Nghĩa bật hết hỏa lực, liền chờ quái vật đến. Tại cái kia xa xôi Tân Hải chi địa, Lê Khanh đang đứng tại một chiếc gương trước, tính tính xem xét tấm gương. Mà trong gương, cũng xuất hiện Chính Nghĩa thân ảnh. Cái gương này, là một kiện có thể cùng vật thí nghiệm hai mắt kết nối pháp bảo, vật thí nghiệm nhìn thấy cái gì, trong gương sẽ xuất hiện cái gì. Nhìn xem trong gương Trịnh Nghĩa, Lê Khanh phát ra tiếng cười chói tai. Ra tay đi, để ta nhìn ngươi thực lực, nếu như ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ cùng sát lạc cùng một chỗ, trở thành ta tốt nhất vật thí nghiệm, ha 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 ha. Chương 197, giết lung tung. Những quái vật này hình dạng toàn đều kỳ lạ vô cùng. Có đầu thú thân người lại mọc ra đuôi cá, có đầu chim thú thân mọc cánh, còn có không đầu có ăn uống bộ có mắt. Đủ loại, toàn đều giống như lung tung bình thấu. Đình Đình hình dạng mặc dù cũng là cái dạng này, nhưng người ta Đình Đình đáng yêu a. Đám người kia, một cái lớn lên so một cái kinh khủng, cùng đáng yêu căn bản dựng không lên một điểm liên quan. Chính Nghĩa nhìn xem bầy quái vật này cũng nhìn thấy Chính Nghĩa. Bọn hắn thu được Lê Khanh mệnh lệnh, phát ra kinh khủng gầm rú. Bị bọn hắn đuổi theo những người tu tiên kia nhóm thế nhưng là dọa sợ, từng cái, dọa đến tam hồn mất đi bảy phách, hốt hoảng thất thố. Bọn hắn xa xa nhìn thấy Chính Nghĩa là nhân tộc bộ dáng, liền vội vàng bay về phía Chính Nghĩa, tìm kiếm che chở. Có thể thả bọn họ tới gần Chính Nghĩa, bọn hắn liền càng thêm hối hận. Một nữ tử kêu lên sợ hãi. Hắn là huyết ma Chính Nghĩa, ta gặp qua chân dung của hắn. Lời vừa nói ra, bọn này tu tiên giả triệt để mở bức. Cái này có thể tính chơi xong nha. Sau có quỷ nhân trước có huyết ma, chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Chính Nghĩa hung danh, mọi người đều biết. Tại bọn này tu tiên giả trong mắt, Chính Nghĩa muốn so phía sau bọn họ những cái kia quỷ nhân càng khủng bố hơn. Đây là một cái giết người không chớp mắt ngoan nhân a. Mấy cái đại tông môn đều bị hắn hủy. Chính Nghĩa nhếch miệng, nghĩ thầm, ta có dọa người như vậy sao? Từng cái, nhìn thấy ta đều dọa thành cái dạng này. Chẳng lẽ lại ta so những tên kia càng thêm dọa người? Năm nay Trịnh Nghĩa mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng Trịnh Nghĩa bộ dáng vẫn như cũng là thiếu niên, cùng lúc trước cái kia trong lệnh truy nã chân dung so sánh, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn này tu tiên giả bị kẹp ở giữa, không biết là trả lại là tiến. Nhưng Trịnh Nghĩa cùng quái vật cũng không có ở ý bọn hắn tồn tại. Ở giữa Trịnh Nghĩa vung tay lên, 100 chuôi bảo kiếm tại đại canh quyết thôi động hạ gào thét mà ra, thẳng bức quái vật mà đi. Quái vật bên trong bay ra một cái toàn thân che kín hòn đá ra hỏa, hắn huy động 4 cánh tay, đánh tại bảo trên thân kiếm, trong lúc nhất thời đinh đinh không ngừng bên tai, hỏa hoa bắn tung tóe, rất đa bảo kiếm đều không tình thế, tốc độ cũng theo đó tiêu giảm. Trịnh Nghĩa gặp đây, cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn một tay lanh phong, một tay viêm lưỡi đao, đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang chết xạ, kiếm mang điểm điểm, Trịnh Nghĩa qua lại quái vật ở giữa, nhanh như thiểm điện, này chút ít kiếm mang, giống như thưa thất chi tuyết, làm cho người hoa mắt, cái kia chết xạ lưu quang, giống như đêm thu sương lạnh, lòng lánh vô cùng. Thái Bạch Quyết, thức thứ 3, sương tuyết trắng sáng. Đây là Thái Bạch Quyết bên trong tần suất công kích cao nhất, phạm vi rộng nhất một chiêu, luyện đến cực hạn, một chiêu một cái chớp mắt liền có thể giết 10 vài người. Nhanh chóng xuyên qua Trịnh Nghĩa dùng trong tay song kiếm tại quái vật trên thân lưu lại đạo đạo vết thương, mỗi một kiếm rơi xuống, vết thương đều tùy theo mở rộng. Lãnh Phong có băng phong linh khí đặc tính. Viêm lưới đao lại tới tương phản, có thể thiêu đốt linh khí, để cho địch nhân linh khí nhanh chóng tiêu hao. Như vậy công kích, đối phó trung trung thần, đủ để miểu sát. Nhưng bảy quái vật này thân thể lại vượt qua tưởng tượng cường đại, lực phòng ngự có thể xưng đỉnh cấp, còn có được kinh khủng năng lực khôi phục, một cái vết thương vừa mới xuất hiện, qua không được bao lâu liền có thể lập tức khép lại. Trịnh Nghĩa như vậy công kích chỉ vì thăm dò, hắn muốn thử nhô ra bọn gia hỏa này thực lực cụ thể, sau đó tìm tới yếu nhất một vòng, từ đó từng cái đánh tan. Đám kia tu tiên giả trở về từ coi chết, vốn nên như vậy rời xa bọn hắn lại chẳng biết tại sao, vậy mà dừng bước, đứng ở đằng xa nhìn lên, tựa như thanh mục đại lục hàn lạnh địa khu ngốc hiệu bảo. Không hổ là huyết ma Trịnh Nghĩa a, cái này thủ đoạn công kích đơn giản vô địch. Hắn như thế nào cùng bọn này quỷ nhân đánh nhau? Ai nha, đừng ở chỗ này nhìn, đi nhanh lên đi, vạn nhất bọn hắn lại để mắt tới chúng ta liền thẳng rồi. Không nên gấp gáp, nhìn xem cũng không có việc gì, bọn hắn đoán chừng sẽ đánh bên trên một hồi, loại này đẳng cấp chiến đấu thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là lưu tại nơi này, làm lên người xem. Một chiêu xương tuyết trăng sáng về sau, Trịnh Nghĩa trước khóa chặt cái kia mọc ra mai rùa quái vật. Gia hỏa này là bầy quái vật này bên trong yếu nhất. Trịnh Nghĩa không chút do dự, tay cầm lãnh phong, vặn mẹo cổ tay, tới gần hắn thân, lập tức kiếm ra như ảnh, phất ý chín kiếm trong nháy mắt phóng thích. Trong nháy mắt, chín kiếm đâm ra. Kiếm kiếm chí mạng. Tại phất ý chín kiếm tàn phá dưới, con quái vật này trực tiếp chia 5 x 7, nổ ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập, Trịnh Nghĩa máu nhuộm trường sam. Thông qua bầy quái vật này con mắt, Lê Khanh nhìn thấy màn này. Chậc chậc, coi như không tệ, coi như không tệ, có tư cách trở thành ta mạnh nhất vật thí nghiệm, ha ha ha. Hắn cũng không có bởi vì vật thí nghiệm tử vong mà cảm thấy bi thương, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Với hắn mà nói, Trịnh Nghĩa càng mạnh, càng có tư cách trở thành hắn vật thí nghiệm. Nhìn thấy một con quái vật bị Trịnh Nghĩa chém giết, đám kia tu tiên giả cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ta đạo tổ a, huyết ma Trịnh Nghĩa quả thật là thật sự có tài, quỷ nhân đều bị hắn giết. Vừa mới xảy ra chuyện gì, ta làm sao không thấy rõ hắn dùng chiêu thức gì? Ta cũng không thấy rõ. Trịnh Nghĩa tâm vô tạp niệm, mở ra song hồn song thần chi thuật. Cứ như vậy, Trịnh Nghĩa liền sẽ không bị đánh gãy công kích tiết tấu. Phất y chín kiếm vừa mới thu thế, Trịnh Nghĩa liền lăng không mà lên, bay lên cao cao, lập tức song kiếm giao nhau, điên cuồng xoay tròn. Thái Bạch Quyết, lưu tinh bạch mã. Chỉ một thoáng, Trịnh Nghĩa như lưu tinh truy lạc, bạch mã buông tập, thế không thể đỡ. Lại là một con quái vật bị Trịnh Nghĩa khóa chặt. Kinh khủng trùng kích đâm vào một con quái vật trên thân, đem hắn từ trên trời đụng đến dưới đất. Ầm ầm. Đại địa rung động, một cái ngọn núi bị trực tiếp đụng nát. Quái vật cái kia cường đại phòng ngự tại chiêu này trước mặt liền như giấy dán, không dùng được. Hắn năng lực khôi phục tại lưu tinh bạch mã cường thế công kích đến, cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Đại địa run rẩy vẫn chưa tiêu tán, Trịnh Nghĩa trực tiếp từ bụi mù chính này thăng, chỉ gặp hắn đạp mạnh 10 bước, bước bộ kinh thiên, chạy về phía một con quái vật, đồng thời huy kiếm mà ra. Thái Bạch Quyết, 10 bước một giết. Huyết nục văng tung tóe, quái vật này kháng trụ 10 bước một giết, thân thể vỡ vụn nửa bên, nhưng như cũ còn sống. Trịnh Nghĩa sắn động thủ cổ tay, lần nữa vung ra một kiếm. Cùng lúc đó, ba con quái vật nhào về phía Trịnh Nghĩa phía sau lưng. Trịnh Nghĩa trở tay một kiếm, đem viêm lưới đao ném ra ngoài. Viêm lưới đao xoay chuyển, hóa thành luân bàn. Đại canh quyết, đại canh pháp luân. Đồng thời, Trịnh Nghĩa tâm niệm vừa động, cái kia 100 chuôi trên bầu trời chờ thời bảo kiếm tụ lại cùng một chỗ, tạo thành lớp kín kiếm tường. Đây chính là song hồn song thần chi thuật cường đại, có thể làm cho Trịnh Nghĩa đang chuyên tâm ứng đối với địch nhân đồng thời sử dụng cái khác chiêu thức, phòng ngừa bị đánh gãy công kích. Loại thủ đoạn này để Lê Khanh liễu lưỡi, để đám kia vây xem tu tiên giả sợ hai thản phục. Từ rời đi tông môn, Trịnh Nghĩa mỗi một lần chiến đấu hoặc là đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân, hoặc là lấy ít thắng nhiều. Tại loại này thường nhân khó có thể tưởng tượng trong chiến đấu, Trịnh Nghĩa ma luyện ra đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu. Chỉ cần không phải có thể một kích đem hắn miểu sát địch nhân, hắn đều có lực đánh một trận. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Trịnh Nghĩa linh khí nhanh chóng tiêu hao, bảy quái vật này cũng một cái tiếp theo một cái chết đi. Quái vật cường hành, Trịnh Nghĩa mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế lại dị thường gian khổ. Đến lúc cuối cùng một con quái vật bị chém giết, Trịnh Nghĩa đã vết thương chồng chất, linh khí cũng sắp khô kiệt. Hắn đầy người máu tươi, cầm trong tay song kiếm, trăm kiếm bảo vệ hắn bên cạnh, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, bệ nghệ tại vạn chúng chi đỉnh. Chương 198, Thái Bạch Lục Ma, Giáng Lâm Tân Hải, Cự Nhân Đại Cương. Làm Trịnh Nghĩa ánh mắt đảo qua, đám kia tu tiên giả toàn đều dọa đến không dám lên tiếng, run rẩy, muốn chạy trốn lại phát hiện đã không có khí lực. Trịnh Nghĩa cong lên cánh tay, đem kiếm đặt ở chỗ khuỷu tay, dùng khuỷu tay quần áo nhẹ nhàng sát qua, lau khô trên thân kiếm máu, lập tức thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi, một đường hướng bắc, thẳng đến Tân Hải địa khu mà đi. Đợi Trịnh Nghĩa sau khi đi thật lâu, bọn này tu tiên giả mới rốt cục dám thở. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, không hổ là huyết ma Trịnh Nghĩa, thật sự là quá dọa người. Hắn vậy mà không có giết chúng ta, thật sự là vạn hạnh a. Có lẽ hắn cũng không có trong truyền thuyết tà ác như vậy. Cái này, chúng ta trở về nhưng có thổi, chúng ta tận mắt thấy huyết ma Trịnh Nghĩa xuất thủ. Bọn này tu tiên giả ngươi một lời ta một câu trò chuyện lên, nói chuyện đừng đề cập nhiều náo nhiệt. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa chính một bên phi hành, một bên khôi phục linh khí, đồng thời một bên nghiên cứu Thái Bạch Quyết thức thứ nhất Thái Bạch Huyền Kinh. Cái này thức thứ nhất cũng không phải là giống 10 bước một khoảnh khắc dạng đánh giết chiêu thức, mà là một loại tâm pháp, một loại phương pháp tu hành, cùng đại canh quyết. Nếu là tâm pháp tự nhiên là huyền diệu vô cùng. Cũng may Trịnh Nghĩa đã từng phục dụng cửu chuyển hôn nguyên kim tùy đan, tư chất đỉnh tiêm, nếu không, chỉ là cái này tâm pháp, liền đầy đủ hắn nghiên cứu hơn vài chục năm. Cái này Thái Bạch Huyền Kinh có bao nhiêu huyền diệu, liền nói như vậy, Thái Huyền Tông đạt được Thái Bạch Huyền Kinh đã nhiều năm như vậy, tu luyện qua người cũng có mấy trăm ngàn, nhưng đều là sẽ chỉ một nửa, còn có một nửa, đến nay vẫn chưa có người nào tìm hiểu thấu đáo. Mà cái kia bị Trịnh Nghĩa một tiếng kèn cho đưa tiễn đủ hoán, vừa mới sờ đến Thái Bạch Huyền Kinh chỗ huyền diệu, còn không có xuất quan, người liền không có. Trịnh Nghĩa lặp đi lặp lại cân nhắc, khổ sở suy nghĩ. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, lồng ngực của hắn đột nhiên trở nên lửa nóng thiêu đốt nóng bắt đầu. Trịnh Nghĩa vội vàng giật ra cổ áo, liền ngay cả bộ ngực hắn đeo một sâu trang sức bên trong, một thanh tiểu kiếm chính đang không ngừng rung động, đồng phát ra ngân sắc quang mang cùng cực nóng năng lượng. Trôi này tiểu kiếm, liền là Trịnh Nghĩa tại lợn rừng rừng cùng đại canh thiên nhận kiếm cùng nhau tìm tới. Vừa mới bắt đầu, Trịnh Nghĩa chỉ là coi là đây là một kiện nho nhỏ trang sức, không có để ý, cảm thấy đẹp mắt, liền treo ở trên cổ, cùng huyết ngọc cùng một chỗ, tùy thân đeo, chưa từng có lấy xuống qua. Về sau, tại điền bất tu trong trí nhớ, Trịnh Nghĩa biết được, thanh kiếm này liền là trong truyền thuyết Thái Bạch Tông khai sơn thủy tổ, đã từng sáng tạo Thái Bạch Quyết, chém giết tiên nhân ngon nhân, Lý Thái Bạch bản mệnh pháp bảo, Thái Bạch Lục Ma kiếm. Thanh kiếm này, cùng đại canh thiên nhận kiếm một cái cấp bậc, đều là đỉnh cấp pháp bảo. Nhưng, thanh kiếm này lại không thể sử dụng, bởi vì nó nhất định phải dùng Thái Bạch Quyết thức thứ nhất Thái Bạch Huyền Kinh mới có thể tỉnh lại. Không có Thái Bạch Huyền Kinh, nó liền không cách nào sử dụng. Đại canh thiên nhận kiếm đương nhiên cũng là như thế. Đại canh thiên nhận kiếm nhất định phải hoàn chỉnh đại canh quyết mới có thể kích hoạt. Đừng nhìn nó mạnh như vậy, không có đại canh quyết, nó liền là một đống mảnh vỡ, không dùng được. Hiện tại Trịnh Nghĩa rốt cục đạt được Thái Bạch Huyền Kinh, Thái Bạch Lục Ma kiếm cũng cảm ứng được Thái Bạch Lục Ma kiếm tồn tại. Nó đã vội vã không nhịn nổi, muốn lấy kinh thiên chi tư, bay ra vỏ kiếm, hướng toàn bộ thế giới hiện ra sự cường đại của nó uy lực. Trịnh Nghĩa đem tiểu xảo linh lung Thái Bạch Lục Ma kiếm từ ngực lấy xuống, nắm ở trong tay, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thái Bạch Huyền Kinh, muốn phải nhanh chóng đem Thái Bạch Huyền Kinh tu luyện tốt, cứ như vậy, hắn liền có thể sử dụng Thái Bạch Lục Ma kiếm. Hiện tại Trịnh Nghĩa đã bắt đầu tưởng tượng tương lai chiến đấu. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hắn tay trái đại canh thiên nhận kiếm, tay phải Thái Bạch Lục Ma kiếm, thần cản giết thần, ma cản giết ma, vô địch thiên hạ. Kềm chế nội tâm kích động, Trịnh Nghĩa bình phục tâm tình, nhận chân chân nhìn xem Thái Bạch Lục Ma kiếm, cũng nghiêm túc suy nghĩ trong đó nội dung. Dựa vào song hồn song thần chi thuật, Trịnh Nghĩa có thể một bên đi đường, một bên tu luyện, hai không chậm trễ. Bất chi bất giác đã đi tới Tân Hải chi địa, nơi đây đã lại không có người ở, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang phế, đồng ruộng lên cỏ dại, trạch viện hoang mục sâu. Nơi này đã không còn nhân loại sinh tồn. Một tiếng tức giận tiếng giống vang phá thiên thế, một con quái vật đột nhiên thoát ra, đây là một chỉ có nguyên anh thực lực quái vật to lớn. Hắn thân cao 10 mét, toàn thân huyết hồng, bụng lớn giống như một cái bóng, tứ chi dài nhỏ, một viên to lớn đầu lâu bên trên, chỉ là miệng liền chiếm cứ một nửa. Cái quái vật này vừa mới xuất hiện, Trịnh Nghĩa liền ném ra ngoài lãnh phong, lấy ngự kiếm thuật đem đánh giết. Một cái quái vật ngã xuống, càng nhiều quái vật xuất hiện. Trước mắt lít nha lít nhít, đã trở thành quái vật hải dương. Những quái vật này đều là đã từng ở nơi này mọi người. Bọn hắn đều từng có được cuộc sống tốt đẹp. Có thể Lê Khanh xuất hiện, lại hủy diệt bọn hắn hết thảy. Trịnh Nghĩa triệu hồi Lãnh Phong, một tay Lãnh Phong, một tay Viêm Lôi Đao, tay năm tay 10, tiến vào bên trong, điên cuồng chém giết. Đối với những quái vật này tới nói, tử vong có lẽ là bọn hắn tốt nhất giải thoát. Cứ như vậy, bọn hắn liền không cần lại thụ hành hạ. Bọn quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết sợ hãi, Trịnh Nghĩa thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Ngắn phút chốc, trên mặt đất tích lũy thi thể liền tạo thành một tòa núi nhỏ. Lê Khanh tại hắc ám dưới mặt đất, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, bên cạnh hắn còn có hai cái đạt đến băng vật chứa. Bên trong một cái, bên trong là một cái toàn thân màu xanh lá to con, mà một cái khác thì là người để trần nam tử. Lê Khanh khoát tay, cái kia chứa màu xanh lá to con đạt đến băng vật chứa bị mở ra. To con cũng theo đó thức tỉnh. Đại cương tỉnh ngủ. To con phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Lê Khanh mỉm cười, nói, "Đại cương, ngươi đi đem hắn bắt lại cho ta. Đại cương nhất định sẽ song thành chủ nhân mệnh lệnh." To con lộ ra cực kỳ chất phát, hắn cùng những quái vật kia khác biệt, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra trí tuệ quang mang, hắn có được bản thân ý thức. "Đi thôi, đại cương." Lê Khanh nói. Đại cương vừa đi, một bên lẩm bẩm tên của mình. Bởi vì, hắn sợ quên lãng mình, cho nên hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn nói xong tên của mình. Trong chém giết Trịnh Nghĩa đột nhiên phát hiện những quái vật kia đều đình chỉ công kích, Trịnh Nghĩa sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa, một cái màu xanh lá to con chính chân đạp đại địa, từng bước một hướng hắn đi tới. Trong miệng hắn lẩm bẩm tên của mình, mỗi đi một bước, thân hình của hắn liền trở nên càng phát ra cao lớn. Trong nháy mắt, hắn đã có 100 mét độ cao. Những quái vật này nhìn thấy hắn đến, toàn đều rút lui hướng nơi xa, tựa hồ là đang e ngại hắn. Trịnh Nghĩa hai mắt nhắm lại, hắn cảm ứng được cái này đại gia hỏa trên người tán phát ra lực lượng kinh khủng. Hẳn là hắn liền là ti mệnh chi thuật bên trong nhắc tới sát lạc. Ta đệ nhất trọng tử kiếp. Nghĩ đến, Trịnh Nghĩa ngón tay nhẹ nhàng khoác lên tu di giới chỉ bên trên, chuẩn bị lấy ra minh tâm cổ, đối nó hạ cổ. Hiện tại, màu xanh lá to con đại cương đã dài đến 1000 mét độ cao. Chân hắn đạp gò núi, đỉnh đầu bạch vân, to lớn hai mắt trừng mắt Trịnh Nghĩa, trong miệng phát ra so tiếng sấm còn muốn to tiếng vang. Chủ nhân để đại cương đưa ngươi cầm xuống, đại cương nhất định sẽ đưa ngươi cầm xuống. Đại cương nói. Trịnh Nghĩa nghe vậy, nhướng mày, nói, ngươi không cứ gọi sát lạc. Đối phó ngươi, còn không cần sát lạc xuất hiện, đại cương liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Đại cương giơ lên bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng Trịnh Nghĩa vỗ xuống. Trịnh Nghĩa nhanh chóng tránh thoát một trường này, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn không có đem minh tâm cổ dùng xong, bằng không chờ một lúc đối mặt sát lạc ta liền nguy hiểm. Bất quá, lớn như vậy khổ người, thật đúng là không dễ chơi a. Trịnh Nghĩa ghét nhất cùng thân hình to lớn đối thủ chiến đấu, nhìn thấy đại cương lớn như vậy khổ người, Trịnh Nghĩa cũng không nhịn được đau đầu bắt đầu. Chương 199, sát lạc xuất hiện, không thể khống vật thí nghiệm. To con thật sự là Trịnh Nghĩa một đời chi địch. Từ lần thứ nhất cùng câu xà đối chiến, Trịnh Nghĩa liền triệt để chán ghét cùng to con chiến đấu. Bởi vì, chủ yếu là bởi vì to con sinh mệnh lực thường thường đều tương đối mạnh hung hãn, rất khó giết chết không nói, một khi có chỗ sơ sẩy, liền sẽ bị kỳ phản nào. Cái này đại cương, thân cao 1000 mét, tựa như truyền thuyết kia bên trong đỉnh thiên lập địa bất chu sơn. Trịnh Nghĩa ở trước mặt hắn vô cùng nhỏ bé, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Đại cương phất tay mà kích, phất tay, phong lôi nhấp nô, thiên địa biến sắc. Trịnh Nghĩa xuyên qua như ảnh, vây quanh đại cương, dùng trong tay song kiếm, tại đại cương trên thân lưu lại từng đạo vết sẹo. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng quái vật toàn đều thành ăn dưa của chúng, không dám tới gần nửa phần. Chiến đấu nửa canh giờ, đại cương không có đánh trúng Trịnh Nghĩa một lần, Trịnh Nghĩa lại tại đại cương trên thân lưu lại vô số đầu vết thương. Có thể, tại đại cương to lớn như vậy hình thể, cường đại như thế sinh mệnh lực, cứng rắn như thế phòng ngự dưới, Trịnh Nghĩa cho đại cương lưu lại thương, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Đây chính là Trịnh Nghĩa lo lắng nhất. Người đánh hắn bao nhiêu lần, hắn không thương. Hắn có lẽ đánh không trúng ngươi, chỉ khi nào đánh trúng, liền là vạn kiếp bất phục. Đây quả thực là cùng câu xả chiến đấu phiên bản. Trịnh Nghĩa thu hồi lãnh phong cùng viêm lưới đao, hắn biết, không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Rút ra phía sau chói thật chặt thực thật đại canh thiên nhật kiếm, Trịnh Nghĩa thôi động đại canh quyết, trong lúc nhất thời, kim sáng long lánh, ngàn viên mảnh vỡ hòa làm một thể, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Trịnh Nghĩa cầm trong tay đại canh thiên nhật kiếm, vận động toàn thân linh khí, ra sức một kích. Giờ phút này, đại cương còn tại lẩm bẩm. Đáng chết côn trùng, đại cương muốn đập chết ngươi, tựa như chụp chết một con rồi. Đồng nhiên, hắn cảm giác mắt cá chân đau xót, thân thể phía bên trái nghiêng. Trịnh Nghĩa một kiếm liền chặt đứt mắt cá chân hắn, để thân thể của hắn đã mất đi cân bằng. Đau đớn kịch liệt hiện tại mới truyền đến trên người hắn. Đại cương bị đau, lớn tiếng kêu rên, tức giận huy động bàn tay khổng lồ, nhưng căn bản bắt không đến Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa bay tới đại cương chỗ đầu gối, huy động đại canh thiên nhận kiếm, lại là một kiếm. Đại canh thiên nhận kiếm phảng phất cắt đậu hũ, nhẹ nhõm cắt ra đại cương làn da, chặt đứt đại cương xương cốt, đại cương chân từ chỗ đầu gối gãy mất, máu tươi màu lục như là suối phun ra ngoài, phun ra Trịnh Nghĩa một thân. Đã mất đi bắp chân trèo trống, đại cương triệt để không cách nào bảo trì cân bằng, 1000 mét thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, đập vụn mấy tòa đồi núi. Đáng chết côn trùng, cũng dám tổn thương đại cương tuyệt đối không tha cho ngươi. Đại cương giống giận, có thể hắn hiện tại căn bản là không có cách lần nữa chiến lực, cái kia có thể đập nát dãy núi tay cầm cũng không còn có uy hiếp. Trịnh Nghĩa hờ hững nhìn xem cái này to con, trong lòng có chút mất tự nhiên. Không nghĩ tới lần này vậy mà như thế nhẹ nhõm, cái này khiến Trịnh Nghĩa bất ngờ. Mắt thấy đại cương đã không còn có uy hiếp, Trịnh Nghĩa cũng không muốn tại đại cương trên thân lãng phí thời gian nữa. Dưới mặt đất, Lê Khanh nhìn xem đại cương ngã xuống đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một cái thất bại phẩm mà thôi, không hề có tác dụng, ngươi giết chết hắn, cũng coi như giúp ta thanh lý môn hộ. Thứ. Lê Khanh nói chuyện cực kỳ vô tình, trong mắt hắn, chỉ có sát lạc mới là hắn hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm, ngoại trừ sát lạc bên ngoài, cái khác vật thí nghiệm tất cả đều là thất bại phẩm, cũng có thể tùy ý vứt. Trịnh Nghĩa rời xa đại cương, quật cường đại cương vẫn như cũ muốn đứng lên đến, đối Trịnh Nghĩa phát động công kích. Chủ nhân nói, để đại cương đưa ngươi cầm xuống, ngươi không thể chạy. Đại cương giãy giụa lấy, to lớn cánh tay chống đất, muốn bỏ lên đến. Trịnh Nghĩa không có phản ứng cái này đã không tồn tại uy hiếp địch nhân rồi, hắn tại nhìn chung quanh, tìm kiếm cái kia gọi là sát lạc địch nhân. Mau chạy ra đây đi, sát lạc. Để ta xem một chút ta đệ nhất trọng tử kiếp đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lê Khanh đem cái cuối cùng đạt đến băng vật chứa mở ra, một cái hai tay để Trần Thanh Niên từ đó đi ra. Hắn cái đầu cũng không cao, chỉ có 1m72 cái đầu, tính là trung đẳng cái đầu. Hắn hình dạng cũng không xuất chúng, mặc dù không thể nói xấu, nhưng cùng đẹp mắt hai chữ cũng tuyệt đối không có một chút quan hệ. Loại người này thả trong đám người liền là tầm thường nhất tồn tại. Chỉ có như vậy một cái thường thường không có gì lạ ra hỏa, lại là Lê Khanh cường đại nhất vật thí nghiệm. Càng là Lê Khanh duy nhất thành công vật thí nghiệm. Người thanh niên này liền là sát lạc. Thanh niên mở to mắt, nhìn xem Lê Khanh, ánh mắt kia băng lãnh thấu xương, nhìn Lê Khanh toàn thân run rẩy. Lê Khanh vội vàng nói với Sát Lạc, "Sát Lạc, ngươi đem cái kia gọi Trịnh Nghĩa ra hỏa mang cho ta trở về, không cần hư hao thân thể của hắn. Ta có thể được cái gì?" Sát Lạc hé miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Lê Khanh lui lại nửa bước, một cái tay vắt chéo sau lưng, trong tay của hắn xuất hiện một cái giống hồ lô pháp bảo. Đây là hắn Trảm Tiên Phi Đao, một kiện tiếp cận tiên khí đỉnh cấp pháp bảo, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đối mặt Sát Lạc, hắn cẩn thận đề phòng, bởi vì hắn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế Sát Lạc. Sát Lạc quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến hắn căn bản là không có cách khống chế. Cho nên, Lê Khanh mới cấp thiết muốn tạo ra bước phát triển mới vật thí nghiệm, mà Trịnh Nghĩa vừa vặn phù hợp hắn mong muốn. Nếu như có thể đem Trịnh Nghĩa làm hắn vật thí nghiệm, là hắn có thể ngăn được Sát Lạc, từ đó đem Sát Lạc đại lượng phục chế. Nhìn xem Sát Lạc băng lánh hai mắt, Lê Khanh nói, "Ta sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại." Nâng lên cường đại hai chữ, Sát Lạc túi đầu xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, "Càng thêm cường đại sao?" Sát Lạc hai mắt trở nên mê mang. Hắn không biết mình là ai, hắn cũng không nhớ rõ qua lại hết thảy. Tư tưởng của hắn trống rỗng, đang nghe cường đại hai chữ thời điểm, hắn lâm vào ngắn ngủi mê mang. Cường đại? Cường đại là cái gì? Ta tại sao phải cường đại? Ngay tại Sát Lạc thời điểm mê mang, Lê Khanh thừa cơ tới gần Sát Lạc, đột nhiên vỗ Sát Lạc bả vai. Sát Lạc ngẩng đầu, cùng Lê Khanh bốn mắt nhìn nhau. "Nhìn xem con mắt của ta, nhìn xem con mắt của ta." Lê Khanh hai mắt lấp lóe tự sắc quang mang, con ngươi của hắn biến thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Sát Lạc triệt để bị Lê Khanh hai mắt mê hoặc, hắn tự chủ tư tưởng bị áp chế, thay vào đó thì là Lê Khanh ý thức. Đây là một loại đặc biệt pháp thuật, có thể mê hoặc tâm trí của con người. Đây là Lê Khanh duy nhất có thể khống chế Sát Lạc biện pháp, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Sát Lạc đang tại một ngày tự nhiên giải, một ngày nào đó, Sát Lạc sẽ thức tỉnh hoàn chỉnh ý thức. Đến lúc đó, Lê Khanh cho dù là dùng loại thủ đoạn này, cũng không cách nào khống chế Sát Lạc. Hiện tại, Lê Khanh chỉ có thể tính tạm thời thông qua loại thủ đoạn này đi khống chế Sát Lạc, các loại Sát Lạc hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn lại dùng đạt đến băng vật chứa đem Sát Lạc băng phong. Đạt đến băng là một loại du lịch tại vạn giới ở giữa vật chất, có được băng phong chi lực, có thể rất tốt giảm xuống cổ thần chi xương cốt hoạt tính. Tại Lê Khanh pháp thuật dưới, Sát Lạc bản thân ý thức bị áp chế, hắn trở thành một cái tùy ý Lê Khanh điều khiển công cụ. Lê Khanh tâm niệm vừa động, Sát Lạc từ Lê Khanh phòng thí nghiệm dưới đất đi ra, chậm rãi đi hướng Trịnh Nghĩa. Đại cương đã ngã xuống đất, không uy hiếp nữa, Trịnh Nghĩa chính đang tìm kiếm Sát Lạc thân ảnh. Đột nhiên, bọn quái vật sao động bắt đầu, không hề đứt đoạn hướng nơi xa rút lui. Trịnh Nghĩa ánh mắt nhìn chăm chú, thấy được đang tại hướng hắn đi tới Sát Lạc. A, hắn hẳn là liền là Sát Lạc. Làm sao khí tức như thế yếu ớt, còn không bằng một cái luyện khí cảnh giới cường thịnh, kỳ quái. Chương 200, bất tử chi thân, minh tâm cổ, đệ nhất trọng tử kiếp giải trừ. Trịnh Nghĩa nhớ tới ti mệnh chi thuật nhắc nhở, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Trịnh Nghĩa vớt ve tu di giới chỉ, xác định minh tâm cổ tồn tại. Người chính là Sát Lạc. Trịnh Nghĩa nói. Sát Lạc dừng bước lại, mở miệng nói, không sai, hắn liền là Sát Lạc, ta kiêu ngạo nhất vật thí nghiệm, chân chính bất tử chi thân, trên đời này không ai có thể thật giết chết hắn. Ha 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 ha, Trịnh Nghĩa, cảm thụ chân chính sợ hãi a. Trịnh Nghĩa lạnh hừ một tiếng, hắn nghe ra thanh âm này, đây chính là cái kia phụ thân cùng đỉnh đỉnh trên thân, đem đỉnh đỉnh giết người chết kia phía sau màn hát thủ. Cái này tất cả quái vật đều là kiệt tác của hắn. Nghĩ đến đỉnh đỉnh bỏ mình thảm trạng, Trịnh Nghĩa không khỏi giận trong lòng, hắn tâm niệm vừa động, phía sau lãnh phong bay thẳng ra, thẳng đến Sát Lạc mà đi. Lãnh phong xẹt qua, kiếm quang băng lãnh, Sát Lạc thân thể lập tức bị cắt thành hai nửa, máu tươi phun ra. Trịnh Nghĩa trong lòng giật mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc bắt đầu. Ta đệ nhất trọng tử kiếp chẳng lẽ liền cái này? Nghi hoặc còn chưa biến mất, để Trịnh Nghĩa giật mình một màn xuất hiện. Cái kia phun ra máu tươi nhanh chóng chạy trở về, tựa như nghịch chuyển thời gian, Sát Lạc thân thể hợp hai là một, máu tươi trở về cơ thể, trên thân ngay cả một tia vết thương cũng nhìn không ra. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, nếu không phải Trịnh Nghĩa phản ứng nhanh chóng, căn bản là không nhìn thấy một màn này. Sau khi bị thương, Sát Lạc khí thế liền cường thịnh một điểm, hiện tại đã có tiếp cận kim đan khí thế. Trịnh Nghĩa thu hồi lãnh phong, nhíu mày. Ta đã biết, ngươi là đánh không chết đúng không? Ta mỗi một lần tổn thương ngươi, đều sẽ để ngươi càng thêm cường đại. Trịnh Nghĩa nói. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng điều khiển Sát Lạc Lê Khanh vẫn là nghe được, hắn cười như điên nói, ha 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 ha, không sai, không sai, tới đi, Trịnh Nghĩa, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức đến công kích Sát Lạc, để ta nhìn ngươi bản sự. Trịnh Nghĩa không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bên trên làm. Hắn hạn mức cao nhất mạnh bao nhiêu? Trịnh Nghĩa hỏi. Rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ngươi, liền là tiên giới tiên nhân đến, cũng không giết chết hắn, ha 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 ha, hắn liền là mạnh nhất tồn tại. Sinh mạng ta ý nghĩa liền là chế tạo càng nhiều hắn, sau đó hướng tiên giới khai chiến. Để đám kia cao cao tại thượng tiên người biết, vận mệnh của chúng ta không nên do bọn hắn khống chế. Mỗi một cái sinh mệnh đều có quyền lợi khống chế nhân sinh của mình, bọn hắn không có tư cách trêu đùa sinh mạng của chúng ta. Lê Khanh đại kêu ra tiếng, cuồng loạn, tựa như một đầu như chó điên. Nhưng trong lời nói của hắn lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Chỉ là đáng tiếc, Trịnh Nghĩa hiện tại cũng không có ý định này đi suy nghĩ hắn. Ngươi trêu đùa sinh mệnh càng nhiều. Trịnh Nghĩa về đối một câu. Bớt nói nhảm, nhanh công kích Sát Lạc, dùng kiếm của ngươi, dùng ngươi giết chết ta số 3 vật thí nghiệm lực lượng, đến công kích Sát Lạc. Lê Khanh đại kêu ra tiếng. Trịnh Nghĩa lắc đầu, nói, không, ta không công kích hắn. Ngươi cái kém cỏi, thật sự là hưởng là huyết ma, đỉnh lấy như thế vang lên danh hào, lại là một cái từ đầu đến đuôi kém cỏi, ta phỉ nhổ ngươi. Lê Khanh quát, Lúc này, dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, Lê Khanh cũng gấp đến giơ chân, khí trên nhảy dưới tránh, tựa như một chỉ giống như con khỉ. Trịnh Nghĩa gặp đây, bình tĩnh lại. Lúc này, Trịnh Nghĩa đã khóa chặt Lê Khanh vị trí. "Nhỏ Trịnh Nghĩa, ngươi cho rằng ngươi không công kích là được rồi sao? Ta cho ngươi biết, không dùng." Lê Khanh thao túng sát lạc, không ngừng mà tự mình hại mình, mỗi tự mình hại mình một lần, sát lạc khí tức liền cường hoành một lần. Trong nháy mắt, sát lạc khí tức đã tiếp cận động hư. Trịnh Nghĩa quá sợ hãi. Xem ra cái này sát lạc quả thật quỷ dị như vậy, cũng không thể tiếp tục như vậy nữa, có trời mới biết hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Kỳ thật, Lê Khanh cũng không dám quá phận tàn phá sát lạc, hắn cũng sợ sát lạc trở nên quá mạnh mà không bị khống chế. Đợi đến sát lạc thực lực đạt tới động hư giờ chuẩn, Lê Khanh liền đình chỉ đối sát lạc tàn phá. Cảm thụ sợ hãi đi, cái này là chân chính bất tử chi thân. Lê Khanh điều khiển sát lạc, hướng về Trịnh Nghĩa buôn tập mà đi. Tốc độ kia, hết sức kinh người, chỉ cần một lát, liền có thể tới gần Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa không có chút nào e ngại, hắn sớm liền chuẩn bị xong Minh Tâm Cổ. Lấy ra Minh Tâm Cổ, đem mở ra. Tại sát lạc tiếp mặt trong nháy mắt, đem Minh Tâm Cổ phóng thích. Lúc này, sát lạc đình chỉ động tác. Lê Khanh cũng vô pháp lại khống chế sát lạc. Tránh dưới đất Lê Khanh một mặt ngốc trệ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không cách nào khống chế sát lạc? Đây là cái gì tình huống? Các loại, Minh Tâm Cổ. Một cái nho nhỏ Minh Tâm Cổ. Hắn vậy mà dùng loại vật này ám toán ta. Lê Khanh là tuyệt đối không ngờ rằng, Trịnh Nghĩa trên tay lại có Minh Tâm Cổ loại vật này. Loại vật này, dĩ vãng thời điểm, Lê Khanh là trướng mắt. Bởi vì đây là cấp thấp nhất cổ, còn lâu mới có được mê hồn cổ cường đại, chỉ có thể cho người tâm lý ám chỉ, đơn giản không hề có tác dụng, hơn nữa còn tất cả đều là khuyết điểm. Cái thứ nhất khuyết điểm liền là nhất định tiếp thân phong thích, xa không có chút nào đi. Cái thứ hai khuyết điểm liền là Minh Tâm Cổ không cách nào đối linh hồn cường đại người sử dụng. Cái thứ ba khuyết điểm là tác dụng không hiện, thậm chí có thể nói cơ hồ không dùng được. Lúc trước Trịnh Nghĩa nếu là dùng loại vật này đối phó thiếu nữ tóc bạc, tuyệt đối không ảnh hưởng được thiếu nữ tóc bạc, thiếu nữ tóc bạc sẽ còn tiếp tục đi theo hắn, tuyệt sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ, cái này Lê Khanh không để vào mắt Minh Tâm Cổ, vậy mà giải trừ khống chế của hắn, đồng thời còn tại ảnh hưởng sát lạc. Thân là vật thí nghiệm sát lạc có được bất tử thân thể cùng tuyệt đối lực lượng, nhưng linh hồn của hắn cùng ý thức lại là một tờ giấy trắng, có thể tùy ý phủ lên. Minh Tâm Cổ hoàn toàn tốt có thể đối phó sát lạc. Lê Khanh không khỏi bắt đầu hoài nghi bắt đầu, cái này Trịnh Nghĩa ai cũng đến có chuẩn bị. Hắn biết sát lạc được điểm. Ngay tại Lê Khanh suy nghĩ lung tung, tâm thần có chút không tập trung thời điểm, Trịnh Nghĩa đã bắt đầu thông qua Minh Tâm Cổ cho sát lạc tâm lý ám chỉ. Sát lạc, ngươi vĩnh viễn không thể tổn thương ta, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành địch nhân của ta, ngươi vĩnh viễn không thể thương tổn tới mình, ngươi vĩnh viễn không thể tổn thương bất luận kẻ nào, ngươi ứng nên rời đi nơi này, vĩnh rời đi xa. Trịnh Nghĩa một đoạn này tâm lý ám chỉ triệt để giải trừ sát lạc uy hiếp. Không cách nào tổn thương Trịnh Nghĩa, không thể cùng Trịnh Nghĩa trở thành địch nhân. Cứ như vậy, sát lạc đối Trịnh Nghĩa liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vĩnh viễn không thể thương tổn tới mình, không thể thương tổn bất luận kẻ nào. Nếu như vậy, sát lạc liền sẽ không tiếp tục mạnh lên, hắn cũng sẽ không đi thai họa người khác. Trịnh Nghĩa cũng không có cân nhắc đem sát lạc thu là con cờ của mình. Bởi vì Trịnh Nghĩa không thích có người đi theo mình, hắn cũng không có nắm chắc có thể khống chế sát lạc, cùng ở bên cạnh hắn luôn cảm thấy là cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc phủ. Cùng tìm phiền phái cho mình, chẳng để phiền phức xa cách mình. Sát lạc bản thân ý thức triệt để bị tỉnh lại, hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa, miệng bên trong vẫn là lặp lại Trịnh Nghĩa vừa mới tâm lý ám chỉ. Ta hiểu được, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta sẽ không trở thành địch nhân của ngươi, ta sẽ không tổn thương chính ta, cũng sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Sát lạc nói. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, lấy tay tùy tiện một chỉ, nói, đi thôi, tìm một chỗ ẩn cư bắt đầu. Sát lạc phi thường nghe lời rời đi, nghe lời để cho người ta không thể tưởng tượng. Sát lạc đi xa, đệ nhất trọng tử kiếp giải trừ. Trịnh Nghĩa trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn hiểu được, nếu quả như thật cùng sát lạc treo lên đến, hắn là không thể nào đánh thắng được sát lạc. Còn tốt, có thi mệnh chi thuật nhắc nhở. Thế nhưng, đến cùng là ai cho ta nhắc nhở? Ta làm sao không nhớ rõ hắn? Chương 201, Trảm Tiên Phi Đao, tử kiếp giải trừ. Sát lạc rời đi, để Lê Khanh tâm thái triệt để nổ tung. Lê Khanh một đấm nện ở một bên trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, mụ nội nó, cho ta dở trò đúng không hả? Một cái duy nhất thành công vật thí nghiệm cũng có, Lê Khanh tâm thái triệt để nổ tung. Ta cũng không để lại ngươi toàn thây, ngươi lấy đi ta sát lạc, ngươi liền muốn trở thành ta vật thí nghiệm. Lê Khanh cầm lấy Trảm Tiên Phi Đao, chuẩn bị tự mình xuất thủ, đem Trịnh Nghĩa chém giết. Trịnh Nghĩa đã sớm khóa chặt Lê Khanh vị trí, không đợi Lê Khanh tới tìm hắn, hắn liền chủ động xuất kích, một cước đạp nát mặt đất, tiến xuống dưới đất, tìm tới Lê Khanh hang ổ, tiến vào Lê Khanh phòng thí nghiệm. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lê Khanh hận Trịnh Nghĩa lấy đi hắn sát lạc, Trịnh Nghĩa hận Lê Khanh giết chết đình đình. Mụ nội nó, Trịnh Nghĩa, ta chắc ngươi tổ tông. Lê Khanh đã không cách nào giữ vững tỉnh táo, đi lên liền là một câu mắng. Trịnh Nghĩa không có giống Lê Khanh như thế mất lý trí, Trịnh Nghĩa ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm cổ thần chi xương cốt vị trí. Nhìn một vòng, Trịnh Nghĩa tại tay trái của hắn bên cạnh phát hiện ba cái trong suốt vật chứa. Mỗi một cái trong thùng đều chứa một đoàn đen xì đồ vật, loại vật này tựa như một đoàn nước bùn, mảy may nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Lê Khanh gặp Trịnh Nghĩa chú ý tới ba cái vật chứa, liền nói, đây là cổ thần thi hài, chờ một lúc, ngươi là sẽ trở thành bọn hắn một bộ phận. Lê Khanh tay nâng hồ lô, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Trịnh Nghĩa đã nhận ra tử vong nguy hiểm. Cái này hồ lô tuyệt đối không. Trịnh Nghĩa nhớ tới Ti Mệnh chi thuật cho nhắc nhở, Trảm Tiên Phi Đao, đệ nhị trọng tử kiếp. Hẳn là đây chính là Trảm Tiên Phi Đao. Làm sao không phải đao kiếm hình dạng? Không kịp quá nhiều nghi hoặc, Trịnh Nghĩa vội vàng nhào về phía cổ thần chi xương cốt. Trịnh Nghĩa nhớ kỹ, Ti Mệnh chi thuật nói, thứ hai mới là bất tử cổ thần chi xương cốt, chỉ có nó mới có thể trợ giúp Trịnh Nghĩa vượt qua đệ nhị trọng tử kiếp. Nhưng nó cũng sẽ trở thành đệ tam trọng tử kiếp. Mà cái này đệ tam trọng tử kiếp thì cần muốn Trảm Tiên Phi Đao đến giải quyết. Hai trọng tử kiếp, lẫn nhau tương sinh, lẫn nhau tương khắc, tựa như thái cực đồ bên trong âm dương, mười phần huyền diệu. Trịnh Nghĩa không dám có bất kỳ chần chờ, lúc này đánh tan dễ dàng, một tay cắm đến cổ thần chi xương cốt bên trong. Lập tức, cổ thần chi xương cốt tựa như sống, thuận Trịnh Nghĩa làn ra, bò hướng Trịnh Nghĩa tay, đồng thời đâm vào Trịnh Nghĩa da thịt bên trong, tiến vào Trịnh Nghĩa trong thân thể, tại Trịnh Nghĩa trong thân thể lan tràn, đồng hóa Trịnh Nghĩa thân thể. Quá trình này Trịnh Nghĩa cảm nhận được thống khổ cực lớn. Cái này đau nhức như dao cạo xương đầu, để Trịnh Nghĩa cắn chặt răng, suýt nữa đánh mất ý chí. Trịnh Nghĩa đem răng cắn nát, lợi cắn ra bên ngoài bốc lên máu, nhịn xuống không để cho mình phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, Lê Khanh đã thôi động Trảm Tiên Phi Đao, chỉ nghe hắn nhẹ giọng một gọi. Mời bảo bối xoay người. Đột nhiên ở giữa, trong hồ lô bay ra một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này liền là truyền thuyết kia bên trong Trảm Tiên Phi Đao. Cái này Trảm Tiên Phi Đao, mau lẹ vô cùng, thực có thể Trảm Tiên nhân thân thể, thư có thể Trảm Tiên nhân chi hồn phách. Đây là Lê Khanh nhất cường đại pháp bảo, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Trảm Tiên Phi Đao vừa ra, không khí chung quanh cùng linh khí đều tùy theo đọc lại, bởi vì quá nhanh, liền ngay cả thời gian đều phảng phất đình chỉ. Giờ khắc này, phảng phất vĩnh hằng. Ngân quang xẹt qua Trịnh Nghĩa thân thể, Trịnh Nghĩa bị cắt từ giữa mở, một phân thành hai. Máu tươi phun ra, thời gian lần nữa khôi phục bình thường. Ngân quang bay trở về hồ lô, Lê Khanh điên cuồng cười to. Ha 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 ha, tại Trảm Tiên Phi Đao phía dưới, không ai có thể còn sống, nho nhỏ Trịnh Nghĩa, ngươi rốt cục chết rồi, ha 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 ha. Lê Khanh dùng cười to phát tiết lấy tâm tình của mình. Nhưng đột nhiên tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Ở trước mặt hắn, Trịnh Nghĩa bị cắt thành hai nửa thân thể dần dần khép lại, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Trịnh Nghĩa xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Trịnh Nghĩa nhìn xem tay của mình, nhẹ nhàng một nắm, một cỗ mênh mông lực lượng lập tức tràn ngập toàn thân. Cổ thần chi xương cốt đã triệt để dung hợp tiến vào trong thân thể hắn. Đồng thời, thu hắn khống chế. Vừa mới trong nháy mắt đó, cỡ nào hung hiểm, Trịnh Nghĩa đã không còn dám trở về mượn. Trảm Tiên Phi Đao như nhanh một điểm, Trịnh Nghĩa chắc chắn bị Trảm Tiên Phi Đao chém chết linh hồn, hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh, hắn đem từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn sẽ không còn có Trịnh Nghĩa nhân vật như vậy. Trảm Tiên Phi Đao như chậm một điểm, cổ thần chi xương cốt liền đem triệt để cướp đoạt Trịnh Nghĩa thân thể, cũng đem Trịnh Nghĩa tư tưởng thôn phệ, để Trịnh Nghĩa trở thành nó nô lệ. Đến lúc đó thiên hạ còn sẽ có Trịnh Nghĩa người này, chỉ là hắn sớm đã không phải chân chính Trịnh Nghĩa, cái này cùng chết cũng không có gì khác nhau. Hết thảy thời cơ toàn đều vừa vặn. Trảm Tiên Phi Đao chặt đứt cổ thần chi xương cốt ý chí, để cổ thần chi xương cốt không thể cùng hóa Trịnh Nghĩa, không cách nào khống chế Trịnh Nghĩa. Cổ thần chi xương cốt vừa vận đồng hóa Trịnh Nghĩa một nửa thân thể, đang tại ăn mòn Trịnh Nghĩa linh hồn, tại Trảm Tiên Phi Đao chém tới trong nháy mắt, thay Trịnh Nghĩa tiếp nhận cái này hồn phi phách tán một kích. Hết thảy đều là vừa vặn tốt, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, không thể có một tia sai sót. Gia Cát Tư Mệnh thanh hiến tế sinh mệnh của mình, sắp chết cục bản sống. Tam trọng tử kiếp, triệt để giải trừ. Hiện tại, Trịnh Nghĩa còn phản kích. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, cũng tại trời xui đất khiến phía dưới hoàn thành cùng cổ thần chi xương cốt dung hợp Trịnh Nghĩa, Lê Khanh một mặt ngốc trệ. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại Trảm Tiên Phi Đao công kích đến mạng sống? Ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy dung hợp cổ thần chi xương cốt? Tuyệt không có khả năng này. Ngốc trệ qua đi, Lê Khanh cuồng loạn giống to bắt đầu. Hắn không thể tiếp nhận hết thể trước mắt. Lúc này, Trảm Tiên Phi Đao đã một lần nữa bay trở về trong hồ lô, trong thời gian ngắn, Lê Khanh không cách nào lại vận dụng Trảm Tiên Phi Đao. Thân là đỉnh cấp pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao, sử dụng yêu cầu cực cao, lấy Lê Khanh cảnh giới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tam thiên sứ dùng một lần, lần này sử dụng tới về sau, phải đợi 3 ngày sau đó. Hắn có thể một lần nữa sử dụng Trảm Tiên Phi Đao. Bước xuống Trảm Tiên Phi Đao, Lê Khanh thấp thỏm lo âu, muốn tìm ra một kiện ra dáng pháp bảo tới đối phó Trịnh Nghĩa, nhưng hắn tu di giới chỉ bên trong lại tràn đầy các loại thí nghiệm dùng đồ vật, những cái kia pháp bảo sớm cũng không biết để hắn ném đi nơi nào. Hắn vốn cho rằng làm ra cường đại vật thí nghiệm về sau này chiến đấu cũng không cần hắn xuất thủ nữa. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát sinh đến tình cảnh như thế này. Ta cảnh cáo ngươi, Trịnh Nghĩa, ngươi không nên tới gần ta. Lê Khanh không còn có đã từng bình tĩnh phong dong. Hắn kinh hoàng giống như là bị bắt sau tiểu thâu, song quên hết rồi hắn là một tên động hư cường giả. Đinh đinh, nhìn kỹ, ta cái này báo thủ cho ngươi. Trịnh Nghĩa rút ra đại canh thiên nhật kiếm, vận chuyển đại canh quyết. Hiện tại, tử kiếp toàn bộ giải trừ, Trịnh Nghĩa đã không cố kỵ nữa. Là thời điểm giải trừ tâm ma. Trịnh Nghĩa hồi tưởng đến Đinh đinh ở trước mặt hắn bạo tạc lúc dáng vẻ, lửa giận trong lòng rốt cục bị nhen lửa. Lê Khanh rời lên cái bàn, đánh tới hướng Trịnh Nghĩa, một thân linh khí đều quên dùng như thế nào. Hắn tuy là động hư cảnh giới, lại cũng không am hiểu chiến đấu. Cuộc đời của hắn toàn đều giao cho những này cổ quái kỳ lạ thí nghiệm, cũng là bởi vì hắn thí nghiệm có giá trị, hắn có thể đủ gia nhập người du đãng tổ chức. Trịnh Nghĩa mới không quan tâm những chuyện đó, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn dùng Lê Khanh máu tươi đi dội tắt nội tâm của hắn lửa giận. Chương 202, Lê Khanh chạy trốn, trung tâm, Ngàn Dương. Kiếm như sương lạnh, rơi kiếm như tuyết. Sương tuyết trăng sang trong nháy mắt phóng thích. Chính nghĩa trong tay đại canh thiên nhận kiếm vô tình chém vào Lê Khanh trên thân. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lê Khanh thân thể liền bị chặt vải. May hắn mặc vào một thân lục giai pháp bảo cấp kim ti nhuyễn giáp khác, nếu không, vừa mới một chiêu này cũng đủ để đem hắn miểu sát. Trở về từ coi chết Lê Khanh cực kỳ chật vật. Giờ phút này, hắn không có hối hận trêu chọc Chính nghĩa, cũng không có hối hận sát lạc rời đi. Hắn chỉ hối hận một sự kiện. Vì cái gì ta lúc đầu không nhiều học một chút pháp thuật cùng thủ đoạn? Vì cái gì ta muốn làm những này loạn thất bát tao phá thí nghiệm? Nếu như có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không làm những này loạn thất bát tao thí nghiệm. Ta nhất định phải học tập các loại pháp thuật. Sư phụ a, ta hối hận một nghe lời ngươi a. Nộ khí phá Trần Chính nghĩa không hề nể mặt mũi, huy động đại canh tiên nhật kiếm, nhìn chuẩn Lê Khanh đầu, chuẩn bị một kích đem miểu sát. Thông qua vừa mới giao phong, Chính nghĩa đã nhìn ra, cái này Lê Khanh mặc dù có động hư cảnh giới, nhưng không có nhiều thiếu thủ đoạn, cũng không có nhiều thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Bàn về thực lực, hắn khả năng còn không bằng những lang vương đó khai thiên phủ chém lung tung thiếu nữ tóc bạc. Chính nghĩa một mặt sắc khí, đột nhiên bước ra một bước. Thái Bạch Quyết, 10 bước một giết. Liền tại sắp trúng đích Lê Khanh thời điểm, gầm lên giận dữ vang vọng vân tiêu. Ngay sau đó là một cái dãy núi một thật lớn nắm đấm nện xuống, công bằng, vừa vặn nện ở Chính nghĩa, cũng vừa tốt không có thương tổn đến Lê Khanh. Kinh khủng quyền phong đem Lê Khanh thổi ngã, Lê Khanh ngơ ngác nhìn con này to lớn nắm đấm màu xanh lục. Có đại cương tại, ai cũng đừng hòng tổn thương chủ nhân của ta. Bị Chính nghĩa chém đứt bắp chân đại cương đã bỏ đến nơi này, hắn một quyền nện mặt thổ địa, nện vào Lê Khanh phòng thí nghiệm, đập vào Chính nghĩa trên thân, nện đứt Chính nghĩa công kích, đem Chính nghĩa nện vào dưới mặt đất. Lê Khanh rốt cục kịp phản ứng, hắn mừng rỡ như điên. Đại cương, ta tốt đại cương, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, ta thích nhất ngươi, ngươi là ta tốt nhất vật thí nghiệm. Lê Khanh nói. Đại cương nghe được Lê Khanh tán dương, to lớn trên mặt hiện ra chất phát hồn nhiên tiêu dung, tựa như một đứa bé. Lê Khanh nói xong trái lương tâm, phải biết, tại đại cương bị Chính nghĩa chém đứt bắp chân thời điểm, hắn có thể một mực đang nói đại cương là cái thất bại phẩm, các loại ghét bỏ đại cương. Tốt đại cương, giúp ta ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn, ta phải rời đi trước một cái. Lê Khanh dứt lời, trực tiếp chạy về phía phương tây biển rộng mênh mông, cũng không quay đầu lại. Chính nghĩa bị đại cương nện vào dưới mặt đất, lập tức triển khai phản kích. Chỉ gặp Chính nghĩa huy động đại canh thiên nhật kiếm, quấy bùn đất, xoắn nát đại cương nằm đấm, lập tức tại máu tươi màu lục ở giữa, xông bay ra ngoài. Đại cương gặp Chính nghĩa từ dưới đất chạy ra, lúc này lại là một quyền đánh tới hướng Chính nghĩa. Chủ nhân ưa thích đại cương nhất định sẽ nghe chủ nhân nói, đưa ngươi lưu tại nơi này. Ngươi không thể tới gần chủ nhân. Đại cương một quyền này, để ép ra kinh khủng phong bạo, đại địa trong nháy mắt băng liệt. Vô số bùn đất cùng đá vụn bay đến không trung. Chính nghĩa thân ở trung tâm phong bạo, da trên người đều bị phong bạo lột một tầng, cho dù là đại canh quyết kim quang hộ thể, cũng bị phong bạo kích bại. Cái này đại cương thực lực vậy mà như thế chi khủng bố. Đáng chết, ta ghét nhất cùng to con đánh nhau, thực đáng ghét. Chính nghĩa chửi mắng một tiếng, hai tay giơ lên đại canh tiên nhật kiếm. Nhất thời, kim quang vạn trượng, chính nghĩa một kiếm đánh xuống, có khai thiên tích địa chi thế. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Một kiếm này, dùng đi chính nghĩa 1/3 linh khí. Tiêu hao lớn, hiệu quả cũng rõ ràng. Đại cương một quyền đập ra quyền phong bị trực tiếp mở ra. Đại canh thiên nhận kiếm phát huy kỳ đặc tính, mảnh vỡ kéo dài, dài đến ngàn mét, trực tiếp đem đại cương nắm đấm từ trên cánh tay của hắn bổ xuống. Quả đấm to lớn rơi xuống đất, đại địa đều chấn động một cái. Đại cương tuyệt sẽ không để ngươi tới gần chủ nhân, có đại cương tại, ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt được. Đại cương gầm thét, dùng sâm bạch đốt xương đâm về Chính nghĩa. Nhìn thấy cái này quật cường lại trung tâm ra hỏa, Chính nghĩa cũng không khỏi đến kính nể bắt đầu. Tránh thoát đại cương một kích, Chính nghĩa vừa mới bắt gặp cái kia chứa trạng tiên phi đao hổ lô chính tung bay trên không trung. Lê Khanh đi sốt ruột, thứ này vậy mà đều không có lấy đi. Chính nghĩa một phát bắt được Trảm Tiên Phi Đao, học Lê Khanh dáng vẻ, hô lớn, mời bảo bối xoay người. Thế nhưng, Trảm Tiên Phi Đao không hề động một chút nào. Đại cương công kích lần nữa tới gần, Chính nghĩa nhẹ nhõm tránh thoát. Đang tránh né bên trong, Chính nghĩa đã nhận ra Trảm Tiên Phi Đao bên trên Lê Khanh lưu lại linh hồn lạc ấn. Chính nghĩa một tay nắm lấy hồ lô, linh hồn ý niệm đảo qua hồ lô, muốn đem Lê Khanh linh hồn lạc ấn xóa đi. Đáng tiếc, cũng không thành công. Trừ phi Lê Khanh chết rồi, hoặc là Chính nghĩa linh hồn cường đại đến có thể cùng Trảm Tiên Phi Đao chống lại. Bằng không mà nói, Chính nghĩa không cách nào xóa đi Lê Khanh linh hồn lạc ấn. Đây chính là đỉnh cấp pháp bảo ngạ mạn, tựa như đại canh tiên nhận kiếm cần đại canh quyết, thái bạch lục ma kiếm cần thái bạch huyền kinh. Đỉnh cấp pháp bảo muốn khu động cũng không dễ dàng. Gặp đây, Chính nghĩa chỉ có thể đem Trảm Tiên Phi Đao thu vào tu di giới chỉ bên trong. Thế nhưng, Trảm Tiên Phi Đao vậy mà bài xích tu di giới chỉ, Chính nghĩa không cách nào đem thu nạp. Chính nghĩa cắn răng một cái, lần nữa tránh thoát đại cương công kích, cũng đồng thời dùng đai lưng đem Trảm Tiên Phi Đao thắt ở bên hông. Đại cương vẫn tại phát động công kích, trung thành tuyệt đối hắn, cho dù là chết cũng muốn ngăn cản Chính nghĩa, bởi vì đây là Lê Khanh mệnh lệnh. Đối mặt cái này to con, Chính nghĩa lợi dụng đúng cơ hội bay thẳng đi, không cùng hắn dây dưa. Cái này nếu là dây dưa tiếp, không biết lúc nào mới có thể giết chết hắn đâu. Đại cương hình thể lớn, sinh mệnh lực tự nhiên cũng thập phần cường đại. Chính nghĩa không có thời gian này cùng hắn ở chỗ này lãng phí. Chính nghĩa bay về phía biển rộng mênh mông, đại cương cũng không còn cách nào đuổi kịp Chính nghĩa. Đần độn đại cương chỉ có thể vô năng cơ mất đi năm đấm cánh tay, không có bắp chân hắn, căn bản là không có cách truy kích, chỉ có thể nhìn Chính nghĩa dần dần rời đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đại cương lên cơn giận dữ, phát ra từng đợt như dã thú gầm thét. Chính nghĩa rời đi không đến bao lâu, một đạo cực nóng hào quang màu đỏ hiện lên, ngay sau đó chính là một tên nam tử, da bây giờ bị đại cương đập ra phế tích bên trên. Tên nam tử này, thân mang một thân trường sam màu đỏ, trên quần áo dùng kim tuyến thêu lên hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Ngàn Dương. Nam tử tả hữu tuần sát một vòng, nói, cổ thần khí tức, xem ra có người muốn dùng cổ thần chi xương cốt làm thí nghiệm a. Lập tức, nam tử thấy được đại cương. Vừa mới tản ra cổ thần khí hơi thở nguyên lai là ngươi gây nên. Nói xong, nam tử đối đại cương một chỉ, một đám ngọn lửa tại đại cương trên thân bốc cháy lên đến. Đại cương căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Thanh Mục đại lục, thật hoài niệm địa phương a, ha ha, Lý Thái Bạch, các ngươi chung quy là không có ta thông minh, đi theo tiên nhân lăn lộn, mới là lựa chọn sáng suốt nhất ta. Nam tử hai tay chắp sau lưng, nhìn lên trời bắc địa khu phương hướng. Giờ phút này, toàn bộ Tân Hải địa khu toàn bộ bị ngọn lửa dẫn đốt, Lê Khanh tất cả vật thí nghiệm cùng Tân Hải địa khu toàn bộ sinh linh, toàn bộ táng thân biển lửa. Hưng hực liên hỏa, đem Thanh Mục đại lục bầu trời đều đốt thành xích hồng sắc. Lại cho các ngươi 2 năm sống yên ổn thời gian đi, thu hoạch này sắp đến, phàm nhân trung quy là đánh không lại tiên a. Nói xong, nam tử rời đi, bao trùm toàn bộ Tân Hải địa khu hỏa diễm cũng toàn bộ biến mất, toàn bộ Tân Hải địa khu một phiến đất hoang vu, từ nay về sau, trên cái thế giới này sẽ không còn quỷ nhân tồn tại. Chương 203, Hải tộc. Kỳ thật, chính nghĩa còn có đệ tứ trọng tử kiếp, bất quá ra cắt tư mệnh thành cũng không có nói rõ. Mà đệ tứ trọng tử kiếp, liền là vừa vận tên nam tử kia. Một cái cùng Thái Bạch Quyết người sáng lập cùng một thời đại cường giả. Một cái tại thời khắc mấu chốt phản chiến tiên giới phản đồ. Ra cắt tư mệnh thanh để rời đi Thanh Mục đại lục, chính là vì tránh cho Trịnh Nghĩa gặp phải tên nam tử kia. Không riêng gì Trịnh Nghĩa, cho dù là sát lạc gặp hắn, cũng sẽ bị hắn giết chết. Hắn liền là cảm ứng được cổ thần chi xương cốt khí tức, tới đây tiêu diệt cổ thần chi xương cốt. Trịnh Nghĩa cũng không biết những này, hắn không biết mình vừa mới trốn khỏi một khó. Lúc này Trịnh Nghĩa, chính một đường hướng tây, tại trong biển rộng phi hành tốc độ cao. Tại Trịnh Nghĩa phía trước, may mắn chạy trốn Lê Khanh chính đang liều mạng gia tốc. Đáng chết, cái kia đang chết phế vật, làm sao một có thể ngăn cản Trịnh Nghĩa. Lê Khanh mang trung thành tuyệt đối đại cương, hắn đã cảm ứng được Trịnh Nghĩa khí tức, Trịnh Nghĩa lập tức liền sẽ đuổi kịp hắn. Tuy nói Lê Khanh không am hiểu chiến đấu, nhưng cảm giác của hắn còn là phi thường cường đại. Cái này đáng chết Trịnh Nghĩa, thật sự là buồn nôn, vì cái gì nhất định phải đuổi theo ta không thả? A, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng kia người du đãng làm sao không tới cứu ta. Lê Khanh hao lấy tóc của mình, một chút cũng không đau lòng, lúc đầu to lớn cả nhà bên trên liền không có vài cọng tóc, lại như thế một hao, tóc thì càng ít. Ai, đúng, Lão Hải không phải liền là hải tộc à, phía trước liền là một chỗ hải tộc căn cứ, ta trước tìm hải tộc, để bọn hắn giúp ta ngăn lại Chính Nghĩa, chỉ cần có thể để cho ta sống sót, bọn hắn chết nhiều thiếu cùng ta đều không có bất cứ quan hệ nào. Lê Khanh lại hao tiếp theo lấy mái tóc, lập tức nhanh chóng hướng hải tộc căn cứ bay đi. Hải tộc là trừ nhân tộc bên ngoài trên cái thế giới này lớn nhất tộc đàn, một thân đến cùng phạm vi hoạt động, viễn siêu huyền thủy đại lục yêu tộc. Hải tộc cũng giống như yêu tộc, chia làm các loại chi nhánh, tỉ như ngư nhân, giao nhân, vảy tộc, đà tộc các loại. Bọn hắn dấu chân trải rộng mỗi một phiến hải tộc, nhưng nhân tộc lại ít có biết bọn hắn. Bởi vì hải tộc không thích lục địa, bọn hắn càng ưa thích biển cả, cho nên cũng sẽ không giống yêu tộc như thế, đi xâm lược nhân tộc. Tuy là như thế, hải tộc cũng tuyệt không phải người lương thiện, tranh đấu giữa bọn họ muốn so với nhân tộc ở giữa tranh đấu càng tàn khốc hơn. Thường thường vì một mảnh hải tộc, bọn hắn sẽ tiến hành diệt tộc chiến tranh. Nhân tộc tu tiên giả một khi đi qua trên biển lớn, liền sẽ bị bọn hắn hành hạ đến chết. Chỉ có cường giả mới dám một mình vượt qua biển rộng mênh mông, tu tiên giả muốn đi đại lục khác, trên cơ bản đều dựa vào truyền thống trận. Lê Khanh muốn tìm hải tộc, là cựu đầu trùng nhất tộc, cựu đầu trùng nhất tộc bên trong người mạnh nhất Hải Phong, chính là một tên đại thừa cường giả, cũng là người du đãng bên trong một thành viên, Lê Khanh cùng quan hệ của hắn coi như không tệ. Bay đến cựu đầu trùng nhất tộc trên không, Lê Khanh quấy biển cả, dẫn tới mấy ngàn con cựu đầu trùng bay ra, chuẩn bị đối Lê Khanh động thủ. Lê Khanh ở trong đó thấy được người quen. "Đừng động thủ, đừng động thủ, ta là các ngươi người quen, ta cùng Hải Phong là bằng hữu, vị kia đạo hữu, ngươi hẳn là gặp qua ta." Lê Khanh vội vàng hô to bắt đầu, nếu là hắn kêu đã chậm một điểm, bọn này cựu đầu trùng khả năng liền muốn phát động tiến công. Một tên tuổi già cựu đầu trùng nhìn thấy Lê Khanh, lập tức liền có ấn tượng. "À, ta gặp qua ngươi, ngươi đã từng cùng tộc ta Lê Khanh lão tổ cùng một chỗ tới qua nơi này." Tuổi già cựu đầu trùng nói. "Đối phó đúng, chính là ta gọi Lê Khanh, ta cùng Hải Phong là đồng liêu, chúng ta là một tổ chức." Lê Khanh nói xong, còn thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, sợ Trịnh Nghĩa đuổi đi theo. "Gặp qua Lê Khanh tiền bối, Lê Khanh tiền bối có thể tới ta cựu đầu trùng lãnh hải, thật là khiến ta cựu đầu trùng nhất tộc rồng đến nhà tôm. Còn xin Lê Khanh tiền bối không cần gấp gáp như vậy rời đi, mời tại tộc ta tiểu tọa một lát, chúng ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị." Mặc dù Lê Khanh cảnh giới chỉ có động hư, cựu đầu trùng nhất tộc cũng không dám lãnh đạm Lê Khanh, cho đủ Lê Khanh mặt mũi. Lê Khanh cái nào có tâm tư đợi ở chỗ này à, hắn quay đầu lại nhìn một chút phía sau, chính nghĩa khí tức càng ngày càng gần, nguy hiểm đã tới gần. "Cái kia, ta liền không ở nơi này lưu thêm, đằng sau ta có một tên, một mực đuổi theo ta đi đường, không có thời gian đi trừng trị hắn, mong rằng các vị đạo hữu giúp ta cái này chuyện nhỏ, ngày sau ta Lê Khanh tất hồi báo." Lê Khanh nói. Cựu đầu trùng cho Lê Khanh danh tự, nhưng bọn hắn cũng không đốc, liền hỏi Lê Khanh tiền bối, người kia là cảnh giới cỡ nào? "Nho nhỏ hóa thần mà thôi, ta không muốn thương tổn hắn, bởi vì ta sốt ruột đi đường." Lê Khanh nói lên nói lao đến, mặt không đỏ tim không đập, một chút cũng không xấu hổ. Nghe nói Trịnh Nghĩa cảnh giới chỉ là hóa thần, cựu đầu trùng nhất tộc liền yên lòng. Cựu đầu trùng nhất tộc vô cùng to lớn, bù đắp được mấy chục nhân tộc đại tông môn, trong đó cường giả như rừng, mặc dù nơi này chỉ là cựu đầu trùng thập đại lãnh hải bên trong một cái lãnh hải, nhưng hóa thần động hư thêm bắt đầu cũng có gần hơn 50 người. Cân nhắc đến Lê Khanh người du đãng tổ chức thành viên thân phận, cựu đầu trùng nhất tộc đi qua ngắn ngủi ý thức giao lưu về sau, liền quyết định giúp cựu đầu trùng chuyện này, thuận tiện làm thuận nước dong thuyền, há không đẹp quá thay. Lê Khanh gặp cựu đầu trùng nhất tộc đồng ý, mừng rỡ trong lòng, lúc này, Trịnh Nghĩa đã từ phía sau đánh tới. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa cóng đại canh thiên nhật kiếm, tay trái lãnh phong, tay phải viêm lưỡi đao, bên hông buộc lấy trạm tiên phi đao, chính trục phong lướt sóng, lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi đây đánh tới. Nhìn thấy Trịnh Nghĩa, Lê Khanh dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, "Các vị đạo hữu, ta có việc, đi trước, cái này nho nhỏ hóa thần liền giao cho các ngươi." Dứt lời, Lê Khanh liền một đầu đâm vào trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Là an toàn của mình, Lê Khanh cũng không có lựa chọn bay đi, mà là lựa chọn dùng chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, từ trong biển đào thoát. Cứ như vậy, cho dù là Trịnh Nghĩa thắng cửu đầu trùng nhất tộc, cũng vô pháp phán đoán hắn hướng phương hướng nào rời đi. Có lẽ là Lê Khanh không may, hắn thông qua chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, vừa chạy ra cửu đầu trùng nhất tộc chỗ hải vực, liền bị bối tộc bảy trận pháp khống chế được. Người không may, uống nước lạnh đều tê răng. Lê Khanh chính là người như vậy. Lúc này, Trịnh Nghĩa đã bị một đám cửu đầu trùng cho ngăn lại. Trịnh Nghĩa xem xét, khá lắm, bọn này hình dạng quái dị ra hỏa thật sự là kẻ đến không tiện a. Cửu đầu trùng nhất tộc cũng tương tự đang quan sát Trịnh Nghĩa. Bọn hắn cẩn thận một phen dò xét, gặp Trịnh Nghĩa quả thật là hóa thần cảnh giới, mới yên lòng. Tránh ra. Trịnh Nghĩa ngữ khí bất thiện nói. Nho nhỏ hóa thần, khẩu khí không nhỏ, ở trước mặt ngươi chính là 15 tên hóa thần, 3 tên động hư, ngươi cũng dám để cho chúng ta tránh ra, thật to gan. Một tên hóa thần cảnh giới cựu đầu trùng, cầm trong tay tam xoa kích, chân đạp sóng biển, gở trách Trịnh Nghĩa. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Trịnh Nghĩa nhướng mày, lập tức liền nói, ta truy Lê Khanh, các ngươi vì sao muốn ngăn cả ta? Cái khác cựu đầu trùng nghe vậy, đang muốn ra tay với Trịnh Nghĩa, mới vừa cùng Lê Khanh đối thoại vị kia tuổi già cựu đầu trùng mắt sắc, một chút liền nhìn đến Trịnh Nghĩa bên hông buộc lấy hồ lô. Hắn nhớ kỹ, lúc trước hắn lần thứ nhất gặp Lê Khanh thời điểm, Lê Khanh liền là đem hồ lô hệ ở trên người. Hắn còn nhớ rõ, bọn hắn cựu đầu trùng nhất tộc người mạnh nhất Hải Phong đã từng nói, thiên hạ có vừa tới bảo, tên là Trảm Tiên Phi Đao, ngoại hình bề ngoài xấu xí, liền là một cái hồ lô hình dạng, nhưng uy lực lại hết sức cường hành, có thể chém giết đại thừa, vốn là người du đãng trong tổ chức chí bảo, Hải Phong thường thường nhớ thương, nhưng bởi vì Lê Khanh đối tổ chức giá trị tương đối lớn, cấp trên liền đem Trảm Tiên Phi Đao thưởng cho Lê Khanh. Hẳn là cái này hồ lô liền là Trảm Tiên Phi Đao. Nương tựa theo cường đại ký ức, tuổi già cựu đầu trùng lập tức liền nhận ra cái hồ lô này liền là năm đó Lê Khanh chỗ mang theo chi vật. Ngay tại Dương Cung Bạc Kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, tuổi già cựu đầu trùng lập tức ngăn lại chiến đấu. Đều không nên động thủ. Chương 204, dọa lùi cựu đầu trùng, xui xẻo Lê Khanh. Tuổi già cựu đầu trùng thân cao không quá 1m6, eo lưng còn xuống, mặc một loại dùng đặc thù tạo biển chế tác quần áo. Thân thể của hắn cùng người không có gì khác biệt, chỉ là giữa ngón tay có cùng loại với màng màng mỏng, đồng thời da của hắn là màu xanh đậm, dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải hào quang, nếu là cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy da của hắn trên thực tế là vô số mảnh vải nhỏ. Cựu đầu trùng đặc thù liền là đầu của bọn hắn, đầu của bọn hắn bên trên mọc ra 9 cái nhọn, mỗi một cái nhọn đều là một cái đầu. Khi bọn hắn rút đi hình người, biến thành bản thể bộ dáng lúc, 9 cái đầu liền sẽ hiện ra. Tuổi già cựu đầu trùng nhận ra Trảm Tiên Phi Đao, lúc này ngăn lại sắp buộc phát xung đột, hắn hỏi Trịnh Nghĩa, ngươi bên hông chi vật, thế nhưng là bà bối. Trịnh Nghĩa hai mắt nhíu lại, lập tức hiểu ra hỏa này ý tứ. Trịnh Nghĩa biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm, vô vô hồ lô, nói, đúng, không sai, nó là bà bối, gọi là Trảm Tiên Phi Đao. Đạt được Trịnh Nghĩa khẳng định, tuổi già cựu đầu xà càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Đây chính là có thể chém giết đại thừa cường giả pháp bảo a. Như là dùng, bọn hắn những này cựu đầu trùng hoàn toàn không đủ Trịnh Nghĩa giết. Rất đáng tiếc, hắn không biết Trịnh Nghĩa còn không cách nào vận dụng Trảm Tiên Phi Đao, cho dù là có thể dùng, cũng nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Tuổi già cựu đầu trùng đối các tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn lui ra phía sau, lập tức liền lần nữa hỏi thăm, nó làm sao đến trên tay của ngươi, đây không phải Lê Khanh tiền bối bảo vật sao? Ai nói đây là Lê Khanh bảo vật, đây là ta bảo vật, các ngươi nếu là ngăn ta nữa, ta liền giết các ngươi. Một tên cũng không để lại. Dưới mắt loại tình huống này, nhất định phải lộ ra cường thế một chút. Gặp Trịnh Nghĩa ác liệt như vậy, tuổi già cựu đầu trùng càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Nhưng Trịnh Nghĩa lần này phách lối lời nói vẫn là đưa tới cái khác cựu đầu trùng bất mãn. Này, cung đồ, cảnh cáo xem nhẹ chúng ta. Ngươi muốn chết sao? Đợi ta xuất thủ, đưa ngươi diệt sát. Cựu đầu trùng nhóm một cái so một cái sinh khí, tuổi già cựu đầu trùng gặp đây, lập tức giận dữ mắng mỏ, tất cả im miệng cho ta, các ngươi chẳng lẽ đều muốn chết phải không? Đây chính là Trảm Tiên Phi Đao, một kích liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Một câu nói kia, giống như một cái kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được ngậm miệng lại. Trịnh Nghĩa ánh mắt bình di, quét ngang một vòng, không nói gì. Hiện tại, Trịnh Nghĩa ánh mắt đã có lực uy hiếp, bọn này cựu đầu trùng đã không còn dám có khinh thị Trịnh Nghĩa tâm tư. Xin hỏi, ngươi cùng Lê Khanh tiền bối là quan hệ như thế nào? Tuổi già cựu đầu trùng hỏi. Đây là chúng ta nội bộ chính mình sự tình, ngươi không có quyền biết. Trịnh Nghĩa nói. Nghe được Trịnh Nghĩa nói như vậy, tuổi già cựu đầu trùng trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Hẳn là hắn cũng là người du đãng tổ chức một thành viên.
A,
người du đãng bên trong có thể nào có hóa thần tồn tại, không phải thấp nhất đều là động hư cảnh giới sao? Hẳn là hắn chân thực cảnh giới cũng không phải là hóa thần. Hắn là một cái ưa thích che giấu mình tu vi quái nhân. Càng nghĩ, tuổi già cựu đầu trùng càng phát ra vững tin, hắn vội vàng đem thả xuống tư thái, đối Trịnh Nghĩa vừa chắp tay, làm một cái nhân tộc xoay người lễ, nói, đã như vậy, tiền bối liền trước đi qua đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Trịnh Nghĩa lạnh hừ một tiếng, cái khác cựu đầu trùng lập tức để mở con đường, để Trịnh Nghĩa thông qua. Trịnh Nghĩa sau khi đi, tuổi già cựu đầu trùng nói, không nên dây vào phiền phức cũng không cần gây, chúng ta mặc dù thần cư trong biển, nhưng cũng phải nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, vừa mới nhân tộc kia, tuyệt đối không, chúng ta trêu chọc không nổi. Lúc này, tên kia hóa thần cảnh giới cựu đầu trùng nói, trưởng lão, chúng ta nếu là thả hắn đi, đó không phải là đắc tội Lê Khanh tiền bối sao? Kéo dài như thế một hồi, Lê Khanh hẳn là đi xa, hắn cũng một tư cách trách tội chúng ta. Dứt lời, tuổi già cựu đầu trùng liền một đầu đâm vào trong nước biển, không còn hỏi đến việc này. Cái khác cựu đầu trùng xem xét, cũng đều đi theo quay trở về dưới nước. Mà giờ khắc này, xui xẻo Lê Khanh đang bị bối tộc trận pháp vây ở dưới nước, làm sao dễ rủa cũng không phá nổi trận pháp này. Đáng chết, ta làm sao xui xẻo như vậy? Hắn mại mại, đây là tên đáng chết nào? Ở chỗ này bày trận pháp, là không phải cố ý âm ta. Lê Khanh một bên dãy rủa, một bên mắng to. Trận pháp này dĩ nhiên không phải vì âm hắn mà chuẩn bị, đây là bối tộc dùng để bắt hải yêu bấy dập, phi thường kiên cố, có thể chống đỡ hải yêu va chạm. Vì phòng ngừa tộc nhân không cẩn thận bị trận pháp vây khốn, người ta bối tộc còn đặc biệt bố trí đánh dấu. Lê Khanh lúc trước chỉ vì đảm mệnh, căn bản không có phát giác được đánh dấu tồn tại, sơ ý một chút, liền bị vây ở trong trận pháp. Làm Trịnh Nghĩa tìm tới Lê Khanh thời điểm, Lê Khanh còn đang nghĩ biện pháp bài trừ trận pháp. Trịnh Nghĩa ôm tay, nhìn xem Lê Khanh, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Lê Khanh phát hiện Trịnh Nghĩa, lập tức giật nảy mình, biểu tình kia, đừng đề cập nhiều phong phú. Má ơi, ngươi làm sao qua được, đám kia cựu đầu trùng đâu? Lê Khanh bên cạnh lui lại vừa nói, trong giọng nói đều mang run rẩy. Bọn hắn một ngăn lại ta. Trịnh Nghĩa nói, đam địa, một đám rất rưởi, ngay cả ngươi đều ngăn không được, thật sự là phế vật đến nhà, đáng chết, tên đáng chết. Lê Khanh cảm xúc hết sức kích động. Ngươi nói bọn hắn ngăn không được ta là phế vật, ngươi bị ta đuổi theo chạy, há không càng là một cái phế vật? Trịnh Nghĩa trầm trọng nói. Lê Khanh chớp mắt, lập tức chỉ vào Trịnh Nghĩa, uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi nhỏ Trịnh Nghĩa, ta thế nhưng là người du đãng người, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, người du đãng tổ chức cũng không tha cho ngươi. Trịnh Nghĩa khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao? Lê Khanh mắt thấy cứng rắn không được, liền chuẩn bị thử một chút mềm. Vì mạng sống, Lê Khanh có thể vứt bỏ hết thảy. Mặt mũi là cái gì? Không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, Lê Khanh thấy được Trịnh Nghĩa bên hông buộc lấy Trảm Tiên Phi đao, một cái quỷ dị lập tức liền xuất hiện. Lê Khanh đột nhiên cười hắc hắc, túi đầu không lưng, một mặt lịnh nọt, nói, hắc hắc, vừa rồi ta và ngươi đùa giỡn đâu, ngươi đừng sinh khí, đừng sinh khí, hai chúng ta lại không thù một toán, không cần thiết cái dạng này, thực sự không được, ta bảo ngươi hai tiếng cha, ngươi thả ta, được hay không? Lê Khanh thật đúng là đem không biết xấu hổ linh tụy phát huy đến nhà, giống loại thủ đoạn này, hắn trước kia có thể không dùng một phần nhỏ. Lan, ta nhưng không có con trai như ngươi vậy. Trịnh Nghĩa nói. Lê Khanh chuẩn bị nói hắn có một cái bảo tàng chi địa, sau đó thông qua cái này hao tổn tốn thời gian, sau đó các loại thời gian không sai biệt lắm, Trảm Tiên Phi đao có thể lần nữa sử dụng, hắn liền có thể lợi dụng Trảm Tiên Phi đao phản sát Trịnh Nghĩa. Hắn chỉ cần bất tử, Trảm Tiên Phi đao liền vĩnh viễn đều là hắn. Đáng tiếc, Trịnh Nghĩa không phải người ngu, sẽ không lên loại này cấp thấp làm. Trịnh Nghĩa sở dĩ nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì Trịnh Nghĩa đang nghiên cứu trận pháp này cấu tạo. Hiện tại, Trịnh Nghĩa đã nghiên cứu triệt để trận pháp. Lê Khanh còn tại nói nhảm, Trịnh Nghĩa trực tiếp rút ra lãnh phong, một kiếm đâm về trận pháp. Lãnh phong ra khỏi vỏ, nước biển đóng băng, Trịnh Nghĩa một kiếm đâm vào trận pháp yếu kém điểm, trận pháp này trong nháy mắt sụp đổ. Trịnh Nghĩa không lưu tình chút nào, giơ kiếm liền đâm về Lê Khanh. Chỉ muốn giết chết Lê Khanh, Trảm Tiên Phi đao liền là Trịnh Nghĩa, Trịnh Nghĩa đem cũng tìm được một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đến lúc đó, cho dù là đại thừa, Trịnh Nghĩa cũng có sức đánh một trận. Chương 205, Trảm Tiên Phi đao, kích hoạt thái bạch, an sống hóa thần. Không có trận pháp, Lê Khanh lại không bất kỳ phòng vệ nào. Trịnh Nghĩa chuốt xuống linh khí, trong nháy mắt sát chiêu nhiều lần ra. Sương tuyết trắng sáng, mười bước một giết, phất y chín kiếm, lưu tinh bạch mã, lực tích cả khôn. Tại Trịnh Nghĩa cuồng bạo công kích đến, Lê Khanh thân thể lập tức hóa thành bột mịn, tiêu tán tại trong biển rộng. Thu kiếm vào vỏ, Trịnh Nghĩa hở hững chí chi. Hồi lâu, Trịnh Nghĩa rốt cục thở ra một hơi, nói, đình đình nhìn thấy không, ta đã báo thủ cho các ngươi. Sau khi nói xong, tâm ma giải trừ, Trịnh Nghĩa cũng lựa chọn đem cái kia đoạn ký ức phủ bụi, lãng quên. Sau đó, Trịnh Nghĩa cởi xuống bên hông hồ lô, dùng thần thức tìm tòi, phía trên đã không có Lê Khanh linh hồn ấn ký. Đây cũng chính là nói, kiện bảo bối này là Trịnh Nghĩa chính mình. Trịnh Nghĩa vội vàng lưu lại tinh thần lạc ấn, cùng bảo vật thành lập nên tinh thần kết nối. Làm tinh thần kết nối thành lập về sau, Trịnh Nghĩa liền cảm nhận được đến từ Trảm Tiên Phi đao cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý quá mạnh, thậm chí đều cắt đả thương Trịnh Nghĩa linh hồn. Cũng may, kiện bảo bối này là Trịnh Nghĩa, nó cũng sẽ không tổn thương chủ nhân của nó. Vuốt ve hồ lô, Trịnh Nghĩa phi thường muốn thử một chút cái này kiện pháp bảo uy lực. Thế nhưng là hắn lại nhíu mày. Sát ý, cỗ này sát ý. T. Trịnh Nghĩa bỗng nhiên nghĩ đến Thái Bạch Huyền Kinh, hết thể nghi hoặc lập tức giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ của hắn tựa như táo bón nửa tháng người, đột nhiên ăn thuốc sổ, vỡ đêm mà ra, thao thao bất tuyệt. Trịnh Nghĩa vội vàng móc ra ngọc thư, nhìn xem phía trên Thái Bạch Huyền Kinh, nghiêm túc đọc. Giờ phút này Trịnh Nghĩa còn không biết, hắn bài trừ trận pháp, công kích Lê Khanh, sinh ra sóng linh khí đã bị bối tộc bắt, bối tộc cường giả đang chạy về nơi đây. Trịnh Nghĩa liền phảng phất nhập ma, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thái Bạch Huyền Kinh, những cái kia huyền diệu văn tự theo Trịnh Nghĩa là tươi đẹp như vậy. Sát ý.
Đúng.
Sát ý. Thái Bạch Huyền Kinh sở tu liền là sát ý. Trịnh Nghĩa bị Trảm Tiên Phi đao bên trong sát ý điểm tỉnh, một cái liền lĩnh ngộ được yếu điểm, tu luyện Thái Bạch Huyền Kinh yếu điểm. Vì cái gì Thái Huyền Tông đạt được Thái Bạch Huyền Kinh nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì thành tích, chỉ có thể tu luyện nửa bộ, không cách nào tu đủ hết. Điểm mấu chốt ngay tại ở sát ý phía trên. Thái Huyền Tông căn bản không có lý giải sát ý ảo diệu, tự nhiên cũng liền không cách nào tu luyện hoàn chỉnh Thái Bạch Huyền Kinh. Cùng cả công lẫn thủ đại xảo bất công đại canh quyết khác biệt, Thái Bạch quyết hoàn toàn liền là một loại bỏ qua phòng ngự công pháp, từ 10 bước một giết tới xương tuyết trắng sáng, Thái Bạch quyết mỗi một chiêu mỗi một thức tất cả đều là công kích chiêu thức, không có từng tia phòng ngự vết tích. Đây chính là Thái Bạch quyết đặc điểm, không vì mạng sống, chỉ vì giết chóc. Lý giải cái này, mới tính chân chính học được Thái Bạch quyết. Trịnh Nghĩa bưng lấy Thái Bạch Huyền Kinh, tả hữu dạ bước, không thèm để ý chút nào mình bây giờ chính bản thân chôn dưới nước. Theo Trịnh Nghĩa đối Thái Bạch quyết lý giải làm sâu sắc, Trịnh Nghĩa ngực Thái Bạch lục ma kiếm cũng càng phát ra sao động bắt đầu. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa mãnh liệt vừa trừng mắt, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát khí, lập tức hắn đưa tay trái ra, ngực Thái Bạch lục ma kiếm thoát ly sâu dây thừng, nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt biến lớn. Trong nháy mắt, Thái Bạch lục ma kiếm liền biến thành một thanh dài 4 thước, thân kiếm hẹp dài, nhẹ nhàng sắc bén, hoàn mỹ tới cực điểm bảo kiếm. Trịnh Nghĩa nắm chặt vỏ kiếm, thu hồi Thái Bạch Huyền Kinh, một cái tay khác chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm. Kiếm này trôi xúc cảm, thật tuyệt. Cái này mới là kiếm. Đây mới thật sự là kiếm a. Trịnh Nghĩa hô hấp trở nên gấp rút, hắn chậm chạp nhấc động thủ cánh tay, phong ấn tại trong vỏ kiếm vạn năm Thái Bạch lục ma kiếm rốt cục lộ ra tuyết trắng thân kiếm. Đương nhiên, một tên hóa thần cựu trọng bối tộc cường giả chính huy động vỏ sò, đuổi ở đây. Đây là một cái loại cực lớn con sò, vỏ sò tuyết trắng, giống như trắng son ngọc, song sắc ở giữa là cái kia mạnh mẽ bụng đủ. Ân, để cho người ta nhìn. Thèm nhỏ nước dãi, chắc hẳn nhất định ăn thật ngon. Khu khu, mặc dù hắn nhìn xem ăn ngon, nhưng thực lực cũng không bình thường, hắn nhưng là một vị hóa thần cựu trọng cường giả, thực lực thế này, ai dám ăn hắn. Nhìn thấy Trịnh Nghĩa, chỉ gặp quanh người hắn bạch quang lóe lên, hóa thành một thiếu niên áo trắng. Hắn gặp Trịnh Nghĩa năm kiếm, giống cái kẻ ngu, hai mắt nhìn chừng chừng lấy kiếm, liền đưa tay một chỉ, một dòng nước kích hướng Trịnh Nghĩa. Này, lớn mật nhân tộc, dám đến ta hải tộc lãnh địa, ngươi là không muốn sống à? Cái này đại dương mênh mông đại trận có phải hay không là ngươi phá hư? Cái này bối tộc không có trực tiếp xuất thủ, đi lên đầu tiên là quát lớn một đợt. Có thể Trịnh Nghĩa hiện tại tâm tư tất cả Thái Bạch Lục Ma kiếm bên trên, sao có thể nghe được hắn? Gặp Trịnh Nghĩa không để ý tới hắn, cái này bối tộc liền mở miệng lần nữa. Uy, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi như không trả lời, vậy liền đại biểu trận pháp này liền là ngươi phá hư, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Trịnh Nghĩa vẫn là nhìn chừng chừng lấy kiếm, không có phản ứng hắn. Hai lần bị Trịnh Nghĩa không nhìn, cái này bối tộc tâm thái triệt để nổ tung. Tại bối trong tộc, hắn là đương nhiệm bối tộc tộc trưởng Tam công tử, ai gặp đều phải nói tiếng Tam công tử tốt. Có thể cái này Trịnh Nghĩa, không chút nào không để ý hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí, hắn có thể nào không bừa lửa. Đã ngươi cuồng ngạo như vậy, cũng đừng trách ta xuất thủ. Dứt lời, cái này bối tộc liền dẫn động hải lưu, hình thành một đạo trùng kích, hướng Trịnh Nghĩa công tới. Thằng đến công kích đến Trịnh Nghĩa bên cạnh, Trịnh Nghĩa mới rốt cục đã nhận ra cái này bối tộc tồn tại. Đối mặt cái này hải lưu công kích, Trịnh Nghĩa không chút nào hoảng. Tại hải lưu tới gần một nháy mắt, Trịnh Nghĩa đột nhiên đem Thái Bạch Lục Ma kiếm rút kiếm ra vỏ, hoàn chỉnh Thái Bạch Lục Ma kiếm rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tay cầm Thái Bạch Lục Ma kiếm, Trịnh Nghĩa không có sử dụng bất kỳ chiêu số, đưa tay liền là thường thường không có gì lạ một kiếm. Một kiếm này, chạm phá hải lưu, xé rách biển cả, cái này bối tộc còn không có tránh né, liền bị kiếm khí quẹt làm bị thương thân thể, màu trắng máu tươi chảy xuôi đi ra, dung nhập nước biển bên trong, khiến cho nước biển trở nên ngon vô cùng. Hào kiếm. Trịnh Nghĩa khen lớn một tiếng, lập tức lại vung Thái Bạch Lục Ma kiếm, 10 bước một giết phát động, bước đến bối tộc bên cạnh. Bối tộc vội vàng biến thành bản thể bộ dáng, sử dụng sắc ngoài ngăn cản công kích. Bọn hắn sắc ngoài cứng rắn vô cùng, tương đương với cao cấp phòng ngự pháp bảo, binh khí căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Rất đáng tiếc, Trịnh Nghĩa hiện tại vật cầm trong tay cũng không phải là phổ thông pháp bảo, mà là đỉnh cấp pháp bảo Thái Bạch Lục Ma kiếm, cùng đại canh thiên nhận kiếm cùng Trảm Tiên Phi đao một cái cấp bậc đỉnh cấp bảo vật. Liên hắn cái này phòng ngự, tại Thái Bạch Lục Ma kiếm trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Kiếm quang hiện lên, bối tộc thân thể bị trực tiếp chặt đứt, linh hồn của hắn muốn đào thoát cũng bị Thái Bạch Lục Ma kiếm sát ý trực tiếp tiêu diệt. Một cái hóa thần cựu trọng, trực tiếp miểu sát. Đây chính là Thái Bạch Lục Ma kiếm uy lực chân chính. Trịnh Nghĩa lại hỉ, bưng lấy Thái Bạch Lục Ma kiếm liền là một trận mãnh liệt thân. A, các loại, đây là cái gì hương vị, làm sao như thế tươi? Trịnh Nghĩa lập tức nhìn thấy bối tộc thi thể, lúc này hắn là con sò bộ dáng, Trịnh Nghĩa cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, trực tiếp từ hắn bụng trên bàn chân khoét một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, ăn sống bắt đầu. Ta ít ít ít, mùi vị kia. Tuyệt. Trịnh Nghĩa chưa hề nếm qua như thế ngon chi vật. Cái này bối tộc chi thịt thả vào trong miệng, kéo kẹt, ngọt ngào tươi non, có nhai kình. đừng đề cập tốt bao nhiêu ăn. Nếu như đem thứ này cắt thành phiến mỏng, lại đến điểm Trịnh lão đầu loại cay củ cải, mực thành bọn, thêm điểm giấm cùng nước tương một điểm, dính lấy ăn một lần, cái kia không được với trời. Trịnh Nghĩa càng ăn vượt lên nghiện, một cái hóa thần cựu trọng dị tộc cường giả, vậy mà trở thành Trịnh Nghĩa đồ ăn, thật là khiến người thổn thức. Chương 206, ngon bối tộc, miểu sát. Cái này bối tộc chi thịt, quá mức ngon, trong nháy mắt, Trịnh Nghĩa đã ăn một nửa. Ăn vào một nửa, Trịnh Nghĩa đột nhiên phát hiện, bọn hắn không chỉ có ăn ngon, còn có thể gia tăng linh khí, tăng lên cảnh giới. Lúc này, Trịnh Nghĩa đã dựa vào ăn cái gì, tăng lên một cái tiểu giai đoạn.